Chương 336, phiền phức theo nhau mà tới. Chương 336, phiền phức theo nhau mà tới. Nghe được Bạch Uyên đáp lại, tử nữ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cúi chào, sau đó mới ở Vân Tịch mọi người nhìn kỹ lên xe ngựa. Vừa lên đến, tử nữ liền cười dịu dàng cùng Bạch Uyên hai người ngỏ ý cảm ơn. Đa tạ Bạch Uyên tiên sinh. Bạch Uyên cười hơi xua tay. Dễ như ăn cháo thôi, nói đến, tử nữ cô nương tại sao lại như vậy cấp thiết? Tử nữ mặt mày uốn cong, trong mắt mỉm cười. Bạch Uyên tiên sinh đây chính là biết rõ còn hỏi. Nàng từ trong lồng ngực lấy ra một bình dục hỏa đan, nhẹ nhàng giơ lên. Bạch Uyên dáng dấp làm bộ như chợt hiểu ra, vỗ tay một cái, ai nha. Nguyên lai quý tự các khách mời càng là tử nữ cô nương. Tử nữ thấy hắn dạng ngu, tức giận lườm hắn một cái. Lấy Bạch Uyên thực lực, tử nữ đương nhiên sẽ không cho rằng ở cái kia đại hội bên trong dùng một tầng tử sa che khuất gian phòng liền có thể giấu giếm đi thân phận của chính mình. Thế nhưng Bạch Uyên không thừa nhận, nàng cũng không có cách nào. Ta vừa rời đi trang viên, liền phát hiện mình bị người theo dõi, hiển nhiên bọn họ là hướng về phía đan dược đến, cũng may vận khí ta không sai, gặp phải Bạch Uyên tiên sinh, không phải vậy giờ khắc này chỉ sợ cũng nguy hiểm, không thể không nói, Bạch Uyên tiên sinh đang dược, thật đúng là vô cùng được hoan nghênh đây. Nghe đến lời này, Bạch Uyên nhẹ nhàng nở nụ cười, nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp. Thật không? Ta ngược lại không cho là như thế, theo ta thấy, tử nữ cô nương cái kia một gỗ mới là thần kỳ, Hàn Phi lại tình nguyện lựa chọn nó cũng không nhìn ta đan dược một ánh mắt. Tử nữ thấy Bạch Uyên nhấc lên hộp gỗ, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, thế nhưng nàng che giấu rất tốt, che miệng khẽ cười nói, cái kia trong hộp gỗ vật đối với Bạch Uyên tiên sinh tới nói tự nhiên là không đáng giá một đồng tiền, có điều này biển xanh san hô tôn cuối cùng vẫn như cũng là thuộc về tiên sinh, không phải sao? Bạch Uyên nghe ra tử nữ trong lời nói ý tứ, là muốn đem sự chú ý của hắn từ cái hộp gỗ rời ra chỗ khác, liền gật đầu cười. Ngươi nói không sai, một bình dục hỏa đan đổi đến một con vô cùng quý hiếm biển xanh san hô tôn, này bút trao đổi, mặc kệ nghĩ như thế nào ta đều cho là mình kiếm mượn rồi. Tử nữ nghe vậy, cũng liếc mắt nhìn đặt tại trên bàn con kia biển xanh san hô tôn, cái con này bình rượu mới vừa ở trong đại hội nàng cũng không có nhìn kỹ, liền bị Bạch Uyên đổi đi rồi, bây giờ nhìn kỹ, tử nữ trong mắt cũng toát ra một tia yêu thích. Nhưng coi như là lại làm cho nàng tuyển một lần, nàng vẫn là sẽ chọn có thể cứu mạng dục hỏa đan. Có thể nói lần này trao đổi là song thắng. Ngay ở hai bên tán gẫu thời gian, Bạch Uyên cùng Tuyết Nữ đều đột nhiên nhận biết được mấy đạo xa lạ khí tức ở hướng về bọn họ tới gần, không khỏi lông mày khẽ nhíu một cái. Xem ra có phiền phức. Bạch Uyên vừa dứt lời, xe ngựa lại lần nữa ngừng lại. Vân Tịch đi tới bên cạnh xe ngựa, thấp giọng nói rằng: "Tiên sinh, chúng ta bị vây quanh, xem trang phục, tựa hồ là vực ngoại người." Bạch Uyên con mắt hơi híp lại. "Vực ngoại, lang tộc." "Cũng đúng, e sợ cũng chỉ có cái đám này vực ngoại người gặp có lá gan lớn như vậy, các ngươi nhìn xử lý đi. Không cần cùng những người này khách khí, lãng phí quá nhiều thời gian." Bạch Uyên không có tự mình tính toán ra tay, ở cảm nhận của hắn bên trong, vây quanh bọn họ người cũng không nhiều, tổng cộng chừng 50 cái, khí tức không tính yếu, thế nhưng cũng không tính được rất mạnh. Được Bạch Uyên hồi phục, Vân Tịch đáp một tiếng, rõ ràng nên làm như thế nào. Mà tử nữ còn có một chút lo lắng, vén rèm xe lên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Một đám bóc người cường tráng khổng lồ, cầm trong tay loan đao cùng cung tên lang tộc người đem bọn họ vây quanh đến chặt chẽ. Cầm đầu người kia dài đến hung thần ác sát, trong tay cầm một coi sói nha đồng, chính một mặt phách lối nhìn Vân Tịch mọi người. Người này là Bạch Thu Mạn, lang chủ đầu mạn thân tín một trong, cũng là lần này làng chủ đến mang hai vị hộ vệ thống lĩnh một trong. Hắn nhìn quét ở đây cái đám này thiếu nữ, trong mắt lộ ra một tia vẻ tham lam. Như thế cực phẩm trung nguyên nữ tử, ở vực ngoại nhưng là vô cùng khó gặp. Có điều Bạch Thu Mạn cũng không có quên làng chủ cho nhiệm vụ của hắn, đứng ra háng giọng một cái, chúng ta làng chủ đối với tiên sinh có thể nói là vừa gặp mà đã như quen, vốn định đổi vật đại hội sau khi lại xin mời tiên sinh một lời, ai biết tiên sinh đi được như thế vội vàng, bởi vậy đặc biệt để chúng ta đến đây xin mời mấy vị rời bước. Kính xin mấy vị cho cái mặt mũi. Vân Tịch đi tới mặt trước, nhìn về phía Bạch Thư Mạn cặp kia trong con người xinh đẹp ngậm lấy tràn ngập lạnh lẽo hàn ý cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi cũng biết chính mình cản chính là người nào. Tránh ra. Ba đổ lâu nghe nói như thế, không những không tránh ra, còn cười híp mắt nhìn chằm chằm Vân Tịch trên dưới đánh giá. Cô nương dài đến đẹp như thế, hà tất làm cho người ta làm hộ vệ. Vừa khổ lại mệt, không bằng đến cho ta cong. Ô lỗ lỗ. Hắn nói đều chưa nói xong, Vân Tịch liền trực tiếp nện A đi đến, trôi kiếm mãnh liệt va chạm ở trên mặt hắn, đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài. Người ánh mắt ta rất không thích. Vân Tịch rút kiếm ra, trong mắt tất cả đều là hàn mang. Nàng rất rõ ràng ba đổ lỗ trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng nguyên nhân chính là như vậy mới gặp cảm thấy phẫn nộ, không chút do dự mà lựa chọn độc thủ. Ba đổ lỗ ngã trên mặt đất, phun ra một viên mang huyết hàm răng, cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Hắn lại bị một người phụ nữ đánh. Chỉ một thoáng, ba đổ lỗ cảm giác lên cơn giận dữ, đụng mặt từ dưới đất bò dậy đến. Hắn cảm giác mình chịu đến khiêu khích. Hắn là ai? Lang tộc dũng sĩ, lang chủ tín nhiệm nhất thân tín một trong. Ngày hôm nay lại bị một cái trung nguyên nữ nhân đánh, truyền về đi, hắn đều không mặt mũi làm người. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dám đánh ta, ngày hôm nay ta muốn nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Tiến lên, cho ta bắt sống các nàng. Ba đổ lỗ ra lệnh một tiếng, thế nhưng trước tiên phát động tấn công nhưng cũng không là thủ hạ của hắn, mà là Vân Tịch mọi người. Tuy rằng các nàng chỉ có 13 người, thế nhưng đối mặt mấy lần với mình kẻ địch cũng không hề có một chút khiếp đảm. Vân Tịch càng là trực tiếp tìm tới ăn nói ngông cuồng ba đổ lỗ, ác liệt ánh kiếm hầu như là trong nháy mắt liền đến ba đổ lỗ trước người, đem hắn sợ đến vội vã nhấc lên lang nha đồng chống đối. Đinh đương một tiếng, ba đổ lỗ chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ truyền đến, cả người không được địa lui về phía sau. Cái gọi là người lành nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Ba Đồ Lỗ lập tức ý thức được những này nữ hộ vệ cũng không phải trò mèo, mà là chân thực cao thủ. Mà thủ hạ của hắn bởi vì mới vừa chính mình cái kia ngu xuẩn mệnh lệnh, có chút bó tay bó chân, vẹn vẹn vừa đối mặt, lại thì có mười mấy người mất mạng với những người này rồi kiếm. Hiện tại cái khác thì thôi, muốn bắn tên bắn giết các nàng cũng không làm được, bởi vì hai bên đã hôn chiến một đoạn. Vân Tịch mọi người bày ra sức chiến đấu để tử nữ không khỏi trợn to hai mắt. Tuy rằng đã sớm nghe vệ trang nói về, Bạch Tuyên bên người những hộ vệ này thực lực không yếu, độc hạt môn đều là những người này diện. Thế nhưng nghe nói vĩnh viễn không bằng tận mắt nhìn thấy càng có sức thuyết phục. Những người lang tộc người đối mặt cái đám này thiếu nữ, lại rồi cùng đợi làm thịt cừu con bình thường, hầu như không có sức chống cự. Duy nhất một cái có chút sức chiến đấu Ba Đồ Lỗ tuy rằng cũng là một tên tiên tiên cảnh giới cao thủ, nhưng cũng không phải là đối thủ của Vân Tịch. Hai bên giao thủ mười mấy hiệp, Ba Đồ Lỗ cũng đã rơi vào rồi không thể cứu vãn bại thế. Cuối cùng ở một gã khác thiếu nữ dưới sự phối hợp, bị Vân Tịch một kiếm nêu đầu. Cả trận chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, nhanh đến mức có chút thái quá. Chương 337, mục tiêu không chỉ là Ngụy Quốc, càng là Vệ Quốc. Chương 337, mục tiêu không chỉ là Ngụy Quốc, càng là Vệ Quốc. Vừa về tới Tân Trịnh, tử nữ liền trực tiếp cùng Bạch Tuyên mọi người cáo biệt, một mình trở về Tử Lan Hiên. Thế nhưng ở trên đường trở về, trong đầu của nàng vẫn như cũ không ngừng mà hiện lên Vân Tịch mọi người anh tư hiên ngang chiến đấu cảnh trí, cùng với cuối cùng Bạch Tuyên dùng để phân diệt thi thể dùng đạo kia khủng bố ngọn lửa. Tiếp xúc ngắn ngủi, làm cho nàng đối với Bạch Tuyên mọi người thực lực có một cái càng thêm sâu sắc nhận thức. Mặc dù là quỷ cốc truyền nhân vệ trang, cũng tuyệt đối sẽ không là đối thủ của bọn họ. Thực sự là khủng bố a. Cái gì khủng bố? Tử nữ vẫn muốn Bạch Tuyên sự tỉnh, cũng không có chú ý đến vệ trang lại đây. Nghe được âm thanh này, tử nữ mới phục hồi tinh thần lại, sau đó khẽ thở dài một cái, lần này lấy vật đổi vật đại hội, Bạch Tuyên cũng đi tới. Vệ trang hơi sững sờ, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, Bạch Tuyên cũng đi tham gia cái này đại hội. Cái hộp kia giao cho Hàn Phi sao? Hộp đã giao cho Hàn Phi, quá trình rất thuận lợi. Vậy ngươi vì sao thở dài? Nghe được kế hoạch hoàn thành rồi, vệ trang thì càng thêm nghi hoặc. Lần này ta không chỉ có đem hộp cho Hàn Phi, còn thu hoạch như thế vô cùng bảo vật quý giá. Tử nữ lấy ra cái kia bình dục hỏa đan, cùng vệ trang giới thiệu đến. Vệ trang nghe xong trong mắt lập lòe một tia tinh quang, tiếp nhận đan dược ngửi một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Xác thực là tốt đồ vật. Nói xong hắn đem đan dược trả lại tử nữ, sau đó vô cùng chắc chắn mà nói rằng, đan dược này cũng là xuất từ Bạch Tuyên bàn tay chứ. Tử nữ đem đan dược thu cẩn thận, gật gật đầu. Vệ trang trên mặt lộ ra vẻ cô đơn vẻ, đi tới bên cửa sổ, nhìn trên đường dòng người. Bạch Tuyên tiếp xúc với hắn hai lần, hắn cũng đã lấy ra hai loại chúng ta chưa từng gặp đan dược, ở trong mắt chúng ta vô cùng quý giá đan dược, ở hắn cái kia e sợ đều không tính là gì. Giờ khắc này, vệ trang không biết làm sao, đột nhiên cảm giác được chính mình nhỏ bé. Hắn siết chặt nắm đấm, hơi chập trùng bộ ngực biểu thị hắn giờ khắc này tâm tình cũng không thế nào tốt đẹp. Loại này bị người kéo dài rất lớn chênh lệch cảm giác, vệ trang có chút không chịu được, mặc dù người này hiện tại cũng không phải kẻ thù của bọn họ. Nghĩ tới đây, vệ trang cầm lấy để ở một bên xa xỉ kiếm liền vội vã ra ngoài. Nhìn vệ trang rời đi, tử nữ cũng thở dài một hơi. Nàng là phát hiện, từ khi Bạch Tuyên đến rồi Tân Trịnh, vệ trang tâm tình tựa hồ liền biến chênh lệch không ít, có điều như vậy chẳng trách, dù sao vệ trang là một cái kiêu căng tự mãn, quật cường hiếu thắng người. Chỉ có điều cùng Bạch Tuyên so với, hẳn là tự tìm khổ ăn đi. Một bên khác, Bạch Tuyên cầm biển xanh san hô tôn về đến nhà, Ngưng Yên mọi người đối với vật này đều thể hiện ra hứng thú thật lớn. Tinh tế đánh giá rượu này tôn, Ngưng Yên có chút hoài nghi hỏi, vật này thật sự có ngươi nói thần kỳ như vậy? Đương nhiên, nó có thể đem bình thường nhất phàm rượu biến thành cực kỳ quý giá rượu tiên nước thánh, đáng tiếc hiện tại cũng không có rượu, không phải vậy chúng ta là có thể thử xem nó hiệu quả. Bạch Tuyên gật đầu cười, trong lòng nhưng là đang suy tư có muốn hay không thử chính mình ngưỡng một lần rượu. Ở hệ thống ghi chép sinh hoạt kỹ năng ở trong, là tồn tại cất rượu thuật. Chỉ có điều Bạch Tuyên không phải viên rượu người, mà cất rượu lại là một cái vô cùng chuyện phiền phức, bởi vậy ở không phải rất tất yếu tình huống, Bạch Tuyên sẽ không có nhượng quá rượu. Thế nhưng bây giờ được cái này khá là bất phàm biển xanh san hô tôn, Bạch Tuyên cảm thấy đến hay là có thể thử một lần. Ngược lại gần nhất nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là hắn hiện tại có Hỏa Thị Bích ở tay, có thể gia tốc thần bao hàm không gian tốc độ thời gian trôi qua, ở bên trong cất rượu lời nói, hiệu suất cũng có thể tăng lên rất nhiều. Có điều hiện tại mà, dùng một ít phổ thông rượu đến thí nghiệm này biển xanh san hô tôn hiệu quả cũng có thể. Cất rượu không nóng lòng này nhất thời. Bạch Tuyên lúc này gọi tới Vân Tịch, muốn làm cho nàng phái người trên đường phố mua một điểm rượu trở về. Mà lúc này, một gã hộ vệ vội vã lại đây. "Tiên sinh, Kinh Kha ở bên ngoài cầu kiến, để hắn vào đi." Bạch Tuyên hơi sững sờ, mau mau thu hồi biển xanh san hô tôn, cũng bỏ đi khiến người ta đi mua rượu ý nghĩ. Kinh Kha cái tên này, nhưng là một cái mười phần sâu rượu, so với Hàn Phi là chỉ có hơn chứ không kém. Ở trong đại hội Kinh Kha liền liên tục nhìn chằm chằm vào cái con này bình rượu xem. Vật này đối với sâu rượu tới nói, nhưng là mê hoặc chí mạng. Bạch Tuyên không thể không phòng thủ. Kinh Kha vừa tiến đến liền cười hì hì cùng Bạch Tuyên chào hỏi. "Bạch Tuyên huynh đệ, lần trước đi vội vàng, không thể hảo hảo cảm tạ ngươi, không nghĩ đến lần này lại ở Tân Trịnh gặp gỡ. Ta nhớ được ngươi không phải nói trở về mặt ra cơ quan thành sao? Tại sao lại chạy đến?" Bạch Tuyên tò mò hỏi một câu. "Khỏi nói." Kinh Kha khoát tay áo một cái, ngồi xuống, "Lục Chỉ Cự tử bế quan mấy tháng, ta cả ngày đối mặt chính là đủ loại khác nhau cơ quan, bánh răng, đầu cũng phải lớn hơn. Bởi vậy ta liền chạy ra, vẫn là thế giới bên ngoài càng có ý tứ a." Bạch Tuyên mọi người nghe vậy cũng không khỏi cười ra tiếng. Nghe Kinh Kha miêu tả, bọn họ cũng có thể tưởng tượng đến Kinh Kha là có bao nhiêu đau đầu. Muốn hắn đi hành hiệp trượng nghĩa không thành vấn đề, thế nhưng muốn cho hắn máy học tập quan thuật, vậy cũng còn khó hơn lên trời. Mấy người hàn huyên một hồi thiên, mắt thấy đến cơm điểm, Bạch Tuyên cũng đã mệnh Bần Tịch chuẩn bị tốt rồi cơm nước. Đi đến trong phòng tiếp khách, từng đạo mỹ thực vào bàn, chỉ có không có rượu. Chính Kinh Kha đến vội vàng, cũng không mang rượu tới, hắn muốn định thừa cơ hội này nhìn biển xanh san hô tôn, đáng tiếc nguyện vọng này đúng là thất bại. Có điều bạn cũ gặp lại vui sướng cũng rất nhanh sẽ để hắn đem việc này ném ra sau đầu. Sau khi ăn xong, Kinh Kha vớt cái bụng, thở phào nhẹ nhõm. Thoải mái, không thể không nói, vẫn là ngươi thức ăn nơi này ăn ngon. Ngươi yêu thích là tốt rồi. Bạch Tuyên cười cợt. Chính là đáng tiếc, lần này ít đi rượu ngon, như vậy, ngày mai ta đi mua một ít hảo tửu đến, cũng coi như là đối với các ngươi lần trước trợ giúp ta ngỏ ý cảm ơn. Kinh Kha vỗ tay một cái, ba câu không rời rượu. Bạch Tuyên không khỏi cười khẽ lắc đầu. Kinh Kha chính chính thần sắc, nói thật sự, lần trước nếu không là thủ hạ các ngươi lưu tình, ta sư phụ bọn họ chỉ sợ cũng nguy hiểm, tuy rằng lão nhân gia người sau khi trở về bị vệ nguyên quân trách phạt, miễn đi đại tướng quân chức vụ, thế nhưng chuyện này với hắn tới nói cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Bạch Tuyên khoát tay áo một cái, nói những thứ này nữa thì có chút khách khí. Nói xong lời này, Bạch Tuyên đột nhiên sửng sốt, hơi nhướng mày, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, chờ đã. Vệ quốc, vệ nguyên quân, Tần quốc điều binh. Không được. Bạch Tuyên sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn nhớ tới trước được tình báo, kết hợp hắn bản thân biết nội dung vở kịch, giờ khắc này hắn đã suy đoán ra Tần quốc lần này động binh chân chính mục tiêu, không chỉ là Ngụy quốc, càng là vệ quốc. Kinh Kha nhìn thấy Bạch Tuyên sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, hơi nghi hoặc một chút, Bạch Tuyên huynh đệ, ngươi đây là làm sao? Bạch Tuyên do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đem chính mình suy đoán nói cho hắn. Kinh Kha, đón lấy lời của ta nói vô cùng trọng yếu, trở ra ta khẩu, vào được ngươi hai, thế nhưng tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Kinh Kha thấy thế cũng là nghiêm mặt, người nói, ta bảo đảm sẽ không truyền ra ngoài. Tần quốc, muốn công vệ. Sư phụ ngươi e sợ gặp nguy hiểm. Chương 338, rượu này sắc thực không tệ, thế nhưng so với nhập khẩu vẫn là thiếu một chút. Chương 338, rượu này sắc thực không tệ, thế nhưng so với nhập khẩu vẫn là thiếu một chút công nghị. Tần quốc muốn tấn công Ngụy quốc. Vậy ta sư phụ sao lại thế? Kinh Kha còn chưa phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, thế nhưng sau một khắc hắn lập tức ý thức được Bạch Tuyên nói không phải Ngụy quốc, mà là vệ quốc. Nhất thời, Kinh Kha sắc mặt liền thay đổi, nguyên bản còn rất mặt đỏ thắm chỉ một thoáng trở nên không có chút hồng hào, trắng xám vô cùng. Bạch Tuyên huynh đệ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Kinh Kha vội vàng hỏi, giờ khắc này trong lòng hắn gấp đến độ không được. Có điều lẫn nhau so sánh Kinh Kha cấp bách cùng nghi hoặc, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết mấy nữ cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc, dù sao trước bọn họ liền phân tích quá Tần quốc khả năng động tác. Bạch Tuyên hơi thở dài, đem trước hắn được tình báo nói cho Kinh Kha. Nghe xong những tin tình báo này, Kinh Kha thân thể loáng một cái, không được địa lui về phía sau hai bước, có chút thất thần nỉ non, Tần quốc muốn công vệ. Tần quốc muốn công vệ. Bạch Tuyên nhìn Kinh Kha bộ dạng này, lông mày khẽ nhíu một cái, ngón tay ở trên bàn hơi điểm nhẹ, một luồng gợn sóng kỳ dị nhộn nhạo lên, trong nháy mắt để Kinh Kha tỉnh táo lại. Kinh Kha vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy thực, ta nghĩ không thông, vệ quốc bây giờ chỉ còn dư lại một tòa Bộc Dương thành, đối với Tần quốc căn bản không tạo thành được uy hiếp, Tần quốc vì sao còn muốn tấn công vệ quốc? Vệ quốc tham dự hợp tung, đối với Tần quốc vốn là khiêu khích, mặt khác nếu là Tần quốc bắt buộc Dương Thành, cái kia nó quốc thổ liền trực tiếp cùng Tề quốc giáp giới, có thể triệt để chặn đứt sơn đông giữa các nước liên hệ, sau đó hợp tung sẽ không bao giờ tiếp tục khả năng. Đây đối với Tần quốc tới nói, chỗ tốt rõ ràng. Bạch Tuyên rất rõ ràng Bộc Dương tầm quan trọng, hoặc là nói bao quát Bộc Dương Thành ở bên trong, tương lai Tần quốc đông quận tầm quan trọng. Kinh Kha trầm mặc, giờ khắc này trong lòng hắn cũng không còn khi đến vui sướng, hắn tin tưởng Bạch Tuyên phán đoán không có sai. Hơi hơi bình phục một hồi tâm tình, Kinh Kha quay về Bạch Tuyên chắp tay. Bạch Tuyên huynh đệ, đa tạ ngươi đem việc này báo cho ta, nhìn rượu này đến lần sau uống, ta đến về một chuyến vệ quốc. Kinh Kha rất rõ ràng chính mình sư phụ tính khí, tuy rằng hắn bị vệ nguyên quân miễn đi đại tướng quân chức vụ, thế nhưng Tần quốc một khi muốn tấn công Bộc Dương Thành, hắn nhất định sẽ lựa chọn đứng ra bảo vệ Bộc Dương Thành, thậm chí là lựa chọn tử chiến đến cùng. Vì lẽ đó hắn nhất định phải trở về một chuyến. Bạch Tuyên gật gật đầu, vẫn chưa khuyên bảo cái gì, có điều nhưng là dặn dò, ngươi nếu là muốn trở lại, ghi nhớ kỹ không thể đem việc này tuyên dương ra ngoài, cứu sư phụ ngươi biện pháp tốt nhất chính là đem hắn mang rời khỏi Bộc Dương Thành, rời xa phân tranh. Kinh Kha hơi sững sờ, siết chặt nắm đấm, sau đó vừa buông ra. Hắn biết, Bạch Tuyên có thể nói cho hắn những chuyện này, là xem ở hai bên là bằng hữu mức, cho hắn một cái sớm cứu người cơ hội. Nhưng cũng giới hạn ở đây. Kinh Kha nội tâm rẽ rủa hồi lâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Bạch Tuyên, ta rõ ràng, xin ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện vớ vẩn. Nói xong, Kinh Kha liền trực tiếp cáo từ rời đi. Bạch Tuyên nhìn Kinh Kha rời đi bóng lưng, biết đối phương trong lòng cũng không hơn gì. Kinh Kha cũng là vệ quốc người, hắn từ nhỏ ở vệ quốc lớn lên, tuy rằng những năm này vẫn ở bên ngoài du lịch, thế nhưng đối với vệ quốc vẫn như cũ có rất sâu cảm tình. Mà bây giờ hắn nhưng cần làm ra một cái khó khăn lựa chọn, là cứu quốc vẫn là cứu người. Lựa chọn người trước, cái kia quay đầu lại rất khả năng chính là công giá tràng, cái gì đều cứu không được. Lựa chọn người sau, chí ít có thể bảo đảm thân nhân mình an toàn. Bạch Tuyên khẽ thở dài một hơi, thời loạn lạc bên trong, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Ngưng Yên đi lên trước, nắm chặt Bạch Tuyên bàn tay. Bạch Tuyên sửng sốt một chút, sau đó quay đầu lại hiểu ý nở nụ cười, cùng với mười ngón liên kết. Yên tâm, ta không có chuyện gì, chỉ là hơi hơi cảm khái một chút thôi. Nhìn thấy Bạch Tuyên trên mặt biểu hiện không giống làm giả, Ngưng Yên cũng cười cợt. Vệ quốc sẽ như thế nào nàng mới mặc kệ, thế nhưng không thể ảnh hưởng đến chính mình lòng của nam nhân tình. Lúc này, Bạch Tuyên đột nhiên lộ ra một nụ cười, gọi tới Bất Tịch, hiện tại Kinh Kha đi rồi, mau mau phái người đi mua một điểm rượu trở về, ta còn muốn thử xem này biển xanh san hô tôn hiệu quả đây. Ân, thuận tiện lại mua một ít lương thực trở về đi. ta dự định chính mình nhưỡng một điểm rượu. Nghe nói như thế, Vân Tịch cũng không khỏi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Người ta Kinh Kha vừa đi, ngươi liền để ta đi mua rượu. Chúng nữ cũng đều có chút không nhịn được cười, dồn dập che miệng cười khẽ. Cũng không lâu lắm, rượu liền mua trở về. Tuy rằng Bạch Uyên đối với rượu cũng không có quá nhiều yêu cầu, nhưng bởi vì bọn họ cũng không thiếu tiền, vì lẽ đó Vân Tịch khiến người ta mua về rượu cũng là phẩm chất xuất sắc thanh cửu. Bạch Uyên lấy ra biển xanh san hô tôn, đem rượu chậm rãi đổ vào trong đó. Trong suốt rượu dường như sông lớn vào biển, ở bình rượu bên trong nổi lên sóng lớn, phản phất vô biên chi hải bao la. Tiếp theo mọi người lại nhìn thấy, này biển xanh san hô tôn lại tỏa ra hơi ánh huỳnh quang, liền mang theo bình rượu bên trong rượu cũng có vẻ không bình thường lắm. Nhàn nhạt mùi rượu vị lan tràn ra, cũng không nồng nặc, thế nhưng là khiến người ta cảm giác nghe rất thoải mái. Nguyên bản trong suốt rượu giờ khắc này nổi lên một tầng hào quang nhàn nhạt, giống như một khối bảo ngọc. Quỳnh tương vào tôn, biển xanh kinh lan, quả thật là danh bất hư truyền. Bạch Uyên cảm thán một câu, sau đó cầm rượu lên tôn, uống một hớp nhỏ. Này thanh tiểu vốn là hương thơm hợp lòng người, mềm mại xuống miệng, mùi vị chua, ngọt, mà đi ngang qua biển xanh san hô tôn thần kỳ sức mạnh ra chỉ sau khi, nó mùi vị càng là thêm một phần mát lạnh cảm giác. Trong nháy mắt, Bạch Uyên cảm giác tự thân phảng phất đặt mình trong đáy biển, thân thể chạy xe không, ngay lập tức một luồng ôn hòa ấm áp từ trong bụng truyền đến, chạy về phía toàn thân. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, một luồng yếu ớt sức mạnh ở ôn dưỡng hắn thân thể kinh lạc, cường hóa khí huyết. Mặc dù đối với hắn tới nói hiệu quả không rõ rệt, thế nhưng đối với người bình thường tới nói, lâu dài lấy này tôn uống rượu, góp nhỏ thành lớn, kéo dài tuổi thọ tất nhiên là điều chắc chắn. Huống hồ hắn hiện tại uống có điều là bên ngoài mua được bình thường nhất rượu, chờ hắn chính mình nhưỡng rượu được rồi sau khi, hiệu quả khẳng định còn có thể càng tốt hơn. Cảm giác làm sao? Nhìn Bạch Uyên thật lâu không nói chuyện, Ngưng Yên các nàng đều có chút không kịp đợi. Bạch Uyên cười cợt, cầm trong tay bình rượu đưa cho Ngưng Yên. Thấy thế, Ngưng Yên cũng không do dự, trực tiếp tiếp nhận bình rượu, sau đó đồng dạng là uống một hớp nhỏ. Thật thần kỳ cảm giác. Ngưng Yên đôi mắt đẹp hơi trợn to, cảm nhận được trong cơ thể cái kia cổ ấm áp sức mạnh, cũng là cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Sau đó tức mặc Hoa Tuyết, Hắc Bạch tỉ muội, Tuyết Nữ, thậm chí Vân Tịch bọn người thay phiên nếm thử dùng này biển xanh san hô tôn thịnh rượu. Mỗi một người đều hô to thần kỳ. Không nghĩ đến biển xanh san hô tôn thần kỳ như thế, lại có thể để rượu ẩn chứa như vậy hiệu quả, coi như là bình thường nhất rượu, trải qua nó ấp ủ đều có thể biến thành tốt nhất rượu ngon đi. Tức mặc Hoa Tuyết từ nhỏ ở tức mặc trưởng thành lớn, đối với rượu cũng là rất có nghiên cứu, biết cất rượu dễ dàng, thế nhưng rượu ngon hiếm thấy, vô cùng thử thách kỹ thuật. Có thể một cái bình rượu lại có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, đem phổ thông rượu biến thành rượu ngon, nàng tự nhiên là kinh ngạc nhất. Nhìn tức mặc Hoa Tuyết cái kia đỏ bừng bừng khuôn mặt, Bạch Uyên không khỏi khẽ cười một tiếng. Trải qua biển xanh san hô tôn ấp ủ rượu sắc thực không tệ, thế nhưng dưới cái nhìn của ta so với nhập khẩu rượu vẫn là chênh lệch như vậy một điểm. Nhập khẩu rượu? Tức mặc Hoa Tuyết sửng sốt một chút. Bạch Uyên cười đi tới, hàm một ngụm rượu, sau đó ôm lấy nàng eo nhỏ, túi người ngăn chặn đôi môi của nàng, cho nàng biểu thị một hồi cái gì gọi là nhập khẩu rượu. Chương 339, biến rồng cùng biến hóa thuật. Chương 339, biến rồng cùng biến hóa thuật. Đem rượu dịch độ cho tức mặc Hoa Tuyết sau khi, Bạch Uyên mới lưu luyến không muốn mà buông ra nàng, nhẹ nhàng liếm môi một cái, phảng phất còn ở dư vị mới vừa tươi đẹp tư vị, trong mắt hắn mang theo một tia cân nhắc ý cười. Mùi vị làm sao? Cảm nhận được Bạch Uyên gần trong gang tấc ấm áp hô hấp, tức mặc Hoa Tuyết mặt trở nên xem màu đỏ thắm hoa anh đào như thế, trực tiếp hồng đến cái cổ rễ, cái. Nàng khẽ ừ một tiếng, xem như là đáp lại. Tiếp theo tức mặc Hoa Tuyết ý thức được nơi này còn có rất nhiều người nhìn, mau mau tránh thoát Bạch Uyên ôm ấp, sau đó nhẹ nhàng lườm hắn một cái. Trước mặt nhiều người như vậy này, nàng nhập khẩu rượu ngon, cái kia thật thẹn thùng a. Mà những người khác ở trước mắt thấy như thế nào nhập khẩu rượu ngon sau khi, trên mặt cũng là mang theo một tia đỏ ửng, nhẹ nhàng gắt một cái. Một trận chuyện cười qua đi, Bạch Uyên thu hồi biển xanh san hô tôn, sau đó liền lôi kéo tức mặc Hoa Tuyết, hướng về nàng thỉnh giáo cất rượu sự hạng cần chú ý. Tuy rằng chính tức mặc Hoa Tuyết cũng không có nhượng quá rượu, thế nhưng tức mặc thành như vậy nồng nặc rượu văn hóa bầu không khí, từ nhỏ mưa dầm thấm đất bên dưới, nàng đối với cất rượu cũng có một phen kiến giải. Có tức mặc Hoa Tuyết chỉ đạo, hơn nữa Bạch Uyên khiến người ta tìm đến một ít cùng cất rượu có quan hệ thư tịch, bỏ ra mấy ngày thời gian, Bạch Uyên liền đem tiền kỳ công tác đều hoàn thành rồi, đón lấy chính là dài lâu lên men kỳ, thời gian này chỉ có thể trưởng, không thể ngắn. Lên men kỳ sau khi kết thúc, rượu mới xem như là bước đầu sản xuất hoàn thành. Mà mọi người đều biết, rượu thứ này không cái gì thời hạn sử dụng có thể nói, có thể thả rất lâu, mà ở chứa đựng thỏa đáng tình huống, thả càng lâu, rượu phẩm chất còn có thể càng tốt. Lần thứ nhất cất rượu, Bạch Uyên cũng không có sản xuất quá nhiều, cũng chính là ba cái lu lớn. Này ba cái lu lớn hắn đều trực tiếp để vào thần bao hàm trong không gian, thuận tiện hắn còn đi thăm dò nhìn một chút tiểu thanh tình huống. Mà mấy ngày không chú ý, tiểu thanh cư nhiên đã hoàn thành rồi lột xác. Vừa thấy được Bạch Uyên, tiểu thanh liền phun ra lưỡi, nhanh chóng cuốn tới, thân mật sửa sượt Bạch Uyên gò má. Lạnh lẽo xúc cảm truyền đến, Bạch Uyên không khỏi cười nhẹ nhàng xoa xoa tiểu thanh thân thể. Bây giờ tiểu thanh cùng trước lẫn nhau so sánh biến hóa to lớn. Nguyên bản tiểu thanh thân thể có điều dài 3 thước, hai ngón tay thô, nhưng hôm nay thân dài tăng vọt 3 lần không ngừng, đã có lớn bằng cánh tay. Tuy rằng lớn lên, thế nhưng tiểu thanh hình thể nhưng so với trước đây càng thêm ưu mỹ, nhìn qua vẫn như cũ có vẻ tinh tế, không giống mãng xà bình thường, đầu tiểu, cái bụng lớn, trái lại vô cùng cân đối. Bạch Uyên một bên vuốt tiểu thanh đầu, một bên kiểm tra kỹ cụ thể tình huống. Tên gọi: Tiểu Thanh Rồng, trời sinh thợ săn, lam, độc dược tương sinh, lam, khai linh sinh vật, lam, ngự mục, lục, long chi huyết mạch, lam, biến hóa thân thể, lam, kỹ năng, cỏ xanh sân bãi, khát máu la đẳng, độc tính vảy giáp long chi huyết mạch, trong cơ thể ẩn chứa nồng độ cực thấp long chi huyết mạch, giao cho nó cường hãn thân thể, theo huyết thống nồng độ tăng lên, hay là tương lai một ngày nào đó, nó có thể hóa thành chân chính thần long. Biến hóa thân thể, long, lân trùng trưởng, thiện biến hóa thuật, có thể xí minh, có thể tế có thể cự, có thể ngắn, có thể dài, có long chi huyết mạch sau khi, nó cũng đồng dạng thu được thần long biến hóa lực lượng, chỉ có điều cũng không đầy đủ, tạm thời chỉ có thể điều khiển thân thể to nhỏ biến hóa, mà có nhất định hạn chế. Xem xong Tiểu Thanh tin tức, Bạch Uyên nhất thời mừng rỡ không ngớt. Cùng hắn suy đoán như thế, Tiểu Thanh xác thực đã thu được long chi huyết mạch, có biến rồng khả năng, cho nên mới phải tiêu tốn thời gian lâu như vậy mới hoàn thành đột xác. Mà vẹn vẹn là cực kỳ bạc được long chi huyết mạch, cũng đã để Tiểu Thanh thu được có thể đuổi theo Tuyết Nhi tiềm lực. Đặt ở trước, Tuyết Nhi bởi vì xuất cơ xài dạn huyết mạch, ở tiềm lực cùng về mặt thực lực đều muốn vượt xa Tiểu Thanh, nhưng hôm nay hai người đã ngang hàng. Tiểu Thanh cảm nhận được Bạch Uyên vui sướng, đôi cũng vung một cái, tâm tình tựa hồ cũng rất tốt. Lúc này Bạch Uyên nhẹ nhàng chỉ trỏ đầu của nó. Tiểu Thanh, ngươi nên đã nắm giữ khống chế tự thân thân thể to nhỏ năng lực chứ? Có thể cho ta biểu diễn một hồi sao? Tiểu Thanh phun ra lưỡi, nhân tính hóa địa khẽ gật đầu, sau đó hướng về bên ngoài phòng bỏ tới. Đi đến bên ngoài đất trống bên trên, Tiểu Thanh xả mắt đóng lại, khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, thân thể tỏa ra từng trận màu xanh biếc ánh sáng, dài ra theo gió. Không cần thiết đã lâu, cư nhiên đã dài đến dài hơn 10 mét, đều có thể ở trên cao nhìn xuống Bạch Uyên. Đứng ở tiểu mặt xanh trước, Bạch Uyên thậm chí cũng cảm giác mình có chút nhỏ bé. Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa thân rắn, chạm được cái kia băng lạnh bảy rắn, biểu thị này cũng không phải ảo giác. Biến hóa này thuật thực tại là thần kỳ vô cùng a. Bạch Uyên không khỏi phát sinh cảm thán. Thân thể lớn lên đồng thời, Bạch Uyên có thể cảm giác được, Tiểu Thanh thân thể bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng kia. Không nói những thứ khác, liền này đôi to làm cho người ta đến một hồi, e sợ có thể trực tiếp đem người đánh tan vỡ, làm cái toàn thân bị vỡ nát gãy xương. Tiểu Thanh phun ra lưỡi, cùng Bạch Uyên kể ra này đã là nó hiện tại có khả năng làm được cực hạn. Nó bây giờ đem thân thể đầy đủ lớn lên 5 lần. Đối với này Bạch Uyên đã là rất hưng phấn, này to nhỏ đã là rất khủng bố. Sau đó Tiểu Thanh lại lần nữa triển khai biến hóa thuật, lần này nó là đem chính mình nhỏ đi. Bạch Uyên tận mắt đến Tiểu Thanh cái kia thân thể to lớn dường như bị thu nhỏ lại đèn chiếu đến như thế, cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng trở nên phi thường bé nhỏ, miễn cưỡng có thể vòng lấy Bạch Uyên cổ tay. Mà bất luận là nhỏ đi vẫn là lớn lên, còn đều sẽ không tiêu hao Tiểu Thanh thể lực, nói cách khác, biến hóa hoàn toàn là thích làm gì thì làm. Điểm này để Bạch Uyên cũng cảm giác vô cùng kinh hỉ. Cùng ngày, Bạch Uyên liền dẫn Tiểu Thanh rời đi thần bao hàm không gian, đem này một tin tức tốt chia sẻ cho chúng nữ. Nghe được Tiểu Thanh thu được long chi huyết mạch, đã không còn là một cái phổ thông thanh xà sau khi, chúng nữ hiển nhiên đều vô cùng vui mừng. Đặc biệt khi biết Tiểu Thanh còn nắm giữ biến hóa khả năng, có thể lớn có thể nhỏ, chúng nữ thì càng là vây quanh Tiểu Thanh, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Nhìn thấy Tiểu Thanh làm náo động lớn, chịu đến bây đỡ, một bên Tuyết Nhi cảm giác mình địa vị chịu đến uy hiếp, mau mau chạy đến Bạch Uyên dưới chân, nhẹ nhàng kéo kéo Bạch Uyên quần. Tuyết Nhi cố ý bán manh, trợn to miêu mắt mèo, nghiêng đầu nhìn Bạch Uyên. Bạch Uyên có chút bật cười, ngồi xổm người xuống đem Tuyết Nhi ôm lấy, sau đó nhẹ nhàng gãi cằm của nó. Tuyết Nhi phát sinh thoải mái tiếng ấy, nheo lại hai mắt. Mà ngay ở Bạch Uyên bởi vì Tiểu Thanh lộ sắc cảm thấy vui mừng thời gian, một bên khác, Tân Trịnh ngoài thành một tòa bí ẩn trong địa lao, ngọn lửa nổi lên bốn phía. Diễm Linh Cơ ngồi ở vô song quỷ trên bả vai, trên người khoác một cái miễn cưỡng che thân hồng tỷ chủ. Thực sự là người mất hứng, lãng phí nhiều thời gian như vậy, kết quả một điểm thu hoạch đều không có. Diễm Linh Cơ trong mắt lộ ra một tia tức giận, nàng đặt mình vào nguy hiểm, tìm rõ trong phòng giam tình huống, thế nhưng không thể tìm tới Thiên Trạch Tam Tích, còn suýt chút nữa bị người qua tay đưa cho một cái lao giả nát rượu. Nếu không là vẫn trong bóng tối liên hệ vô song quỷ, nàng ngày hôm nay vẫn đúng là thì có khả năng ngỏm tại đây. Cũng không biết khu thi ma cùng Bách Độc Vương có thu hoạch hay không, hy vọng tình huống sẽ không hỏng bét như vậy đi. Diễm Linh Cơ nhìn phương xa phía trên đường chân trời hoàng hôn, không khỏi có chút bận tâm lên. Vô song, chúng ta đi tìm bọn họ đi. Vô song quỷ nghe được Diễm Linh Cơ lời nói chỉ là cộc lốc gừ một tiếng, sau đó bước nhanh hướng về xa xa đi đến. Chương 340, đông nhiên nhìn lại, người kết nhưng ở đèn đuốc giã rời nơi chương 340, đông nhiên nhìn lại. Người kiếp nhưng ở đèn đuốc giã rời nơi Diễm Linh Cơ mang theo vô song quỷ trở lại quen thuộc ngoại thành thôn hoang vắng bên trong, khu thi ma cùng Bách Độc Vương từ lâu ở đây chờ hậu đã lâu. Bọn họ lại thấy đến Diễm Linh Cơ cùng vô song quỷ thời điểm còn có vẻ hơi kinh ngạc. Dù sao bọn họ sớm đã đem từng người phụ trách nhà tù tra xét rõ ràng, sau đó trở về nơi này trao đổi tình báo, bây giờ cũng chỉ chờ Diễm Linh Cơ bên này tình huống. Nhưng bọn họ đợi hơn nửa tháng, cũng không thấy Diễm Linh Cơ trở về, bởi vậy nhưng là có chút bất tâm, bọn họ cũng không muốn Thiên Trạch còn chưa cứu ra, lại ném vào hai người đồng bạn. Khu thi ma trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lâu như vậy đều không có tin tức của các ngươi, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện gì đây. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp hơi nheo lại, xác thực là gặp phải một điểm phiền phức, lãng phí không ít thời gian. Khu thi ma cùng Bách Độc Vương nhìn thấy Diễm Linh Cơ một mặt khó chịu dáng vẻ, đối diện một ánh mắt, đều ngầm hiểu ý địa không có đi hỏi nàng đến cùng gặp phải phiền phức gì, không muốn xúc nàng rủi ro. Hai người càng quan tâm Diễm Linh Cơ bên kia có thu hoạch hay không, liền có chút vội vàng nói, hai người chúng ta đều không có tìm được chủ nhân tam tích, ngươi bên kia có thu hoạch gì sao? Nghe được lời của hai người, Diễm Linh Cơ trong lòng cuối cùng một tia ước ao cũng biến mất rồi, ánh mắt tối sầm lại, có chút ủ rũ lắc lắc đầu. Phía ta bên này cũng như thế, xem ra Dạ Mạc tướng chủ người giấu đi rất sâu, muốn tìm được hắn không dễ như vậy. Khu thi ma cùng Bách Độc Vương hai người đều có chút thất vọng, vậy kế tiếp chúng ta cũng chỉ có thể vào thành tìm cơ hội. Cũng may gần nhất Tân Trịnh phát sinh một việc lớn, Cơ Vô Dạn nên cũng bị chuyện này hấp dẫn sự chú ý, chúng ta hay là có thể đục nước béo cỏ, điều tra đến càng nhiều tình báo. Diễm Linh Cơ nghe lời của hai người, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tân Trịnh gần nhất phát sinh cái gì? Quỷ binh cướp tiền lương. Đại khái 10 ngày trước, Hàn Quốc vận chuyển về biên quan một nhóm quân lương ở Đoạn Hồn Cốc thần bí biến mất rồi, nghe nói là quỷ binh cướp đi quân lương, còn giết không ít Hàn Quốc binh sĩ. Bách Độc Vương đem quỷ binh cướp tiền lương việc đơn giản tự thuật một lần. Diễm Linh Cơ nghe xong phát sinh một tiếng cười nạo, bọn họ cũng có ngày hôm nay. Hiện tại toàn bộ Tân Trịnh đều là người bàng hoàng, có lợi cho chúng ta che giấu thân phận, tìm hiểu tin tức. Đã như vậy, vậy còn chờ gì, thừa dịp mặt trời chưa lặn, chúng ta tức khắc vào thành. Diễm Linh Cơ đã sớm đối với nơi này hoàn cảnh không hài lòng lắm, bây giờ có thể vào thành, nàng cũng có thể tốt thật nghỉ ngơi một chút. Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương cũng cười cợt, mau mau đi thu thập đồ vật của chính mình đi tới. Khu Thi Ma cũng còn tốt, không cái gì muốn dẫn, hắn cổ trùng có thừa biện pháp vào thành, thế nhưng Bách Độc Vương một thân thủ đoạn đều ở chế độc bên trên, muốn dẫn dụng cụ không ít. Mặt khác hắn ở đây chuyên môn lấy một cái cửu u sâu độc trì, dùng để dưỡng độc trùng độc xà cái gì, tinh luyện độc, nếu như mặc kệ chúng nó, hắn cũng không yên lòng. Trước khi rời đi nhất định phải làm điểm chuẩn bị, hắn cũng không muốn chính mình sau khi trở về này cửu u sâu độc trì xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà vừa mở cửa ra, Bách Độc Vương liền cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Cửu u sâu độc trong ao hắn nuôi những người độc trùng độc xà chẳng biết vì sao lại đều hướng về một cái thống nhất phương hướng, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Liền ngay cả hắn coi trọng nhất cái kia bàn ly chăn khổng lồ cũng không ngoại lệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bách Độc Vương trong lòng biết vậy nên nghi hoặc, tiếp theo hắn phát hiện cái hướng kia là Tân Trịnh. Tân Trịnh? Chẳng lẽ Tân Trịnh xuất hiện cái gì không được tồn tại? Phải biết hắn này điều bản ly chăn khổng lồ đã vượt qua xà phạm chủ, gãy có kỳ, xem cẩm rèn như thế có năm màu màu sắc, tính cách hung ác hiếu chiến, sức mạnh to lớn, đã là nơi này vạn xà chi vương. Có thể nhân vật như vậy dĩ nhiên cũng có chút hề bại nể bại suy sụp. Trong lúc nhất thời, Bách Độc Vương không chỉ có không có lo lắng những này độc trùng độc xà có phải hay không bị bệnh, trái lại đối với vào thành càng thêm không thể chờ đợi được nữa. Cầm một ít tinh luyện tốt ngọc độc, Bách Độc Vương một mặt hưng phấn chạy đi cùng Khu Thi Ma mọi người hội hợp. Mới vừa đến gần hắn liền nghe đến Khu Thi Ma ở cùng Diễm Linh Cơ nói, mới vừa ta đột nhiên phát hiện mình cổ trùng có chút không bị khống chế, tựa hồ là có món đồ gì có thể áp chế ta cổ trùng. Bách Độc Vương lập tức xuyên vào lời miệng. Ta cũng phát hiện. Liền ngay cả ta cái kia bàn ly chăn khổng lồ cũng đồng dạng bị áp chế, không ngoài dự đoán, định là Tân Trịnh có một loại nào đó vô cùng mạnh mẽ cổ trùng hoặc là độc vật xuất thế. Nghe được Bách Độc Vương lời nói, Diễm Linh Cơ cùng Khu Thi Ma liếc mắt nhìn nhau, sau đó trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Nếu là một loại nào đó cổ trùng, như vậy nói không chắc cùng chủ nhân có quan hệ. Bách Độc Vương cũng là sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, có loại khả năng này, lúc trước đánh bại chủ nhân người kia liền cực kỳ am hiểu cổ thuật, có thể ở đây trên đường áp chế chủ nhân. Xem ra chúng ta cần phải đi điều tra một phen. Bốn người đều vì việc này cảm thấy cao hứng, sau đó cũng không lãng phí thời gian nữa, vì lý do an toàn, bốn người phân tán vào thành. Trải qua một phen bàn hỏi kiểm tra, Diễm Linh Cơ dựa vào hòa mỹ thuật thuận lợi tiến vào Tân Trịnh, sau đó liền lung tung không có mục đích đi dạo lên. Tuy rằng bởi vì quỷ binh cướp tiền lương việc dẫn đến Tân Trịnh bách tính lòng người bàng hoàng, thế nhưng làm một thủ đô thành, nên có phồn hoa một điểm không ít. Mặc dù đã vào đêm, trên đường vẫn như cũ là người đến người đi, đặc biệt phía đông phố xá sầm uất bên trong, phong nguyệt nơi đông đảo, càng là phi thường náo nhiệt. Nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, Diễm Linh Cơ liền không khỏi hồi tưởng lại chính mình cuộc sống trước kia, trong mắt lộ ra một tia hoài niệm tâm ý, nhưng sau đó lại biến thành đối với Hàn Quốc mãnh liệt sự thù hận. Đi dạo một vòng sau khi, Diễm Linh Cơ cũng cảm giác thấy hơi vô vị, liền đi trước cùng Khu Thi Ma bọn họ ước định cẩn thận một cái khách sạn hội hợp. Đơn giản ăn một điểm đồ vật, Diễm Linh Cơ liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Cũng không biết là không phải là bởi vì đây là nàng hơn nửa tháng đến lần thứ nhất đụng tới giường, vì lẽ đó rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Diễm Linh Cơ cùng Khu Thi Ma mọi người lại lần nữa phân công nhau hành động, dự định tìm kiếm áp chế cổ trùng đầu nguồn. Vì thế Khu Thi Ma trả lại Diễm Linh Cơ cùng Vô Song phát ra một con chính mình đào tạo tiểu cổ trùng, một khi có phát hiện gì, này cổ trùng liền sẽ làm ra phản ứng. Mang theo cổ trùng ở trên đường lắc lư nửa ngày, Diễm Linh Cơ vốn tưởng rằng ngày hôm nay lại muốn tay trắng trở về thời gian. Đột nhiên con kia cổ trùng quay về một phương hướng phát sinh run rẩy thanh. Diễm Linh Cơ nhìn lại, nhìn thấy một tên ôm một con mèo trắng nam tử. Người này chính là Bạch Uyên, hắn mang Tuyết Nhi cùng Tiểu Thanh đi ra bông lòng một chút. Tiểu Thanh sử dụng biến hóa thuật, thu nhỏ lại thân thể, giờ khắc này dường như một con ngọc trạc bình thường hoàn ở Bạch Uyên cổ tay phải bên trên. Nhận ra được có người đang xem chính mình, Bạch Uyên vô ý xoay người lại thoáng nhìn, tiếp theo hắn liền sử sốt. Giờ khắc này trong lòng hắn lại có một loại bỗng nhiên nhìn lại, người kia nhưng ở đèn đuốc giá rời nơi cảm giác, giống như hắn sử sốt còn có Diễm Linh Cơ. Dù sao Bạch Uyên như vậy dài đến đẹp đẽ, khí chất còn vô cùng đặc biệt nam tử, đứng ở trong đám người liền phảng phất là hạc đứng trong bầy gà. Mà bình thường đều là cùng Khu Thi Ma, Bách Độc Vương cùng với Vô Song Quỷ mọi người giao thiệp với nàng, đột nhiên nhìn thấy như vậy một cái mỹ nam tử, khó tránh khỏi có chút thất thần. Đương nhiên, mấu chốt nhất nguyên nhân hay là bởi vì nàng cảm giác Bạch Uyên nhìn qua rất hợp mắt, trong lòng có một loại trực giác. Người này rất đặc biệt. Chương 341, Diễm Linh Cơ, ngươi chơi ta. Chương 341, Diễm Linh Cơ, ngươi chơi ta. Diễm Linh Cơ là một cái cực kỳ kinh diễm nhân khí nhân vật, Bạch Uyên đối với nàng ấn tượng có thể nói là vô cùng sâu sắc. Mị mà không yêu, có nhu tình như nước một mặt, đồng thời cũng có nhiệt tình như lửa một mặt. Trước Bạch Uyên từ Ly Vũ nơi đó biết được có một đám Bách Việt kỳ nhân dị sĩ đi đến Tân Trịnh, ngay ở suy đoán có phải là Diễm Linh Cơ cùng Khu Thi Ma mọi người. Bây giờ xem ra hắn suy đoán không sai. Vốn tưởng rằng còn muốn quá một quãng thời gian mới có thể nhìn thấy Diễm Linh Cơ, không nghĩ đến ngày hôm nay lại ở trên đường cái gặp phải, cũng coi như là một loại niềm vui bất ngờ. Giờ khắc này hắn phảng phất có một loại tha hương ngộ cố chi cảm giác, nhìn về phía Diễm Linh Cơ ánh mắt có chút làm người cảm thấy kỳ quái. Chí ít Diễm Linh Cơ liền rất tò mò. Diễm Linh Cơ chậm rãi hướng về Bạch Tuyên đi đến, khóe miệng hơi làm nổi lên. Vị tiên sinh này, xem ngươi ánh mắt thật giống là nhận ra ta. Diễm Linh Cơ âm thanh nhẹ nhàng ôn nhu, phảng phất một đoàn sợi bông chậm rãi lướt qua hai, khiến người ta không khỏi cảm giác cả người tê dại, trong lòng trực dưng dương. Sắc đẹp ở trước, Bạch Tuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, khẽ gật đầu. Tuy rằng đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta xác thực là nhận ra ngươi, Diễm Linh Cơ. Hắn cuối cùng ba chữ kia vẫn chưa phát ra tiếng, chỉ là làm một cái khẩu hình, có điều Diễm Linh Cơ vẫn như cũng là nghe được. Sắc mặt nàng hơi đổi, không chút biến sắc sử dụng lên hỏa mỹ thuật, bị nhãn như tơ mà nhìn Bạch Tuyên, muốn xem đến nội tâm của hắn. Có thể nói cho ta, ngươi là làm sao nhận thức ta sao? Ngươi liền không cần uổng phí thời gian, ngươi thực lực ta cách biệt quá lớn, ngươi hỏa mỹ thuật đối với ta là vô dụng. Bạch Tuyên nhìn thấy Diễm Linh Cơ trong mắt ngọn lửa, không khỏi cười lắc lắc đầu. Bị Bạch Tuyên một câu nói toạc ra tuyệt chiêu của chính mình, Diễm Linh Cơ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng vẻ bối rối, theo bản năng cùng Bạch Tuyên kéo dài khoảng cách. Ngươi, rốt cuộc là ai? Vì sao hiểu rõ ta như vậy? Giờ khắc này Diễm Linh Cơ ngữ khí đã không giống trước như vậy nhu mị, nàng đối với Bạch Uyên có thể nói là vạn phần cảnh giác, thậm chí đã trong bóng tối sử dụng Bách Việt bí thuật liên hệ vô song để hắn chạy tới. Chính như Bạch Uyên mới vừa nói như vậy, Diễm Linh Cơ cũng ý thức được thực lực của hai người cách biệt quá lớn, nếu là Bạch Uyên muốn đối với nàng làm khó dễ, nàng một người e sợ không chống đỡ được. Nhìn Diễm Linh Cơ cái kia phó kiên kỵ dáng vẻ, Bạch Uyên lộ ra một tia cân nhắc đủ cười. Muốn biết, vậy hãy cùng ta tới. Bạch Uyên cho Diễm Linh Cơ một cái ý tứ sâu xa ánh mắt, ra hiệu nàng đuổi tới. Diễm Linh Cơ rõ ràng do dự một chút, chẳng biết vì sao, nàng cảm giác được Bạch Uyên thật giống cũng không ác ý, liền xuất phát từ đối với hắn hiếu kỳ, nàng đuổi theo. Hay là, ngày hôm nay nàng gặp có rất lớn thu hoạch. Theo Bạch Uyên đi đến một nơi lầu các, nhìn trên cửa chính bảng hiệu viết ba chữ, Huyền Tâm Các. Diễm Linh Cơ tự nhiên là không rõ ràng nơi này ý vị như thế nào. Nàng vẫn ở lại Bách Việt, gần nhất mới đến Tân Trịnh, đối với thất quốc bên trong rất nhiều chuyện cũng không quá hiểu rõ. Bạch Uyên quay đầu lại nhìn nàng một cái, giải thích một câu. Nơi này khá là ẩn ấp, sẽ không bị người giám thị, ngươi cũng không hy vọng chúng ta nói chuyện bị quá nhiều người biết chưa? Diễm Linh Cơ không tỏ rõ ý kiến, thử nhẹ một tiếng, trước tiên đi vào. Bạch Tuyên theo sát phía sau, hắn vừa tiến đến, ngay lập tức sẽ cùng người phụ trách nơi này lấy ra thân phận, sau đó khiến người ta sắp xếp địa phương cho bọn họ dùng. Nơi này trưởng quỹ hiệu suất làm việc cũng rất cao. Đi đến trên lầu một gian hẻo lánh nhã gian bên trong, trưởng quỹ khiến người ta lên một bình trà liền bỏ chạy tất cả mọi người, đem không gian để cho Bạch Tuyên cùng Diễm Linh Cơ. Ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ người thân phận, những người này đối với ngươi tựa hồ rất cung kính. Diễm Linh Cơ cúi người tới gần, thoáng lợi dụng một lần sắc đẹp của chính mình. Bạch Tuyên đem Tuyết Nhi thả xuống, có chút cân nhắc địa nhìn nàng một cái, cách mạnh mẽ hơn chính mình người quá gần, cẩn thận sẽ bị ăn đi. Diễm Linh Cơ trên mặt nụ cười cứng đờ, ngồi xuống lại. Bạch Tuyên bình tĩnh địa uống một hớp trà, sau đó vẫn là trả lời Diễm Linh Cơ nghi hoặc. Nơi này là Huyền Tâm Các, thuộc về Đạo Gia Thiên Tông sản nghiệp, mà ta là Đạo Gia Thiên Tông đệ tử, bọn họ tự nhiên đối với ta cung kính, chính thức nhận thức một chút đi. Ta tên là Bạch Tuyên. Đạo Gia Thiên Tông. Diễm Linh Cơ nói thầm, trợn to hai mắt. Tuy rằng nàng là Bách Việt người, thế nhưng đối với chư tử Bách gia vẫn hơi hiểu biết. Vốn tưởng rằng Bạch Tuyên sẽ là Hàn Quốc một cái nào đó con cháu quý tộc, cùng Dạ Mạc khả năng cũng có quan hệ, ai biết hắn lại là đạo gia đệ tử. Vậy ngươi là làm sao nhận thức ta? Diễm Linh Cơ tò mò hỏi. Ta muốn là nói ta một đời trước liền nhận thức ngươi, ngươi tin sao? Bạch Tuyên vẻ mặt chăm chú, nhìn qua đàng hoàng trịnh trọng. Nhưng mà Diễm Linh Cơ nhưng là siết chặt nắm đấm, ngươi là đang đùa ta sao? Không tin thì thôi. Bạch Tuyên mở ra tay, hắn đều như thế chân thành. Diễm Linh Cơ thấy Bạch Tuyên cái kia một bộ yêu có tin hay không dáng dấp, có chút bất đắc dĩ, nàng đơn giản không còn xoắn xuýt điểm này. Ngoài ra, ngươi còn biết cái gì? Ta còn biết rất nhiều, liên quan với đồng bạn của ngươi, Khu Thi Ma, Bách Độc Vương, Vô Sống Quỷ, thậm chí là các ngươi tới đây mục đích, ta đều biết. Bạch Tuyên thuộc như lòng bàn tay bình thường, đem Diễm Linh Cơ chuyện quan tâm nhất từng cái nói ra. Diễm Linh Cơ nội tâm khiếp sợ không thôi, hai tay đều có chút run rẩy, nhưng vẫn là làm ra vẻ trấn định. Ngươi muốn cái gì? Cái gì ta muốn cái gì? Ngươi thật giống như đã quên, là ngươi chủ động tìm tới ta. Bạch Tuyên một mặt vẻ mặt vô tội, Thiên Thương có thể thấy được, hắn chính là quay đầu lại liếc mắt nhìn, là cô nàng này chính mình tìm tới cửa. Diễm Linh Cơ cũng sửng sốt, thật giống xác thực là nàng hiểu lầm. Từ bắt đầu đến hiện tại, Bạch Tuyên kỳ thực cũng không biểu hiện ra bất kỳ ý, chỉ là Bạch Tuyên quá mức hiểu rõ tình huống của chính mình, cho nên nàng liền xuống ý thức liền cho rằng Bạch Tuyên là muốn gây bất lợi cho chính mình. Nghĩ thông suốt điểm này sau khi, Diễm Linh Cơ cũng không khỏi thả lỏng chút, lá gan cũng hơi lớn một chút. Hừ hừ, háng giọng một cái, Diễm Linh Cơ nhìn chằm chằm Bạch Tuyên, ngươi mới vừa nói ngươi còn biết chúng ta tới đây mục đích. Đương nhiên, không phải là muốn tìm Bách Việt phế thái tử Thiên Trạch sao? Bạch Tuyên căn cứ nguyên bản nội dung vở kịch, rất dễ dàng liền có thể đoán được giai đoạn hiện tại Diễm Linh Cơ mọi người mục đích. Diễm Linh Cơ nghe nói như thế, trong mắt lập lòe tinh quang, vội vàng hỏi, "Vậy ngươi biết hắn ở đâu sao?" "Biết." Bạch Tuyên gật gật đầu. "Ở đâu?" Diễm Linh Cơ có chút không thể chờ đợi được nữa, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng giờ khắc này đã hoàn toàn tin tưởng Bạch Tuyên lời nói, tin tưởng hắn biết Thiên Trạch tâm tích. "Ta vì cái gì phải nói cho ngươi?" Bạch Tuyên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, lộ ra một cái cân nhắc đủ cười. Diễm Linh Cơ nhất thời ngứ ngẹn, cảm giác mình lại bị bắt lấy, nàng phồng lên miệng, chống đỡ đứng dậy, trợn to hai mắt nhìn Bạch Tuyên. "Nói cho ta, ta có thể dùng đồ vật đổi lấy tình báo của ngươi." Bạch Tuyên nghe nói như thế không khỏi cười ha ha, "Các ngươi còn có món đồ gì có thể đủ đem đổi lấy tình báo của ta?" ngươi có thể thu được Bách Việt hữu nghị. Bách Việt cũng đã diệt quốc, ta muốn Bách Việt hữu nghị không có tác dụng gì, ngươi điều kiện này, thậm chí còn không bằng ngươi hữu nghị có sức mê hoặc. Diễm Linh Cơ hơi sững sờ, nặng nặng nắm đấm, có chút cục lốc điệu theo Bạch Uyên xin hỏi nói, vậy nếu như dùng ta hữu nghị thành tựu điều kiện đây? Bạch Uyên trầm ngâm một phen, lực làm do dự, cái kia thành tựu bằng hữu, ta thì càng không thể nói cho ngươi, chỗ đó không phải các ngươi có thể xông vào, ta không thể nhìn ngươi rơi hố lửa. Ngươi chơi ta. Chương 342, Diễm Linh Cơ, hắn vẫn là không phải người đàn ông. Chương 342, Diễm Linh Cơ, hắn vẫn là không phải người đàn ông. Ta chuyện này làm sao là chơi ngươi đây? Nhìn Bạch Uyên cái kia một bộ ta chính là ngươi tốt dáng dấp, Diễm Linh Cơ khí điệu che ngực. Nàng hiện tại là thật sự muốn một cước đạp ở Bạch Uyên trên mặt, tàn nhẫn mà ép hỏi ra thiên trạch tam tích. Làm sao nàng rõ ràng, nếu là động thủ lời nói, xác suất cao tình huống gặp ngược lại, đến thời điểm chính là nàng bị đặt ở dưới thân. Là mấy cái hít sâu, Diễm Linh Cơ thật vất vả mới nhịn xuống không hề động thủ. Lúc này Bạch Uyên dương mắt liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy một cái ngây ngốc cục lốc tráng hán bóng người, không khỏi hướng về Diễm Linh Cơ trêu ghẹo nhìn nói, thật giống đồng bạn của ngươi đến rồi, sẽ không phải là ngươi gọi tới đánh ta chứ? Ta ngược lại thật ra rất muốn giáo huấn ngươi một trận. Diễm Linh Cơ tàn nhẫn mà trừng Bạch Uyên một ánh mắt, vẫn là lựa chọn đứng dậy, trước tiên đi ổn định Vô Song. Nàng không muốn Vô Song hiểu lầm cái gì dẫn đến thật cùng Bạch Uyên nổi lên xung đột, đến thời điểm chịu thiệt khẳng định là Vô Song. Hơn nữa hiện tại Bạch Uyên là duy nhất biết thiên trạch tâm tích người, cùng với trở mặt cũng không phải một cái sáng suốt quyết định. Nhìn thấy Diễm Linh Cơ đứng dậy, Bạch Uyên thở dài, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn một điểm. Hắn sử dụng thiên địa thất sắc, vô hình nội lực hầu như là trong nháy mắt liền đem Diễm Linh Cơ cho bao phủ lại, Diễm Linh Cơ trong mắt hết thảy đều biến thành màu xám trắng một mảnh. Xảy ra chuyện gì? Ta không động đậy được nữa. Diễm Linh Cơ con ngươi phóng to, duy trì một cái kỳ quái tư thế, không thể động đậy. Lúc này bên tai nàng truyền đến Bạch Uyên âm thanh. Xin ngươi tin tưởng, ta không nói cho ngươi thiên trạch ở đâu, hoàn toàn chính là ngươi an toàn cân nhắc, ta không muốn nhìn thấy như ngươi vậy mỹ nhân hương tiêu ngọc tổn, này quá đáng tiếc. Nói xong, Bạch Uyên cũng giải trừ thiên địa thất sắc. Diễm Linh Cơ lập tức ngồi quỳ chân trên đất, dường như thấy ma bình thường nhìn hắn. Thời khắc này, nàng đối với song phương sự chênh lệch có một cái tỉnh táo nhận thức, nếu là Bạch Uyên muốn giết nàng, nàng thậm chí không hề có một chút sức phản kháng, chỉ có thể nện cổ được lụ. Có điều từ Bạch Uyên mới vừa cái kia lời nói bên trong, Diễm Linh Cơ cũng có thể cảm nhận được, Bạch Uyên là thật sự xuất phát từ quan tâm nàng an nguy, vì lẽ đó không muốn nói cho nàng thiên trạch bị giam ở nơi nào. Loại quan tâm này để Diễm Linh Cơ hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng ở nàng lợi dụng sắc đẹp mê hoặc hắn thời điểm, hắn biểu hiện bình tĩnh, không hề bị lay động, nàng thậm chí bởi vậy một lần hoài nghi Bạch Uyên có phải hay không người đàn ông, thế nhưng hắn hiện tại một mực rồi hướng chính mình biểu hiện ra quan tâm như vậy. Loại này hoàn toàn nhìn không thấu người, Diễm Linh Cơ vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Mang theo phức tạp tâm tình, Diễm Linh Cơ đứng dậy sâu sắc nhìn Bạch Uyên một ánh mắt, biểu hiện nghiêm túc nói rằng, coi như ngươi không nói cho ta, chúng ta cũng sẽ tiếp tục tìm xuống, mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, chúng ta cũng nhất định sẽ cứu hắn đi ra. Dứt tiếng, nàng liền xoay người rời đi. Diễm Linh Cơ quật cường mà trung thành dáng vẻ, Bạch Uyên cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết mình hiện tại không thể đem lưu lại, bởi vậy cảm thấy có chút đáng tiếc. Nàng đối với thiên trạch trung thành xác thực là một loại đáng giá tán dương phẩm chất, có thể thiên trạch không tính là một cái đáng giá đi theo minh chủ, nhiều lắm xem như là một cái bị cừu hận thôn vệ linh hồn người đáng thương. Do dự một chút, Bạch Uyên mới lên tiếng nói, hắn bị Dạ Mạc Tứ hung tướng một trong huyết y y hầu Bạch Diệp Phi nốt tại Tuyết Y y bảo lòng đất tử lao bên trong, dùng để nuôi cổ. Tuy rằng huyết y y hầu hiện tại lĩnh binh ở bên ngoài, nhưng vẫn như cũ có mấy ngàn tinh binh canh gác Tuyết Y y bảo, nơi đó thủ vệ thậm chí so với Hàn Quốc vương cung đều muốn càng thêm nghiêm ngặt. Diễm Linh Cơ chuẩn bị rời đi, bóng người hơi dừng lại một chút, biết được Thiên Trạch bây giờ chính đang gặp không phải người giàn vặt, thành tựu thuộc hạ, nàng tự nhiên là lòng tràn đầy lửa giận, có điều điểm này nàng cũng có thể dự đoán đến, vì lẽ đó ở bề ngoài còn có thể duy trì bình tĩnh. Diễm Linh Cơ xoay người lại, lần thứ nhất chân tâm quay về Bạch Uyên lộ ra mỉm cười. Cảm tạ ngươi tin tức, ta nợ ngươi một cái ân tình. Bạch Uyên khẽ lắc đầu. Ta cho ngươi biết tin tức cũng không có nghĩa là ta sẽ tán đồng ngươi đi cứu người, chỗ đó không phải các ngươi có thể. Nói, Bạch Uyên lại cảm giác mình khuyên bảo có chút dư thừa. Diễm Linh Cơ trên mặt cái kia kiên định vẻ mặt đã có thể giải thích tất cả, bọn họ nhất định sẽ đi thử nghiệm cứu viện thiên trạch. Quên đi, cái này cho ngươi, hy vọng ngươi còn có đưa ta ân tình cơ hội. Bạch Uyên xoay tay phải lại, lấy ra một bình hỏa đan ném tới. Diễm Linh Cơ theo bản năng tiếp được đồ vật, nhìn thấy là một cái bình ngọc nhỏ, trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Bạch Uyên cười giải thích một hồi, đây là hỏa đan, người thường dùng sau khi có thể mang nội lực thuộc tính chuyển hóa thành hỏa thuộc tính, mà nội lực của ngươi bản thân liền là thuộc hỏa, vì lẽ đó nó dược tính sẽ tăng lên nội lực của ngươi, đại khái có thể tăng lên khoảng 3/10. Một viên đan dược có thể duy trì 6 cái canh giờ, trong này tổng cộng có 5 viên. Diễm Linh Cơ nghe được đan dược này hiệu quả, không khỏi trợn to hai mắt. Trong thời gian ngắn tăng lên 3/10 nội lực, nói tới nhẹ nhàng, có thể nội lực tu hành vốn là không phải chuyện một sớm một chiều. Ngoại trừ một ít bí thuật, cấm chú ở ngoài, hầu như không có cách nào có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng nội lực, mà phương diện này bí thuật, cấm chú bình thường cũng sẽ có đáng sợ tác dụng phụ. Có thể nho nhỏ một viên đan dược lại liền có thể nắm giữ như vậy thần kỳ hiệu quả, Diễm Linh Cơ làm sao có thể không kinh sợ. Nắm chặt bình ngọc nhỏ, Diễm Linh Cơ cảm kích đối với Bạch Uyên gật gật đầu, cảm tạ. Nói xong, nàng không có lại dừng lại, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Mà Bạch Uyên cũng tương tự không có lại giữ lại. Đợi đến Diễm Linh Cơ biến mất ở trong tầm mắt của hắn, Bạch Uyên mới thật dài mà thở dài một hơi. Cũng coi như là đạt được một cái ấn tượng tốt đi. Lúc này hắn hồi tưởng lại mới vừa Diễm Linh Cơ còn ý đồ dùng sắc đẹp mê hoặc chính mình, khóe miệng không ngừng được trên đất dương. Bạch Uyên không phải không thừa nhận, hắn đối với Diễm Linh Cơ động tâm, này vẫn là hắn lần thứ nhất đối với chỉ thấy một mặt nữ tử quan tâm như vậy cùng nhớ mãi không quên. Dĩ vãng bất luận là Ngưng Yên, tức Mạc Hoa Tuyết, Hắc Bạch tỷ muội, vẫn là Tuyết Nữ, Vân Tịch mọi người, Bạch Tuyên đều không có xem ngày hôm nay như vậy chủ động. Đem trong ly trà uống xong, Bạch Tuyên ôm lấy Tuyết Nhi, cũng dự định trở lại. Có điều trước khi rời đi hắn cũng lưu lại một phần nhỏ linh thỏ bộ tộc luyện chế ra đến đan dược, giao cho Huyền Tâm Các đi bán. Cũng là hơn 300 bình dưỡng khí đan. Đang nhìn đến nhiều như vậy dưỡng khí đan thời điểm, Huyền Tâm Các trưởng quỹ cũng là cả kinh không đóng lại được cằm, nửa ngày không biết nên nói cái gì. Hắn nơi nào nhìn thấy nhiều như vậy đan dược. Này so với Huyền Tâm Các nửa năm trôi qua bán ra dưỡng khí đan đều muốn nhiều hơn. Dù sao đối với hiện tại Thiên Tông đệ tử tới nói, dưỡng khí đan đã là bị đào thải sản phẩm, Thiên Tông đã sớm bắt đầu giảm bớt dưỡng khí đan luyện chế số lượng, đại đa số luyện đan sư tinh lực đều dùng đến luyện chế tụ linh đan trở càng thêm quý giá, hiệu quả càng tốt hơn đan dược. Dĩ Huyền Tâm Các khoảng thời gian này bán dưỡng khí đan cũng không nhiều, tháng trước Tân Trịnh Huyền Tâm Các cũng có điều là lấy ra 20 bình dưỡng khí đan tiến hành bán, trong nháy mắt liền bị một cướp mà không. Vật này nhu cầu số lượng lớn đáng sợ, bên ngoài là một bình có cầu. Có điều ở Bạch Tuyên nơi này, dưỡng khí đan bây giờ cũng chỉ có thể chất đống ở nhà kho an ủi. Mặc dù linh thỏ bộ tộc đi ngang qua Bạch Tuyên nhắc nhở sau khi đã không có lại đi luyện chế dưỡng khí đan như vậy phẩm chất thấp chất đan dược, thế nhưng ở trong phòng kho vẫn như cũ trồng chất không ít dưỡng khí đan. Trong con chiếm không gian, Bạch Tuyên đơn giản liền rác rưởi lợi dụng. Chương 343, trên người ngươi có một luồng xa lạ hương vị. Chương 343, trên người ngươi có một luồng xa lạ hương vị. Từ rời đi Huyền Tâm Các sau khi, Diễm Linh Cơ liền lập tức cầm Bạch Tuyên cho đan dược, cùng Vô Song Quỷ đồng thời trở lại trong khách sạn. Mà bọn họ mới vừa trở về không bao lâu, Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương cũng bởi vì nhận được Diễm Linh Cơ tin tức mà trở lại. Trong phòng, Khu Thi Ma đầu tiên là bày xuống một cái phòng ngừa nghe trộm vũ thuật, sau đó mới sốt ruột hỏi, ngươi bên kia có phải là phát hiện đầu mối gì? Diễm Linh Cơ gật gật đầu. Ta thông qua ngươi cổ trùng, tìm tới một người, hắn biết chủ nhân tâm tích. Cái gì? Thật sự sao? Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương có chút hưng phấn, trực tiếp đứng lên. Vậy ngươi tiếp xúc với hắn? Hừm, người kia cùng Dạ Mạc không có bất cứ quan hệ gì, là Đạo Gia Thiên Tông đệ tử, gọi là Bạch Tuyên. Đạo Gia Thiên Tông. Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương sửng sốt, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ tìm được Thiên Tông đệ tử trên người. Dù sao Bách Việt, Dạ Mạc cùng Thiên Tông, có thể nói là tám gậy tre đánh không được cùng nơi đi. Tối khiến hai người nghi hoặc chính là cổ trùng phản ứng. Ngươi nói cái này Bạch Tuyên là Thiên Tông đệ tử. Thế vì sao cổ trùng gặp đối với hắn sản sinh phản ứng? Thiên Tông đệ tử hẳn là sẽ không nuôi cổ a cái gì? Điểm này ta không rõ ràng, nhưng hắn thân phận hẳn là sẽ không làm giả. Tân Trịnh có một nhà Huyền Tâm Các, là Đạo Gia Thiên Tông sản nghiệp, điểm này rất dễ dàng liền có thể đánh dò ra đến, mà bên trong người đối với hắn thái độ vô cùng cung kính, giải thích hắn ở Thiên Tông địa vị nên cũng không bình thường. Diễm Linh Cơ cũng không phải không có não người, đối với những thứ này chuyện rõ rành rành nhớ tới rất rõ ràng. Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương nghe xong xem như là tạm thời thả xuống đối với Bạch Tuyên thân phận hoài nghi, đã như vậy. Vậy ngươi hỏi ra rồi chủ nhân tâm tích sao? Hỏi ra rồi. Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng gật đầu. Không hỏi ra đến a? Cũng là, chúng ta cùng hắn lại không cái gì giao tình. Lần thứ nhất gặp mặt làm sao có khả năng hỏi ra trọng yếu như vậy. Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương theo bản năng cho rằng Diễm Linh Cơ không có hỏi Thiên Trạch tâm tích, có thể nói nói liền cảm giác không đúng lắm. Ngươi thật sự hỏi? Nhìn hai người kinh ngạc không thôi dáng dấp, Diễm Linh Cơ hừ nhẹ một tiếng, không sai, chủ nhân bị giam ở Tuyết Ý Địa Bảo lòng đất tử lao bên trong. Tuyết Ý Địa Bảo. Hai người nghe được nơi này, trên mặt cái kia bởi vì biết được Thiên Trạch tâm tích mà sản sinh vẻ vui thích đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Tuyết Ý Địa Bảo có mấy ngàn Hàn Quốc tinh nhuệ nhất bạch giáp quân ngày đêm thủ vệ, muốn lẻn vào trong đó cứu người, rất khó. Tuy rằng ở Bạch Tuyên trước mặt, Diễm Linh Cơ biểu hiện không sợ khó khăn, nhưng là cùng người mình thương nghị kế hoạch thời điểm, nàng vẫn là không phải không thừa nhận Bạch Tuyên nói không sai. Chỉ dựa vào bốn người bọn họ, xông vào Tuyết Ý Địa Bảo, rất khả năng chính là có đi không về. Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương cũng đều trầm mặt lại. Một lúc lâu, Bách Độc Vương mới nghĩ ra một cái kế sách. Xông vào không được, không bằng ta thử một chút xem có thể hay không dựa vào đầu độc giải quyết những người kia. E sợ không dễ như vậy, coi như không có những thủ vệ kia, Tuyết Ý Địa Bảo cũng không phải tốt như vậy xông, nơi đó nhưng là Huyết Ý Địa Hầu đất phong. Khu Thi Ma cùng Diễm Linh Cơ đều khẽ lắc đầu. Tuyết Ý Địa Bảo nếu là dựa vào hạ độc liền có thể xông vào, vậy cũng không thể đem tiên trạch nuốt lại. Huống hồ, muốn dựa vào hạ độc được mấy ngàn tinh binh mà không bị phát hiện, này bản thân liền là một cái chuyện vô cùng khó khăn tình. Mà một khi đánh rắn độc cỏ, bọn họ lại nghĩ cứu người gặp trở nên càng thêm khó khăn. Bất kể nói thế nào, trước tiên đi xác nhận cái này tình báo thật giả đi. Cái kia Bạch Tuyên dễ dàng như thế liền đem tin tức này nói cho ngươi, cũng có khả năng là một cái bẫy. Khu Thi Ma suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên tra xét một phen. Diễm Linh Cơ muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Một bên khác, Bạch Tuyên ôm Tuyết Nhi về đến nhà, ở trong sân gặp phải đang luyện kiếm tức Mạc Hoa Tuyết. Trở về, ngươi làm sao đi ra ngoài lâu như vậy? Gặp phải một điểm chuyện thú vị. Bạch Tuyên muốn hời hợt địa sơ lược. Nhưng mà tức Mạc Hoa Tuyết lúc này nhưng tiến tới gần, nắm lấy Bạch Tuyên quần áo, mũi hơi nhún. Trên người ngươi có một luồng xa lạ hương vị. Nàng tiếng nói vừa dứt, Bạch Tuyên nhất thời cảm giác thấy hơi không ổn. Đúng như dự đoán, một bên chính đang tán gẫu chúng nữ lập tức dừng lại, đưa mắt nhìn sang Bạch Tuyên. Cảm nhận được bầu không khí không đúng lắm. Bạch Tuyên trong lòng Tuyết Nhi cùng quân ở trên cổ tay hắn tiểu thanh đều giật cả mình, sau đó sáng suốt địa trốn vào Bạch Tuyên thần bao hàm trong không gian. Thấy cảnh này, tức Mạc Hoa Tuyết trong mắt thần sắc hoài nghi thì càng thêm dày đặc. Bạch Tuyên nếu như phải cho các nàng tìm tân tìm muội, các nàng có thể mặc kệ, thế nhưng Bạch Uyên không thể gạt các nàng, ít nhất phải cùng với các nàng chào hỏi. Nếu như Bạch Uyên không nói tiếng nào, hướng về trong nhà cho các nàng lĩnh trở về mấy người tỉ muội, dù lớn đến mức nào độ, các nàng cũng tuyệt đối sẽ rất tức giận. Bởi vì các nàng sẽ cảm thấy Bạch Uyên không tín nhiệm các nàng. Bị chúng nữ dùng ánh mắt như thế nhìn chằm chằm xem, Bạch Uyên lập tức nhấc tay ra hiệu đầu hàng. Được rồi, các ngươi có cái gì muốn hỏi? Loại này hương vị là trên người cô gái chứ? Ngươi mới vừa nói gặp phải một cái chuyện thú vị, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chúng nữ đem Bạch Uyên vây nốt, chờ đợi lời giải thích của hắn. Bạch Uyên chỉ có thể đem Diễm Linh Cơ sự tình nói cho chúng nữ. Không chỉ là hắn gặp phải Diễm Linh Cơ quá trình, còn có Diễm Linh Cơ thân thế cái gì, cũng đều nói cho các nàng nghe. Nghe xong Bạch Uyên một phen giải thích, Tức Mặc Hoa Tuyết bọn người lộ ra một bộ quái lạ vẻ mặt. Phu quân, ngươi như thế hiểu rõ nàng, sẽ không phải là coi trọng nàng chứ? Khắc khắc. Điểm này, ta không phủ nhận. Mặc dù có chút lúng túng, thế nhưng Bạch Uyên cũng không muốn nói dối. Yêu thích chính là yêu thích, mặc dù nói như vậy có thể sẽ để Ngưng Yên các nàng ghen. Mà chúng nữ trong lòng xác thực đều có chút không thoải mái, đối với này chưa từng gặp mặt Diễm Linh Cơ cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Có điều các nàng ngược lại cũng không đến nỗi bởi vì chuyện này liền đặc biệt chạy đi tìm Diễm Linh Cơ. Nhưng đối với Bạch Uyên, chúng nữ thì sẽ không khách khí như vậy. Ngưng Yên nhẹ nhàng trừng Bạch Uyên một ánh mắt, không hề nói gì trở về gian phòng. Không nói một lời chính là tốt nhất ngôn ngữ. Bạch Uyên biết Ngưng Yên nơi này e sợ có chút khó hống. Tiếp theo Hắc Bạch tỷ muội cùng Tuyết Nữ cũng đều là hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn ngập khó chịu, cùng rời đi. Cuối cùng chỉ còn giữ lại Tức Mặc Hoa Tuyết cô gái nhỏ này còn chưa đi. Hoa tâm cây củ cải lớn. Tức Mặc Hoa Tuyết chu mỏ một cái, làm ra một bộ ta tức rồi vẻ mặt, để Bạch Uyên có chút không nhịn được cười. Chúng nữ bên trong, Tức Mặc Hoa Tuyết xem như là dễ dụ nhất, cũng thích nhất cho Bạch Uyên dưới bậc thang. Có lúc rõ ràng cùng Ngưng Yên các nàng đồng thời thương lượng xong muốn đối phó Bạch Uyên, thế nhưng là thường thường trở thành các nàng bên trong kẻ phản bội. Đối với có thể có được như vậy một cái nữ tử ưu ái, Bạch Uyên cũng cảm giác mình quá may mắn. Bởi vậy hắn cười đi lên trước, đột nhiên ôm lấy Tức Mặc Hoa Tuyết. Người thả ta hạ xuống. Không tha. Bạch Uyên ôm nàng hướng về gian phòng đi đến. Tuy rằng ta có chút hoa tâm, thế nhưng ta đối với các ngươi yêu đều là bình đẳng, ta dự định nhường ngươi cảm thụ một phen vi phu đối với ngươi thám thiết yêu. Tức Mặc Hoa Tuyết nơi nào không biết người này đánh cái gì ý đồ xấu, sắc mặt đỏ bừng. Có thể hiện tại vẫn là ban ngày. Vất địch, phái người bảo vệ môn, đừng làm cho người quấy rối chúng ta tu luyện. Bạch Uyên khẽ mỉm cười, phá hỏng Tức Mặc Hoa Tuyết đường. Sinh bệnh xin nghỉ như đề, tác giả ngày hôm nay đột nhiên thân thể không thoải mái, tiết hầu đau dữ dội, váng đầu không được, trạng thái cực kém, vì lẽ đó ngày hôm nay chương mới tạm thời bổ câu. Minh Thiên chờ ta nghỉ ngơi khôi phục một chút, ban ngày chương mới, nếu như trạng thái được, liền lại bù canh một, thực sự xin lỗi. Chương 344, đại trượng phu sinh cư bên trong đất trời, há có thể ung tùm ở lâu người dưới. Chương 344, đại trượng phu sinh cư bên trong đất trời, há có thể ung tùm ở lâu người dưới. Tuy rằng ban ngày có chút hoang đường, thế nhưng Bạch Uyên mới không để ý những này, trải qua hắn không ngừng nỗ lực, một phen động viên qua đi, Tức Mặc Hoa Tuyết không thừa nhận cũng không được, nàng hiện tại trong lòng cái kia một chút toán khí đã hoàn toàn biến mất rồi. Đợi đến Bạch Uyên hướng được rồi Tức Mặc Hoa Tuyết, từ trong phòng đi ra, mặt trời đều sắp muốn xuống núi. Tức Mặc Hoa Tuyết đơn giản liền không lên, nàng co lại trong chăn dự định trước tiên ngủ một hồi, nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực. Tuy rằng hống được rồi Tức Mặc Hoa Tuyết, thế nhưng nơi này nhưng còn có bốn cái tiểu bình dấm chua chờ hắn đi hống. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Bạch Uyên lắc đầu hơi thở dài. Lúc này, một con màu trắng chim vỗ cánh từ trời cao xoay quanh tâm tích. Bạch Uyên duỗi ra cánh tay tiếp được cái con này chim. Đây là ly vũ để dùng cho hắn truyền tín dụng, hiển nhiên là có chuyện gì phải báo cho hắn. Chim nhỏ phát sinh để tiếng kêu, đem một phần trọng yếu tình báo truyền cáo cho Bạch Uyên. Thu rồi tình báo, Bạch Uyên xoay tay lấy ra một ít đồ ăn nút cho nó, được thù lao sau khi, màu trắng chim lớn vui mừng mà bay đi. Tiếp đó, Bạch Uyên trên mặt lộ ra một tia trêu tức đủ cười. Ly Vũ cho hắn lan truyền tin tức là cùng Hàn Phi bên kia có quan hệ. Hôm qua Trương Khai Địa đột nhiên chạy đi Tử Lan Hiên thấy Hàn Phi, tựa hồ đã đem nó kéo vào quỷ binh cướp tiền lương một án bên trong. Gần nhất Cơ Vô Dạ lợi dụng quỷ binh cướp tiền lương một chuyện, ngăn ngắn chừng 10 ngày cũng đã diệt trừ vài cái tại triều công đường cùng hắn chính kiến bất nhất quan chức. Những người này đều là Trương Khai Địa thuộc hạ, cùng hắn là một cái phe phái. Ở diệt trừ Trương Khai Địa phụ tá đắc lực sau khi, Cơ Vô Dạ tự nhiên là nhìn chằm chằm Trương Khai Địa bản thân, liền đề cử Trương Khai Địa đi phá án, mà Hàn Vương lại cho Trương Khai Địa rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, phá không được án, hắn liền muốn bị xử tử. Cùng đường mặt lộ bên dưới Trương Khai Địa mới gặp nghe theo tôn tử Trương Lương kiến nghị tìm Hàn Phi hỗ trợ. Nói thật, đối với này Bạch Uyên đều cảm thấy đến có chút quá bất hợp lý, không khỏi có chút vui vẻ. Này nếu như đổi làm là ta, cái kia e sợ xoay người chính là một câu đại trượng phu sinh cư bên trong đất trời, há có thể ung tùm ở lâu người dưới. Như thế nào đi nữa nói người ta Trương Khai Địa tốt xấu là tướng quốc, vẫn cẩn trọng, tận tâm tận chức, hơn nữa Trương gia ở Hàn Quốc đợi đợi vì là tướng, ở Hàn Quốc cũng là lâu năm quý tộc, thế lực cũng không nhỏ. Hàn Vương lại sẽ làm ra phá không được án liền xử tử Trương Khai Địa thái quá quyết định, đây là cái gì nó hoang đường cách làm. Đây giống như là phát hiện mình tay phải nhất thời chuột rút chuyện không được đồ vật, hắn liền tức giận phải đem nó cắt chân tay như thế. Liền Hàn An như vậy quân vương, dùng ngu ngốc hai chữ đều không đủ để hình dung hắn. Xem Trương Khai Địa như vậy ở Hàn Quốc triều đình có nâng đủ nhẹ địa vị tồn tại, nếu như Hàn Vương thật sự xử tử hắn, Hàn Quốc nội bộ không loạn lên mới là lạ. Mà Hàn Quốc một khi phát sinh nội loạn, chu vi mấy cái quốc gia sẽ không động với chung, không công bỏ qua tốt như vậy một cái mở rộng quốc thổ cơ hội. Hiển nhiên không thể. Bởi vậy Bạch Uyên mới gặp càng thêm cảm thấy đến Hàn Vương vô dụng, thậm chí là vô đạo. Người như vậy, thỏa thỏa quân mất nước. Thật thiệt thòi như vậy một cái ngu xuẩn, con gái của hắn ở trong lại còn có một ít nhân vật tốt. Hàn Phi liền không đề cập tới, chính là cái kia tứ công tử Hàn Vũ cũng không phải một cái kẻ tầm thường, khôn khéo có khả năng, giỏi về ngăn được. Bạch Uyên thậm chí cảm thấy thôi, nếu là Hàn Vương lúc này nổ chết, để Hàn Vũ hoặc là Hàn Phi kế vị, này Hàn Quốc nói không chắc còn có thể lại nối tiếp mấy năm. Đương nhiên cũng chỉ là tục mấy năm. Có điều Bạch Uyên cũng không quan tâm Hàn Quốc còn có mấy năm quốc độ, hắn cảm thấy hứng thú chính là Hàn Phi cuối cùng cũng coi như là tham dự đến chuyện này ở trong, sự tình cũng là trở nên càng thêm thú vị. Nếu là hắn không thêm can thiệp, Hàn Phi nhất định có thể tìm tới đám kia quân lương vị trí địa phương, để cơ vô dạ tài ngã nhào một cái. Thế nhưng hết thảy đều như thế thuận lợi lời nói, cái kia không khỏi lợi cho Hàn Phi quá. Giờ khắc này Bạch Uyên còn nhớ tới, Hàn Phi trước thiếu nợ hắn một bữa rượu tiền. Từ trái phụ còn, thiên kinh điểm nghĩa. Thêm điểm lợi tức, vậy này phê quân lương, hắn liền không khách khí nhận lấy. Vân Tịch, ngươi đi cùng Ngưng Yên các nàng nói một chút, ta ra ngoài làm ý chuyện. Bạch Uyên để Vân Tịch thay mình đi truyền lời, sau đó phát động hỏa quang đồng trần, trong nháy mắt là xong không có tung tích. Vân Tịch liền đáp lại cũng không kịp. Tiên sinh thực lực thực sự là càng ngày càng mạnh mẽ rồi. Khẽ thở một hơi, Vân Tịch mới đi vào đem Bạch Uyên ra ngoài tin tức nói cho Ngưng Yên mọi người. Vào đêm, Bạch Uyên đứng ở một nơi lầu các bên trên, hắn mang quỷ ảnh mặt nạ, nhìn xa xa hai tòa vương phủ. Quỷ ảnh binh sĩ lại lần nữa như thế. Giờ khắc này, trong vương phủ, đâu đâu cũng có binh lính tuần tra, đèn đuốc sáng choang, dường như ban ngày. Bởi vì tự mình trải qua quỷ binh cướp tiền lương một chuyện, Long Tuyển quân cùng An Bình quân cũng biết quỷ binh là thật sự tồn tại, lo lắng sợ hãi chừng mấy ngày, rất sợ bị quỷ binh tìm tới cửa, dẫn đến bọn họ liền cảm thấy đều không ngủ ngon. Cuối cùng bọn họ làm ra một đội cấm vệ ngày đêm tuần tra, thêm vào sự tỉnh qua đi nhiều ngày như vậy, mới cảm thấy an ổn chút, có thể bình yên ngủ. Giờ khắc này Long Tuyển quân liền ôm một tên mỹ cơ, hai người cùng chìm đắm ở mộng đẹp bên trong. Có điều trong phòng cùng bên ngoài như thế, đốt đèn đuốc, tựa hồ không có ánh sáng, hắn liền không cách nào ngủ như thế. Đột nhiên, một trận quỷ dị phong đem trong phòng đèn đuốc thổi tắt, trong nháy mắt, cả phòng liền rơi vào trong bóng tối. Chính ở vào trong giấc mộng Long Tuyển quân cảm giác được dùng cả mình, không khỏi dùng mình một cái. Tiếp theo ngoài phòng truyền đến ầm ĩ mà thanh âm hỗn loạn, đem từ trong mộng thức tỉnh. Làm sao? Long Tuyển quân đột nhiên ngồi dậy đến, nhìn chu vi một vùng tăm tối, biết vậy nên không ổn. Một tên quỷ ảnh binh sĩ từ trong bóng tối hiện thân, màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm Long Tuyển quân, tựa hồ phải đem nó thôn vệ bình thường. Nó cầm trong tay quỷ ảnh trường kiếm, một kiếm hướng về Long Tuyển quân đâm tới. Long Tuyển quân sợ đến vong hồn đại mạo, từ trên giường lăn hạ xuống, tránh thoát một kiếp, sau đó liên tục lăn lộn địa hướng về ngoài phòng phóng đi. Người tới đây mau, cứu mạng a! Nhưng mà hắn vọt một cái ra khỏi phòng, liền nhìn thấy tăng thêm sự kinh khủng cảnh tượng. Hơn trăm tên quỷ binh đem sân vây quanh lên, trên mái hiên, tường cao trên đều tất cả đều là quỷ binh bóng người. Mà hắn điều đến những người cấm vệ giờ khắc này chính rúc vào một chỗ, vội vã cuống cuồng mà nhìn những quỷ binh này, hoàn toàn không có cái gọi là cấm vệ khí thế. Mới vừa bọn họ cũng đã cùng quỷ binh từng giao thủ, giết không chết, căn bản giết không chết. Long Tuyển quân đã há hốc mồm. Sao lại thế? Loạn hồn cốc quỷ binh làm sao sẽ đuổi tới nơi này đến? Lúc này, một tên quỷ ảnh binh sĩ đã xuất hiện ở phía sau hắn. Cảm nhận được sau lưng truyền đến tiếng rít, Long Tuyển quân theo bản năng tránh sang bên, né nhưng không hoàn toàn né tránh. Nay một kiếm, trực tiếp đem cánh tay trái của hắn tận gốc chặt bỏ. Long Tuyển quân phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Mà những người cấm vệ nghe được tiếng hét thảm này, lập tức trợ giúp lại đây. Tuy rằng bọn họ cũng sợ sệt, thế nhưng bảo vệ vương gia bất lợi, bọn họ như thế sẽ phải chịu trừng phạt, thậm chí bị xử tử. Mà tại đây chút cấm vệ vây lại đây sau khi, quỷ ảnh binh sĩ cũng không có lại ra tay, trốn vào trong bóng tối liền biến mất không còn tăm hơi. Long Tuyển quân quý phủ tình cảnh này cùng thời khắc đó ở An Bình quân quý phủ cũng tới diễn. Mà đứng ở đằng xa gác cao bên trên nhìn tất cả những thứ này, Bạch Uyên trong tay thưởng thức một viên đồng vàng. Mượn dùng quỷ binh chi danh, sẽ phải chịu đựng hậu quả tương ứng. Chương 345, cẩn thận không có thứ gì, chương 345, cẩn thận không có thứ gì, Bạch Uyên khống chế quỷ ảnh binh sĩ tập kích Long Tuyển quân cùng An Bình quân tự nhiên chính là cho Hàn Phi phá án tăng cường một điểm độ khó. Bị kinh sợ cùng thương tổn, hai người này vương gia e sợ đến hôn mê cái mấy ngày. Cái kia để cho Hàn Phi phá án thời gian nhưng là không nhiều. Nhìn thấy sự tình đã hoàn thành rồi, Bạch Uyên chuẩn bị thu hồi mặt nạ trở lại. Đột nhiên, hắn cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc đang nhanh chóng hướng nơi này tới gần, chính là Mạc Nha. Bạch Uyên hơi hơi do dự một chút, quyết định trước tiên không đi rồi. Mạc Nha mang theo một đội bách điều sát thủ, từ phủ tướng quân chạy tới. Từ khi đoạn hồn cốc sự kiện sau khi, Mạc Nha trở lại đem bị binh việc nói cho Cơ Vô Dạ, Cơ Vô Dạ vì để người bám nhất, liền vẫn phái người nhìn chằm chằm Long Tuyển quân cùng An Bình quân hai người. Vì lẽ đó bên này xảy ra vấn đề, Cơ Vô Dạ tự nhiên ngay lập tức liền đem hắn phái lại đây, điều tra tình huống. Còn chưa đến vương phủ, Mạc Nha đột nhiên cảm giác mình bị món đồ gì nhìn chằm chằm. Hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ địa hướng về một cái hướng khác nhìn lại, ánh trắng soi sáng bên dưới, hắn nhìn thấy một bóng người đứng ở xa xa lầu các bên trên, chính nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn bay lên một loại linh cảm không lành. Bạch Uyên thân hình lóe lên, bóng người cấp tốc xuất hiện ở Mạc Nha mọi người trước mặt. Nhìn tình cảnh này, Mạc Nha con ngươi co rụt lại, cảm thấy có chút kinh hãi. Hắn mới vừa lại không có thấy rõ đối phương là làm sao hạ xuống, loại kia tốc độ còn nhanh hơn hắn. Mạc Nha tự nhận là khinh công của chính mình chắc tuyệt, ở trong giang hồ nên hiếm có thể ở trên tốc độ đuổi theo chính mình người. Cũng không định đến ngày hôm nay liền gặp phải một cái tốc độ thậm chí còn hơn mình sang người. Người này tựa hồ lai giả bất thiện. Người là người nào? Vì sao phải chặn chúng ta đường? Mạc Nha hít sâu một hơi, tiên phát chế nhân. Bạch Uyên cười cợt, giờ khắc này hắn đã lấy xuống mặt nạ. Ánh trắng soi sáng dưới Mạc Nha từ từ rõ ràng Bạch Uyên tướng mạo, tiếp theo Mạc Nha hoàn toàn biến sắc, không khỏi lùi về sau hai bước. Trở về nói cho Cơ Vô Dạ, tùy Hầu Châu ta nhìn chúng, chỉ có điều bị các ngươi nhanh chân đến trước, nhưng ta rất giảng đạo lý, đồng ý cho hắn một cơ hội, dùng 10 vạn kim mua. Tiên sinh là đang nói đùa sao? Cái gì tùy Hầu Châu? Mạc Nha lập tức giảng ngu. Bạch Uyên cũng không ngừng phá hắn, chỉ là khẽ mỉm cười. Ngươi chỉ cần đem ta lời nói mang về là tốt rồi, đúng rồi, nhớ tới nói cho hắn, cơ hội cũng chỉ có như thế một lần, nếu là bỏ qua, cẩn thận không có thứ gì. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi, lưu lại Mạc Nha mọi người hai mặt nhìn nhau. Do dự một chút, Mạc Nha để những người khác bách điều sát thủ tiếp tục nhiệm vụ, điều tra tình huống của nơi này. Mà chính hắn nhưng là cấp tốc đuổi trở lại, đem gặp phải Bạch Uyên sự tình nói cho Cơ Vô Dạ. Phủ tướng quân trên, Cơ Vô Dạ còn chưa ngủ, hắn chính chờ Mạc Nha cho hắn mang về tin tức. Nhìn thấy Mạc Nha trở về đến nhanh như vậy, hơn nữa tựa hồ rất hoang mang dáng vẻ, Cơ Vô Dạ sốt ruột hỏi, tình huống làm sao? Mạc Nha quỳ một chân trên đất, thành thật trả lời nói, thuộc hạ vẫn chưa đi vào hai vị phủ vương gia trên, ở nửa đường trên bị Bạch Uyên ngăn lại. Bạch Uyên? Cơ Vô Dạ nghe được Bạch Uyên tên, trực tiếp tăng một hồi đứng lên. Hắn vì sao cả ngươi? Cơ Vô Dạ hé mắt. Mạc Nha hơi làm do dự, đem Bạch Uyên lời nói chuyển cáo cho Cơ Vô Dạ. Hắn nói hắn coi trọng tùy Hầu Châu, chỉ có điều bị chúng ta nhanh chân đến trước, mà hiện tại hắn đồng ý cho tướng quân một cơ hội, dùng 10 vạn đi mua. Cơ Vô Dạ sắc mặt do thanh chuyển hồng, lại chuyển tử. Không nghĩ đến hắn được tùy Hầu Châu tin tức lại bị Bạch Uyên biết rồi. Hừ, bổn tướng quân còn nói Bạch Uyên đến Tân Trịnh là làm cái gì, hóa ra là coi trọng bổn tướng quân bà bối. Thế nhưng 10 vạn kim đã nghĩ mua đi tùy Hầu Châu, cũng ý nghĩ quá kỳ lạ. Đừng nói 10 vạn kim, chính là 20 vạn kim, ở trong mắt Cơ Vô Dạ cũng không sánh bằng này một viên tùy Hầu Châu. Đây chính là Xuân Thu hai bảo một trong, thế gian độc nhất vô nhị linh xà chi châu, có thể bị tôn sùng là quốc bảo đồ vật, vì một ít tiền tài đem bán đi, Cơ Vô Dạ vẫn không có ngu như vậy. Hắn là sẽ không bán. Có điều Bạch Uyên thân phận đặc thù, nếu là có thể, Cơ Vô Dạ cũng không muốn đắc tội hắn. Mà Mạc Nha đột nhiên nghĩ đến Bạch Uyên trước khi đi lời nói, đúng rồi, Bạch Uyên hắn còn nói, cơ hội cũng chỉ có như thế một lần, nếu là bỏ qua, để tướng quân cẩn thận không có thứ gì. Cơ Vô Dạ nghe nói như thế, lúc này một cước đá ngã lăn bên cạnh án bàn. Làm cản. Hắn chẳng lẽ cho rằng nơi này vẫn là hắn đạo gia Thái Ất Sơn? Tân Trịnh nhưng là chúng ta Dạ Mạc địa bàn, đã rất lâu không người nào dám ở đây uy hiếp bổn tướng quân. Nếu là nói trước Cơ Vô Dạ còn chỉ là không muốn cùng Bạch Uyên trở mặt, cái kia giờ khắc này liền triệt để không khống chế được nội tâm lửa giận. Bổn tướng quân ngược lại muốn xem, hắn có thể làm sao để bổn tướng quân không có thứ gì. Lâu như vậy rồi, Cơ Vô Dạ vẫn là lần thứ nhất chịu đến như vậy khiêu khích. Cường Long ép có điều địa đầu xà, hắn là không muốn trêu chọc Bạch Uyên không sai, thế nhưng Dạ Mạc ở Tân Trịnh, hoặc là nói ở toàn bộ Hàn Quốc cắm rễ đã lâu, coi như Bạch Uyên phía sau đứng Thiên Tông, Cơ Vô Dạ cũng không sợ hắn. Lắc lắc đầu, Cơ Vô Dạ đem Bạch Uyên sự tình tạm thời để qua một bên. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là quỷ binh cướp tiền lương, hắn không hy vọng Long Tuyển quân cùng An Bình quân bên kia ra cái gì sự cố. Không phải vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đem hai người giết chết diệt khẩu. Rất nhanh, cái khác bách điều thành viên tra xét xong xuôi tình huống, trở về báo cáo. Hai vị vương gia đêm nay đều gặp phải quỷ binh tập kích, căn cứ những người cấm vệ miêu tả, tập kích bọn họ quỷ binh nên chính là đoạn hồn cốc cái kia một nhóm. Nghe được cái này tình báo, Cơ Vô Dạ nhất thời cảm thấy đến sự tình có chút vượt qua hắn khống chế. Vốn là hắn chính là muốn mượn cái quỷ binh cấp tiền lương nguyên cớ đi tham ô này bút của lương, ai biết gặp đưa tới chân chính quỷ binh. Hơn nữa những quỷ binh này còn như vậy đuổi tới tận cùng. Long Tuyển quân cùng An Bình quân ở chính mình quý phủ, lại đều bị quỷ binh tìm đến cửa, còn suýt chút nữa làm mất mạng. Vậy hắn cái này chân chính chủ sự sau màn, có thể hay không cũng gặp phải quỷ binh. Tuy rằng hắn có tự tin, những quỷ binh kia không đả thương được hắn, thế nhưng đối với nhân vật bí ẩn hắn vẫn như cũ gặp cảm thấy kiêng kỵ. Lúc này Cơ Vô Dạ đột nhiên nhớ tới Bạch Uyên tối hôm nay cũng xuất hiện ở Long Tuyển quân cùng An Bình quân vương phụ phụ cận, con mắt không khỏi nhắm lại. Kỳ thực đối với quỷ binh một chuyện hắn càng muốn tin tưởng là có người quậy phá, rồi cùng chính mình tìm cách quỷ binh cướp tiền lương như thế. Mà Bạch Uyên ở vào thời điểm này xuất hiện ở cái kia, cố ý chặn đứng Mạc Nha mọi người, xác thực là có chút quá khả nghi. Cơ Vô Dạ có thể không tin tưởng Bạch Uyên xuất hiện ở đó chỉ là trùng hợp. Có điều, nếu thật sự là Bạch Uyên dở trò quỷ, sự tình thì có chút phiền phức. Nói không chắc hắn bày ra quỷ binh cấp tiền lương, đã bị Bạch Uyên điều tra đến rõ rõ ràng ràng, vậy kế tiếp tình huống đối với hắn liền rất bất lợi. Thế nhưng giờ khắc này quân lương hắn đều đã ăn được trong miệng, muốn cho hắn lại phun ra, hắn thực sự là thì đau. Cân nhắc rất lâu, Cơ Vô Dạ quyết định trước tiên thăm dò một hồi Bạch Uyên, lại xác định đón lấy nên làm gì. Nghĩ tới đây, hắn ngay lập tức sẽ gọi tới Mạc Nha. Mạc Nha, lại chết đi đâu rồi? Tướng quân đại nhân. Mạc Nha vội vàng hiện thân, quỳ trên mặt đất chờ đợi sai phái. Biết rõ bổn tướng quân muốn ở quý phủ đãi tiệc, ngươi đi xin mời Bạch Uyên, ta ngược lại muốn xem này quỷ binh cùng hắn có quan hệ hay không. Chương 346, loại tình cảnh này chỉ có thể một mình hưởng thụ chương 346, loại tình cảnh này chỉ có thể một mình hưởng thụ một bên khác, Bạch Uyên tiêu tốn một buổi tối, đem quỷ ảnh binh sĩ toàn bộ phái ra đi, cuối cùng cũng coi như là thăm dò rõ ràng Cơ Vô Dạ đem đám kia quân lương giấu ở nơi nào. Tan vỡ hạ xuống, dòng giá 10 vạn kim. Có điều hắn vẫn chưa ngay lập tức đem chúng đi, chỉ là lấy đi một viên đồng vàng. Hắn định dùng này 10 vạn kim thử từ Cơ Vô Dạ trong tay mua lại tùy Hầu Châu. Ân. Dùng Cơ Vô Dạ tham hạ xuống tiền mua đồ vật khác, nên tính là một ý nghĩa khác trên mua không đồng đi. Nếu là việc này có thể thành, Bạch Uyên không chỉ có thể thu hoạch tùy Hầu Châu, có thể được 10 vạn mảnh vỡ, đây chính là tương đương với một cái màu vàng dòng mảnh vỡ lượng. Có điều Bạch Uyên cảm thấy đến việc này tỷ lệ thành công không lớn, lấy Cơ Vô Dạ tính cách, hẳn là sẽ không đem Tùy Hầu Châu bán cho chính mình. Nhưng Bạch Uyên cũng không đội vã, hắn còn có chính là thời gian bồi cơ vô dạ chơi. Mà sáng sớm ngày thứ hai, Long Tuyển quân cùng An Bình quân ở Quý phủ gặp phải quỷ binh tập kích sự tình cũng đã truyền ra. Dù sao tối hôm qua động tĩnh không nhỏ, mà Hàn Vương biết được việc này sau khi, sợ đến có thể không nhẹ. Vốn là hắn còn chưa làm sao tin tưởng quỷ binh một chuyện, có thể hiện tại hắn đã không thể không tin. Liền lập tức hạ lệnh, tăng mạnh Vương cung thủ vệ. Mà lúc này, Tử Lan Hiên bên trong, Hàn Phi cũng đã biết được việc này. Hắn đáp ứng rồi Trương Khai địa điều kiện, chỉ cần trong vòng 10 ngày pha án, liền có thể thu được tư khấu vị trí, chen vào triều đình bên trong. Vốn là hắn là dự định ngày hôm nay mang theo nước Tiêu Kim đi tìm hai vị vương thúc đối lập, cũng không định đến tối hôm qua hai người lại tao nộ quỷ binh tập kích. Bởi vậy Hàn Phi chỉ có thể tạm thời mắc cạn kế hoạch. Nhã gian bên trong, Hàn Phi cùng Vệ Trang ngồi đối diện nhau. Đây là hai người lần thứ nhất chính thức gặp lại. Hàn Phi lấy một gỗ vô vô Vệ Trang định ngọn, được ngồi xuống đàm luận cơ hội. Khoảng cách ngươi cùng Trương Khai địa ước định thời gian chỉ còn dư lại 8 ngày, ngươi liền dự định tại đây Tử Lan Hiên bên trong phá án. Đêm qua ta hai vị kia vương thúc ở vương phủ đột nhiên bị tập kích, quấy rầy kế hoạch của ta. Hàn Phi có chút lắc đầu bất đắc dĩ, thuận tiện cho mình đến rồi một chén rượu. Vệ Trang híp híp mắt. Có điều thông qua chuyện này ta cũng phát hiện, tại đây quỷ binh cướp tiền lương một chuyện bên trong, hay là còn có cái thứ ba thế lực tham dự. Hàn Phi lắc đầu, trong mắt liều lĩnh một tia tinh quang. Ồ, cái thứ ba thế lực. Vệ Trang suy tư một phen, thật giống cũng nắm lấy đầu mối gì. Trước điều tra quỷ binh cướp tiền lương 5 vị đại thần, bị quỷ binh tìm đến cửa, cuối cùng có thể đều là chết thảm trong nhà, mà ta hai vị này vương thúc đều gặp phải quỷ binh 2 lần, lại chỉ là bị thương nhẹ, này không phải rất kỳ quái sao? Hàn Phi đem điểm đáng ngờ nói ra, bắt đầu phân tích. Căn cứ Vệ Trang huynh thác tử nữ cô nương lễ vật tặng cho ta, ta đã có thể kết luận, quỷ binh cướp tiền lương cùng ta hai vị này vương thúc thoát không khai quan hệ, quỷ binh vốn là giả dối không có thật sự tình, coi như tồn tại, cùng ta hai vị này vương thúc nên cũng là quan hệ hợp tác. Đã như vậy, bọn họ lại vì sao phải đối với ta hai vị này vương thúc độc thủ? Lần thứ nhất ở đoạn hồn cốc có thể nói chính là diễn kịch, để quỷ binh cướp tiền lương nhìn qua càng thêm chân thực có thể tin, mà lần thứ hai, theo ta được biết ta hai vị này vương thúc nhát gan thật vì, bị quỷ binh tập kích suýt chút nữa làm mất mạng, nói không chắc vì bảo mệnh sẽ đem người giật dây khai ra. Hàn Phi tuy rằng lúc này đã đoán được quỷ binh cướp tiền lương chủ sử sau màn hẳn là cơ vô dạng, nhưng vẫn chưa trực tiếp làm rõ. Vệ Trang nghe ra Hàn Phi ý tứ, khinh bị nở nụ cười một tiếng, nếu như ta là người giật dây thì sẽ không phạm sai lầm như vậy, nếu là muốn động thủ thì sẽ không cho hai người cơ hội sống sót, chỉ có người chết mới giỏi nhất bảo thủ bí mật, thế nhưng hiện tại hai người tuy rằng bị thương hôn mê, nhưng vẫn sống sót, này xác thực là một cái rất rõ ràng tín hiệu. Hàn Phi gật đầu cười. Không sai, đương nhiên, trong đó mấu chốt nhất manh mối kỳ thực là ta phát hiện trước mấy vị phụ trách quỷ binh cướp tiền lương một án quan trước, bị quỷ binh giết chết thời gian, đều sẽ xuất hiện một cái trọng yếu vai phụ, quả đen. Thế nhưng lần này ta hai vị vương thúc bị tập kích, nhưng là chưa từng xuất hiện quả đen bóng người. Vệ Trang không nghĩ đến Hàn Phi lại còn tìm tới như vậy manh mối, đối với hắn đánh giá cao một chút. Này xác thực có thể giải thích bọn họ không phải cùng một nhóm quỷ binh, vậy ngươi đối với này cái thứ ba thế lực có manh mối sao? Đương nhiên. Hàn Phi vô cùng tự tin điệu giơ lên ly rượu, khẽ mỉm cười, ở Tân Trịnh bên trong, nhưng là còn có một người muốn đối phó cơ vô dạng, hơn nữa hắn cũng có năng lực như vậy tham dự đến lần này quỷ binh cướp tiền lương ở trong. Vệ Trang khẽ gật đầu, nghe ra Hàn Phi nói tới ai. Tiếp đó, ta còn cần Vệ Trang huynh giúp ta. Ta đã giúp ngươi một lần, ngươi trước tiên cần phải hướng về ta chứng minh, ngươi còn đáng giá ta tiếp tục trợ giúp. Vệ Trang nhàn nhạt liếc hắn một cái. Hàn Phi lộ ra một nụ cười khổ, lưu lại một cái lễ vật, sau đó liền cáo tử. Vệ Trang nhìn Hàn Phi cho mình đáp lễ, hơi thở dài. Hàn Phi cho không phải thứ khác, đúng là mình biết thư, gọi là Ngũ Đố. Rời đi Tử Lan Hiên sau khi, Hàn Phi không có hồi phủ, mà là đi đến Bạch Uyên nơi đó, dự định cùng Bạch Uyên nói chuyện hợp tác sự. Hắn đi đến Bạch Uyên nơi ở, gõ gõ cửa, tiếp theo Vân Tịch đi ra. Nhìn thấy là Hàn Phi, nàng tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Tiên sinh đã biết được cựu công tử ý đồ đến, thế nhưng tiên sinh giờ khắc này bất tiện gặp khách, cựu công tử kính xin trước về đi. Hàn Phi hơi sững sờ, hắn còn cái gì đều không nói, nói liền bị phá hỏng. Có điều hắn đã chiếm được mình muốn tin tức. Thở dài, Hàn Phi thi lễ một cái liền chuẩn bị trở về phủ. Trước khi đi, Hàn Phi vội vã liếc mắt một cái sau cửa cảnh tượng, nguyên bản thường thường không có gì lạ sân giờ khắc này đã biến thành một mảnh cây hoa đào lâm. Hàn Phi từng trải qua Bạch Uyên ở ngày đông làm cho hoa đào nở rộ năng lực, chỉ để hòa hợp lần kia tương tự, cũng không có ngẫm nghĩ. Nhìn Hàn Phi rời đi, Vân Tịch cũng nhanh đi về, đóng kỹ cửa, sau đó một mặt hưng phấn chạy đi rừng hoa đào nơi sâu xa cùng những người khác đồng thời tắm suối nước nóng. Mảnh này rừng hoa đào chính là Bạch Uyên dùng hoa đào bội làm ra đến thế ngoại đào nguyên. Trước ngoại trừ cùng đào yêu cùng nhau chơi đùa, Bạch Uyên liền không làm sao đã tới nơi này. Lần này hắn chính là hống Ngưng Yên mọi người hài lòng, mới đem lấy ra, thuận tiện cũng làm cho Vân Tịch mọi người dính chút ánh sáng. Giờ khắc này, rừng hoa đào nơi sâu xa, nguyên bản cái kia một mảnh ôn tuyền giờ khắc này đã bị Bạch Uyên mở rộng đến trước kia gấp 10 lần to nhỏ. Mà ôn tuyền bên trong, ngoại trừ Bạch Uyên một cái nam tính ở ngoài, còn lại tự nhiên đều là thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp. Bởi vì là ở tắm suối nước nóng, các nàng đại thể trên người chỉ mặc vào một cái mỏng manh lụa mỏng bị nước thấm ướt, dán vào tại trên người các nàng, phát họa ra vô cùng uyển chuyển đường cong. Các thiếu nữ có lúc còn có thể nô đùa đùa giỡn, điều này càng làm cho Bạch Uyên mở mang tầm mắt. Tuy rằng mang Ngưng Yên các nàng đến tắm suối nước nóng mục đích chủ yếu chính là hống thật các nàng, thế nhưng liền này xinh đẹp cảnh tượng, muốn nói Bạch Uyên không điểm tư tâm, chính hắn đều không tin tưởng. Điều này cũng chẳng trách Bạch Uyên bất tiện gặp khách. Cảnh tượng như thế này, tự nhiên chỉ có thể là hắn một mình hưởng thụ. Ngưng Yên các nàng cũng biết Bạch Uyên trong lòng tiểu Cửu Cửu, nhưng đều không có quá mức lưu ý Vân Tịch mọi người thành tựu Bạch Uyên tiếp thân vệ đội, trong đó có Như Hòa Điệp, càng thân mật sự tình đều từng làm, huống hồ hiện tại chỉ là liếc mắt nhìn. Liền các nàng toàn thân tâm chìm đắm tại đây tươi đẹp linh khí ôn tuyển bên trong. Các nàng thực tại không nghĩ đến, này ôn tuyển lại thần kỳ như thế, các nàng vừa nằm xuống đến, liền không thế nào muốn di chuyển, cảm giác cả người đều muốn hòa tan ở ôn tuyển bên trong như thế. Thời khắc này, ngày hôm qua bởi vì Diễm Linh Cơ mà sản sinh cái kia một chút ghen tùng cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Chương 347, đủ lời nói, coi như ta không nói chương 347, đủ lời nói, coi như ta không nói trên đời ở ngoài đảo nguyên bên trong, đợi hồi lâu, mọi người cũng là khỏe mạnh thả lòng một phen. Mãi đến tận mặt trời sắp xuống núi, Bạch Huyên các nhân tài lưu luyến không muốn mà rời đi mảnh này thế ngoại đảo nguyên. Lúc này chúng nữ trên mặt đều vẫn là đỏ bừng bừng, không biết là bởi vì tắm suối nước nóng phao đến quá lâu, hay là bởi vì những yếu tố khác dẫn đến. Đối với này, biết chân tướng Bạch Huyên phi thường tự giác duy trì trầm mặc. Đúng rồi, buổi tối ai cùng đi với ta dự tiệc? Mới vừa đổi về trong ngày thường mặc quần áo, Bạch Huyên liền hỏi thăm tới Ngưng Yên mọi người. Buổi sáng thời điểm, Bạch Huyên nhận được Mặc Nha đưa tới thiệp mời, Cơ Bô Dạ đêm nay ở tướng quân đãi tiệc, xin mời hắn đi vào dự tiệc. Trận này tiệc rượu khả năng là hồng môn yến, nhưng Bạch Huyên vẫn là quyết định đi xem xem. Nghe được Bạch Huyên lời nói, Ngưng Yên khẽ lắc đầu, ta liền không đi. Ngưng Yên tỷ không đi, ta tự nhiên cũng sẽ không đi rồi. Tức Mặc Hoa Tuyết tiếp theo Ngưng Yên lời nói, cùng sự lựa chọn của nàng nhất trí. Lập tức Bạch Huyên đưa mắt nhìn sang Hắc Bạch tỷ muội cùng Tuyết nữ, thế nhưng ba người cũng đều lắc đầu. Chúng ta đối với loại này tiệc rượu không có hứng thú, vẫn là quên đi. Nhìn thấy các nàng đều từ chối, Bạch Huyên cũng không có miễn cưỡng. Vậy cũng tốt, đêm nay ta liền chính mình đi tới, các ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nghe được nghỉ ngơi hai chữ, Ngưng Yên đám người trên mặt thật vất vả biến mất đỏ ửng lại lần nữa hiện lên, cũng không khỏi lườm hắn một cái. Còn chưa là hắn làm việc chuyện tốt. Ngắt lấy thời gian, Bạch Huyên lên đường đi đến phủ tướng quân dự tiệc. Lần này Cơ Vô Dạ đại tiệc vẫn chưa làm ra cái gì đại phô trương, trái lại rất biết điều, toàn bộ phủ tướng quân cùng bình thường như thế, chí ít từ bên ngoài không nhìn ra Cơ Vô Dạ muốn ở đây mời tiệc Bạch Huyên. Bạch Huyên đến thời điểm, Mạc Nha liền ở đây chờ đợi, phụ trách dẫn Bạch Huyên đi vào. Trên đường, hai người ngoại trừ vừa bắt đầu đánh một tiếng bắt chuyện ở ngoài, sẽ không có bất kỳ giao lưu. Bạch Huyên đánh giá phủ tướng quân bố cục, phối hợp tức giận cảm ứng, rất nhanh sẽ đem toàn bộ phủ tướng quân thăm dò. Đi đến phủ tướng quân trung cấp môn dùng để tiếp khách lầu các bên trong, Cơ Vô Dạ ở đây đã chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Bạch Huyên đến rồi, hắn lập tức cười đi lên trước. Tối hôm qua Long Tuyển quân cùng An Bình quân ở quý phủ bị quỷ binh tập kích, bộ tướng quân cũng không tốt đại bài yến hội, tối nay chiêu đại không chu toàn, kính xin Bạch Huyên tiên sinh thứ lỗi. Bạch Huyên khẽ mỉm cười. Cơ đại tướng quân có thể bận bịu bên trong đánh nhàn, đặc biệt đái tiệc chiêu đại ta, Bạch Huyên cảm giác sâu sắc vinh hạnh, tại sao thứ lỗi nói chuyện? Cơ Bô Dạ thấy làn sóng thứ nhất thăm dò không có kết quả, không chút biến sắc địa xin mời Bạch Huyên vào chỗ. Sau đó hắn vỗ tay một cái, khách nhân đã đến, mang món ăn. Tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có hai đội hầu gái bưng đủ loại kiểu dáng thức ăn đi vào, phân biệt cho Cơ Vô Dạ cùng Bạch Huyên hai người mang món ăn. Tuy rằng phô trương không lớn, thế nhưng Cơ Vô Dạ vào lần này trên yến hội hiển nhiên cũng là rơi xuống công phu. Các loại sơn chân hải vị không thiếu gì cả, rõ ràng Hàn Quốc thân ở nội địa, rời xa đại dương, thế nhưng Cơ Vô Dạ như thế làm ra mới mẻ nhất cá muối hải sâm. Ngoài ra cũng không có thiếu Bạch Huyên đều không uống qua quý giá rượu ngon. Có mỹ thực rượu ngon vẫn không tính là xong. Cơ Vô Dạ vẫy tay, còn gọi đến rồi một đám vũ cơ ở đây dưới khiêu vũ trợ hứng. Không thể không nói, tình cảnh này Bạch Huyên cũng từng trải qua rất nhiều lần, đã không giống lúc trước ở Đại Lương lần thứ nhất nhìn thấy vũ cơ lúc khiêu vũ như vậy cảm thấy hứng thú. Cái thời đại này, các quý tộc ăn cơm uống rượu, liền thích xem người khiêu vũ. Vừa bắt đầu Bạch Huyên còn có thể cảm thấy rất mới mẻ, rất thú vị, thế nhưng hiện tại trong lòng hắn thậm chí không nổi lên được một tia sóng lớn. Những này Cơ Vô Dạ sắp xếp vũ cơ, tuy rằng vũ đạo trình độ không kém, thế nhưng lẫn nhau so sánh Tuyết Nữ mọi người còn kém quá nhiều rồi. Mà Bạch Huyên thường thường thưởng thức Tuyết Nữ các nàng tuyệt thế nhảy múa, bây giờ nhìn những người này biểu diễn, thật cũng chỉ có thể làm một người việc vui nhìn. Rất nhanh, vũ cũng nhìn, cơ cũng ăn, rượu cũng uống, Cơ Vô Dạ hay là không cái gì kiên trì, dự định đi vào để tài chính. Hắn đem những người vũ cơ bỏ chạy, lại để cho Mạc Nha dẫn người bảo vệ lầu các, bất kỳ tới gần lầu các 100 mét người, bọn họ cũng có thể tiền trạm hậu tấu. Làm xong tất cả những thứ này, Cơ Vô Dạ mới dám yên tâm cùng Bạch Uyên nói chuyện chính sự. Ngày hôm qua Bạch Uyên tiên sinh nói muốn dùng 10 vạn kim mua bổn tướng quân Tùy Hầu Châu, không biết tiên sinh là từ chỗ nào biết được Tùy Hầu Châu ở bổn tướng quân nơi này. Bạch Uyên cười cợt, ta tự nhiên có ta con đường, không tiện tiết lộ, có điều tướng quân nếu đã biết ta điều kiện, không biết tướng quân cân nhắc xong chưa. Cơ Vô Dạ cũng không nghĩ thật có thể hỏi ra Bạch Uyên tin tức khởi nguồn, vẫn chưa đối với câu trả lời này cảm thấy thất vọng. Hắn nâng chén lên tử, một bên phẩm rượu một bên hồi đáp, 10 vạn kim sắc thực không phải một con số nhỏ, thế nhưng bổn tướng quân rất yêu thích hạt châu kia, thực sự không thể bán cho tiên sinh. 10 vạn kim không đủ lời nói, ta có thể lại thêm 20 vạn kim làm sao? Bạch Uyên một mặt bình tĩnh mà nói rằng. Cơ Vô Dạ chân mày cau lại, hắn không nghĩ đến Bạch Uyên một lời không hợp liền tăng gấp đôi. Mà Bạch Uyên thấy Cơ Vô Dạ không đáp lời, lại tự nhiên tiếp tục tăng giá, còn chưa đủ lời nói, ta có thể tiếp tục thêm 30 vạn kim. Cơ Vô Dạ trái tim đột nhiên nhảy một cái, đã có chút động lòng. Nhưng mà vẫn chưa xong, không chờ hắn hồi phục, Bạch Uyên lại báo ra một cái tân giá cả. Còn không được lời nói, 500.000 kim làm sao? 500.000 kim. Này đã là một món khổng lồ. Mặc dù Tùy Hầu Châu phi thường quý giá, có thể bị cho rằng chuyển quốc bảo vật, có thể lẫn nhau so sánh 500.000 kim, một viên Tùy Hầu Châu có thể đáng là gì? Cơ Vô Dạ thậm chí đều muốn trực tiếp đáp ứng Bạch Uyên điều kiện. nếu là một viên tùy hầu châu có thể đổi đến 500.000 kim, vậy hắn hoàn toàn có thể chính mình chiêu binh mãi mã, thành lập một nhánh mạnh mẽ quân đội, trực tiếp đem Hàn Vương thay vào đó, đây chính là có thể xưng vương tư bản. Có thể Bạch Uyên tựa hồ nhìn ra trong lòng hắn gợn sóng như thế, ngay ở Cơ Vô Dạ động lòng không ngớt thời điểm, đột nhiên cười nói, đủ sao? Không đủ ta còn có thể hướng về càng thêm, đủ lời nói, coi như ta không nói. Một câu nói này suýt chút nữa không để Cơ Vô Dạ sặc nước bọt mà chết. Cảm tình mới vừa Bạch Uyên nói đều là nói đùa. Cơ Vô Dạ nhất thời cảm thấy có chút nổi nóng, hắn đã rất lâu không có bị người như vậy trêu chọc. Mới vừa ta có điều là cùng tướng quân chỉ đùa một chút, nếu là tướng quân mến yêu đồ vật, ta lại có thể nào đoạt người yêu đây? Bạch Uyên mang theo một tia cười nhạo, thăm dò Cơ Vô Dạ điểm mấu chốt. Cơ Vô Dạ siết chặt nắm đấm, khép híp mắt, cuối cùng vẫn là không có cùng Bạch Uyên trở mặt. Hắn có chút cứng đờ rời đi đề tài. Tùy Hầu Châu một chuyện tạm thời không nói chuyện, bổ tướng quân có một chuyện không rõ, mong rằng Bạch Uyên tiên sinh có thể giải thích nghi hoặc. Ồ, nói một chút coi. Hôm qua quỷ binh tập kích Long Tuyển quân cùng An Bình quân lúc, Bạch Uyên tiên sinh nên cũng ở cái kia phụ cận chứ? Ngươi là hoài nghi ta cùng quỷ binh có quan hệ? Bạch Uyên lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái. Không dám, chỉ là có chút hiếu kỳ. Không cần hiếu kỳ, quỷ binh chính là ta phái đi, ngươi bày ra quỷ binh cướp tiền lương ta cũng biết tất cả đến rõ rõ ràng ràng. Bạch Uyên trực tiếp làm rõ việc này. Cơ Vô Dạ vừa nghe, lập tức đứng lên, đối với Bạch Uyên trợn mắt nhìn. Tiên sinh cũng biết, có một số việc biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Làm sao? Là muốn giết ta diệt khẩu? Vậy ngươi có thể chiếm được suy nghĩ kỹ càng, đậu thủ lời nói, ta bảo đảm Minh Tiên Hàn Quốc sẽ không có phủ tướng quân. Bạch Uyên không sợ chút nào, hai tay lưng với phía sau, một luồng mạnh mẽ khí chàng trực tiếp ép hướng về Cơ Vô Dạ. Chương 348, ngươi muội muội giỏi quá. Chương 348, ngươi muội muội giỏi quá. Cảm nhận được Bạch Uyên trên người khí thế mạnh mẽ, Cơ Vô Dạ cũng có chút kinh ngạc. Nghe đồn Bạch Uyên từng độc chiến La Vong Lục Kiếm Nô thứ hai, đánh hai tình huống hoàn toàn áp chế đối phương, thậm chí giết chết bọn họ. Vì lẽ đó Cơ Vô Dạ đã sớm biết Bạch Uyên thực lực rất mạnh. Thế nhưng Bạch Uyên bây giờ bày ra cơn khí thế này so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn mấy lần, chí ít hắn cho rằng đơn đả độc đấu, chính mình xác suất cao không phải là đối thủ của Bạch Uyên. Cân nhắc một phen lợi và hại sau khi, Cơ Vô Dạ cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống ý động thủ. Không có thực lực mang tính áp đảo, động thủ chỉ có thể dẫn đến càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Cơ Vô Dạ có thể ngồi trên Hàn Quốc đại tướng quân vị trí, ở xem xét thời thế phương diện này vẫn là rất nhạy cảm. Trên mặt hắn bỏ ra một tia khó coi nụ cười, Bạch Uyên tiên sinh hiểu lầm. Bộ tướng quân tuyệt không ý này, bộ tướng quân chỉ là muốn cùng tiên sinh thương lượng một chút liên quan với này quỷ binh cấp tiền lương một chuyện. Bạch Uyên nhìn thấy Cơ Vô Dạ lại nhận túng, nhất thời cảm giác thấy hơi vô vị, thu hồi khí thế. Hắn lắc lắc đầu. Không có gì để nói, có điều vì cảm tạ đêm nay đại tướng quân chiêu đãi, ta cũng sẽ không đem việc này nói ra, Cơ đại tướng quân không cần phải lo lắng ta sẽ nắm chuyện này uy hiếp ngươi. Nói, Bạch Uyên nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến, dĩ nhiên dự định đi về nghỉ. Cơ Vô Dạ nhìn Bạch Uyên bóng lưng, trong mắt lập lòe hung quang. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có ra tay. Mà đi tới cửa, Bạch Uyên dừng một chút, quay đầu lại nhìn Cơ Vô Dạ một ánh mắt, tuy rằng ta sẽ không đem việc này nói ra, thế nhưng Cơ đại tướng quân cũng phải cẩn thận, đám kia quân lương cũng không chỉ một mình ngươi trông mà thèm, cuối cùng rơi vào nhà nào còn chưa chắc chắn đây. Cơ Vô Dạ sau khi nghe híp híp mắt, trầm mặc không có trả lời. Bạch Uyên đẩy cửa phòng ra, ngoài phòng Mặc Nha mang theo một đám bách điều sát thủ cùng một đội cấm vệ binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngăn cản hắn đường. Bạch Uyên quay đầu lại mắt thấy một ánh mắt. Cơ Vô Dạ khoát tay áo một cái, "Mặc Nha, đưa Bạch Uyên tiên sinh rời đi." Nghe được hắn mệnh lệnh, bách điều sát thủ cùng cấm vệ mới thu hồi vũ khí. Nhìn Bạch Uyên rời đi bóng lưng, Cơ Vô Dạ xoay người liền rút ra một thanh chiến đao, đem án bản chia ra làm hai. "Bạch Uyên, đã như vậy, vậy thì nhìn ngươi đến cùng còn có chút thủ đoạn gì?" Xác nhận quỷ binh cũng không phải là thật sự quỷ binh, chỉ là Bạch Uyên dở trò quỷ sau khi, Cơ Vô Dạ trái lại không có trước như vậy kiêng kỵ. Dưới cái nhìn của hắn, này cùng Mặc Nha ảo thuật khả năng hiệu quả như nhau, chỉ có điều càng cao minh hơn. Hiện tại duy nhất để Cơ Vô Dạ lo lắng chính là hắn hiện tại bị Bạch Uyên nhìn chằm chằm, sau đó phiền phức khẳng định là quần quật không ngừng. Vẹn vẹn dựa vào một mình hắn, khó tránh khỏi có chút lực có thua. Cơ Vô Dạ đã đang suy nghĩ thông báo huyết y Diệp Hầu, để hắn trở về cùng mình cùng đối kháng Bạch Uyên. Một bên khác, Bạch Uyên rời đi phủ tướng quân, thời điểm cũng đã không còn sớm, vì lẽ đó hắn trở lại tắm rửa sạch sẽ, đem trên người mùi rượu rửa sạch sẽ, sau đó liền trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Ban ngày thời điểm vận động có chút quá độ, Bạch Uyên cũng cần hảo hảo khôi phục một chút. Bạch Uyên từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, duỗi người một chút, sau đó đang vẽ Diệp Hầu hạ dưới đơn giản rửa mặt một phen, thuận tiện lấy ra một hồi mỗi ngày dòng, lại là một cái vô dụng màu trắng dòng, thuận lợi liền phân giải. Tiếp theo hắn liền chuẩn bị ăn điểm tâm. Mà Hàn Phi như là ngắt lấy điểm như thế, ở Bạch Uyên mọi người sắp ăn điểm tâm thời điểm, chạy tới. Nhìn hắn dáng dấp như vậy, tựa hồ một đêm không ngủ, để Bạch Uyên đều có chút nghi hoặc. "Hàn Phi, ngươi sẽ không phải chính là có thể sượt trên một trận điểm tâm, vì lẽ đó một đêm không ngủ đi." Nhìn Hàn Phi một bộ quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ, Bạch Uyên không khỏi trêu ghẹo như nói. Mà Hàn Phi nhưng là dùng một cái vô cùng ánh mắt u oán nhìn Bạch Uyên. "Này có thể đều do sư thúc ngươi, khiến cho ta cả đêm đều không ngủ." Khắc khắc khắc. Bạch Uyên chính hút cháo, suýt chút nữa không bị sập đến. Hắn meo cặp mắt lại, vẻ mặt không lành mà nhìn Hàn Phi, ngươi lời này nhưng là bị hư hỏng sự trong sạch của ta, ta cũng không có thích người đồng tính. Lời này vừa nói ra, mọi người thấy hướng về Hàn Phi ánh mắt đều thay đổi. Hàn Phi mặt ngay lập tức sẽ tái rồi, suýt chút nữa bị nẹt lại, nên a búa ngực thật vất vả mới thở ra hơi. Sư thúc, hiểu lầm lớn hơn. Hàn Phi cũng như thế, không có thích người đồng tính. Này nếu như không giải thích rõ ràng, Hàn Phi tin tưởng, không cần bao lâu, Bạch Uyên liền có thể đem việc này chuyển khắp Tân Trịnh. Hôm qua nghe nói sư thúc đi tới phủ tướng quân. Hàn Phi thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Tin tức còn rất linh thông mà. Hôm qua Cơ Vô Dạ ở quý phủ đãi tiệc, ta đi cùng hắn nói chuyện một bút giá trị 10 vạn kim buôn bán, đáng tiếc không đàm luận thành." Bạch Uyên không để ý chút nào địa nhún vai một cái, tựa hồ còn đang đáng tiếc giao dịch không thể đạt thành. Mà Hàn Phi nghe được 10 vạn kim, con mắt đều trừng lớn. Bởi vì Hàn Quốc thất lạc quân lương cũng vừa hay là 10 vạn kim. Bạch Uyên nói như vậy, rõ ràng là đang ám chỉ hắn. Hàn Phi mau mau đứng dậy, quay về Bạch Uyên chắp tay. "Ta liền không đi vào mèo, sư thúc, ta gần nhất đang điều tra quỹ binh cướp tiền lương một án, ngươi nếu là biết cái gì, tính xin nói cho Hàn Phi." Hàn Phi vô cùng cảm kích. Bạch Uyên cười lắc đầu, lái chơi cười: "Ta xác thực là biết một vài thứ, thế nhưng, Hàn Phi, thiên hạ này cũng không có cơm trưa miễn phí. Huống chi ngươi còn nợ ta một bữa tiền thưởng đây." Hàn Phi nhất thời lộ ra một nụ cười khổ, hắn không nghĩ đến bởi vì một bữa rượu tiền, Bạch Uyên có thể ký lâu như vậy. Có điều hắn phản ứng rất nhanh, trực tiếp đánh tới thái cực đến: "Sư thúc, ngươi cũng biết ta nghèo a. Hơn nữa lần trước vốn là Hồng Liên mời khách, vì lẽ đó tiền thưởng hẳn là Hồng Liên nợ ngươi, lần sau ta nhất định làm cho nàng gấp bội còn ngươi." Nhìn thấy Hàn Phi đem chính mình muội muội đẩy ra đình bao, Bạch Uyên đều có chút sử sốt. "Thật không hổ là ngươi a." Bạch Uyên cũng không có xoắn suýt những này, nếu hắn dự định để Hồng Liên đến thế hắn trả nợ, cái kia Bạch Uyên còn có thể nói cái gì đây? "Ngươi muội muội giỏi quá." Vội vàng đem trong đầu những người có màu sắc đồ vật bỏ rơi, trở lại đề tài chính trên. Bạch Uyên ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đốt. "Tiền thưởng sự có thể tạm thời không đề cập tới, thế nhưng lần này tình báo, Hàn Phi ngươi định dùng cái gì để đổi? Không biết sư thúc muốn cái gì?" Hàn Phi không hề trả lời Bạch Uyên vấn đề, mà là đem quyền lựa chọn giao cho Bạch Uyên. "Ừm. Ta ngẫm lại, không bằng ngươi hãy theo ta diễn một màn đi." Bạch Uyên cười thần bí, tựa hồ đang ấp ủ cái gì biện pháp. Hàn Phi sắc mặt cứng đờ, hắn nghĩ tới rất nhiều loại kết quả, chỉ có không nghĩ tới Bạch Uyên sẽ làm hắn diễn kịch, giờ khắc này hắn có một loại dự cảm xấu. "Diễn cảnh gì?" "Ngươi đi bẩm tấu lên Hàn Vương, để hắn ở Đoạn Hồn Cốc tổ chức một hồi tế điện nghi thức, động viên Trịnh Quốc quỷ binh, tức sự linh quỷ." Hàn Phi hơi nhướng mày, cảm giác thấy hơi thái quá. "Theo ta được biết, lần này quỷ binh cướp tiền lương một án, tổng cộng xuất hiện hai loại quỷ binh, một loại cùng Cơ Vô Dạ có quan hệ, một loại khác nên cùng sư thúc ngươi có quan hệ chứ?" "Không sai." Bạch Uyên rất trực tiếp gật đầu thừa nhận. "Đã như vậy, quỷ binh có điều là một cái danh nghĩa, vì sao còn muốn làm cái này tế điện nghi thức?" Hàn Phi vô cùng không rõ. Bạch Uyên nghe xong nhưng là cười cợt, đương nhiên chính là tìm về quân lương. "Đợi đến tế điện nghi thức sau khi kết thúc, quỷ binh sẽ đem biến mất quân lương toàn bộ xin trả, ta chính là muốn nhìn một chút đến thời điểm Cơ Vô Dạ sẽ là làm sao một bộ vẻ mặt." Chương 349, có chút đầu óc, nhưng không nhiều. Chương 349, có chút đầu óc, nhưng không nhiều. Nghe được Bạch Uyên nói chỉ cần cử hành tế điện nghi thức, quân lương liền sẽ trở về, Hàn Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong lòng vui vẻ, lộ ra vẻ vui mừng. "Nói như vậy, sư thúc ngươi là đã tìm tới quân lương ở đâu?" Bạch Uyên gật gật đầu. "Không sai, quân lương ta đã tìm tới." Được Bạch Uyên khẳng định trả lời chắc chắn, Hàn Phi cũng không do dự nữa. "Được, vậy ta đồng ý phối hợp sư thúc diễn tuần này." Hắn lúc nói lời này trên mặt vẫn còn có chút bất đắc dĩ, dù sao hắn là pháp gia đệ tử, ở quan niệm của hắn bên trong vẫn là phủ định tiên mệnh quỷ thần, chủ trương tôn trọng nhân lực. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết quỷ binh cướp tiền lương là giả. Cái gọi là quỷ thần, có lúc kỳ thực chính là người lạ. Bạch Uyên muốn hắn diễn đến này một màn kịch, từ một phương diện khác tới nói, chính là để hắn thừa nhận quỷ thần tồn tại. Tuy rằng chỉ là ở bề ngoài làm dáng một chút, tình huống thực tế mọi người đều rõ ràng trong lòng. Có điều vừa nghĩ tới có thể ở không bức gấp Cơ Vô Dạ tình huống cầm lại cái kia 10 vạn kim quân lương đã vô cùng hiếm thấy, hắn còn có thể mượn cơ hội này ngồi trên tư khấu vị trí, khai triển kế hoạch của chính mình, Hàn Phi cũng đã hài lòng. Bạch Uyên thấy Hàn Phi đáp ứng việc này, cười khẽ gật đầu. "Đã như vậy, vậy chúng ta cũng coi như là giao dịch đạt thành, dùng này 10 vạn kim đổi vừa ra vợ kịch lớn, không thiệt thòi." Tuy rằng Bạch Uyên có thể chính mình đem này 10 vạn kim nuốt vào, thế nhưng một ít hơi tiền đồ vật, đối với hắn bây giờ tới nói, nếu không phải là có Thiên Kim Tán Tấn Hoàn Phục Lai hiệu quả tồn tại, cái kia đúng là không có giá trị gì, chỉ là một con số mà thôi. Vì lẽ đó giữ lại này 10 vạn kim hắn vẫn đúng là không có tác dụng gì, không bằng bán Hàn Phi một thân tình. Hơn nữa hắn dùng 10 vạn kim đổi lấy một tuần kịch, cũng coi như là tuấn ra, 10 vạn mảnh vỡ tới tay, cũng coi như là phát huy này 10 vạn kim giá trị. Sau khi Hàn Phi cũng không có tiếp tục làm lỡ thời gian, sửa xong điểm tâm liền mau chóng rời đi. Hắn chạy đi Tử Lan Hiên tìm vệ trang thương lượng việc này, đồng thời còn mời đến Trương Lương. Bây giờ Hàn Phi còn không được tư khấu chức vụ, để hắn đi tấu xin mời Hàn Vương cử hành tế điện nghi thức, xác suất cao sẽ không bị đồng ý, vì lẽ đó hắn dự định là thông qua Trương Lương đi khuyên bảo Trương Khai Điệu. Trương Khai Điệu thành tiểu Hàn Quốc tướng quốc, nói liền rất có trọng lượng, nếu là hắn đi cùng Hàn Vương nói tổ chức tế điện nghi thức, tỷ lệ thành công liền lớn hơn nhiều lắm. Tử Lan Hiên bên trong, vệ trang mọi người từ Hàn Phi nơi đó biết được những tin tức này sau khi, đều có vẻ hơi kinh ngạc. Nếu là Bạch Uyên thật sự tìm tới quân lương, còn nguyện ý đem trả, vậy này chàng hí xác thực sẽ rất thú vị. Vệ trang cười khẽ: "Cơ Vô Dạ lấy quỷ binh vì là cớ, tham ô đám này quân lương, mà bọn họ qua tay hay dùng tế điện quỷ binh tướng quân hướng tìm trở về. Đây chính là trực tiếp đang đánh Cơ Vô Dạ mặt." "Không sai, có điều hiện tại đặt tại trước mặt chúng ta vấn đề là, làm sao để ta phụ vương đáp ứng tổ chức tế điện nghi thức." Hàn Phi đưa mắt nhìn sang Trương Lương. Trương Lương lập tức gật gù: "Kính xin cựu công tử yên tâm, ta sẽ tận lực quên bảo tổ phụ, chỉ cần có nắm cầm lại quân lương, ta tin tưởng hắn sẽ không từ chối việc này." Nói xong, Trương Lương liền mang theo cái tin tức tốt này rời đi Tử Lan Hiên. Giờ khắc này, Vệ Trang cùng Hàn Phi hai người ngồi đối diện mà ậm. Lần này Bạch Uyên đồng ý giúp ngươi, còn rất ngoài dự đoán mọi người. Quá nửa là xem ở trước đây giao tình mức, điều này cũng rất tốt, giai đoạn hiện tại mượn Bạch Uyên sức mạnh, có thể trợ giúp ta càng nhanh hơn đạt thành mục đích. Hàn Phi khẽ mỉm cười. Quỷ binh cấp tiền lương một án, đối với hắn mà nói cũng không phức tạp, hắn cũng chắc chắn tìm về quân lương. Nhưng này đều là ở Bạch Uyên không có tham dự điều kiện tiên quyết, bây giờ Bạch Uyên vào cục, biến số hơn nhiều, Hàn Phi không chắc chắn có thể ở cùng Trương Khai địa ước định đã đến giờ đến trước cầm lại quân lương, cho nên mới phải lựa chọn lấy càng thêm bảo hiểm phương pháp. Có lúc gặp người lấy yếu, mượn kẻ càng mạnh hơn thế lực, cũng không phải một cái mất mặt sự, ngược lại, khả năng mang đến cho hắn lợi ích lớn hơn nữa. Đối với này, Vệ Trang không tỏ rõ ý kiến. Dựa thế cũng là bọn họ tung hành ra cần học tập một môn trọng yếu chương trình học. Tuy rằng bọn họ quỷ cốc một phái có giận dữ mà chưa hầu sợ, an cư mà tiên hạ tức bị sưng. Thế nhưng bất luận là Trương Nghi, Tô Tần, vẫn là Bản Quyên, Tôn Tẫn, đều không đúng lấy cá nhân vũ lực đạt đến hiệu quả như thế này, mà là thông qua phân tích thời cuộc, xảo diệu dựa thế. Muốn đơn thuần lấy một người chi vũ lực, khiến chư hầu cảm thấy hoảng sợ, ngoại trừ thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ, không ai có thể làm được. Trải qua lần này sự kiện, tuy rằng Bạch Uyên lập trường vẫn như cũ không phải 10 điểm trong sáng, thế nhưng dựa vào ta cùng hắn trước đây giao tình, ta cảm giác hay là thật sự có thể cùng với đạt thành hợp tác, đầy đủ giả mạo. Hàn Phi đột nhiên thu hồi cái kia phó vui cười vẻ mặt nghiêm túc cùng Vệ Trang nói rằng. Vệ Trang có chút khinh bị cười cợt, xem ra ngươi còn có chút ngây thơ, hiện tại lại cũng dám nói thẳng muốn đầy đủ giả mạo. Này không phải là Vệ Trang huynh muốn xem đến sao? Hàn Phi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Vệ Trang không có nói tiếp, đứng dậy đi tới một bên. Đợi đến ngươi thu được tư khấu vị trí, trở lại nói những này mạnh miệng đi. Hàn Phi cười đứng dậy, chắp tay, sau đó cũng rời đi Tử Lan Hiên. Hắn biết, Vệ Trang người minh hữu này, quá nửa là chạy không thoát. Thời gian cực nhanh, từ khi ngày đó Bạch Uyên cùng Hàn Phi đạt thành giao dịch sau khi, đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Bạch Uyên không có đợi đến Hàn Phi tin tức tốt, thế nhưng là đợi đến Cơ Vô Dạ tin tức tốt. Này xấu đồ vật cũng coi như là có chút đầu óc, thế nhưng không nhiều. Ở đêm đó Bạch Uyên cùng hắn làm rõ tất cả sau khi, Cơ Vô Dạ liền đoán được chính mình tàng quân hướng địa phương nên đã bị Bạch Uyên biết rồi, thêm vào mặt sau biết được Hàn Phi đi gặp quá Bạch Uyên. Vì để người bắt nhất, Cơ Vô Dạ liền ngay cả đêm lén lén lút lút địa từng nhóm đem đám này quân lương chuyển đến không giống địa phương che giấu lên, cho rằng như vậy thì sẽ không có thể an toàn một ít. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều là ở Bạch Uyên dưới mí mắt phát sinh, rời đi cùng không rời đi hầu như cũng không khác gì là. Duy nhất tác dụng chính là cho Cơ Vô Dạ mang đi một điểm cảm giác an toàn đi. Ngoài ra, Long Tuyển quân cùng An Bình quân từ hôn mê tỉnh lại, vừa tỉnh lại liền muốn đi gặp Hàn Vương, nhưng còn chưa nhìn thấy Hàn Vương liền bị người phát hiện chết ở quý phủ, nhìn dáng dấp là tự sát. Sau đó Hàn Phi đi vào điều tra, phát hiện hai người cũng không phải tự sát, mà là bị người độc giết. Rất có khả năng là Dạ Mạc sợ sệt hai người gặp hướng về Hàn Vương để lộ bí mật, vì lẽ đó lựa chọn trực tiếp giết cậu. Cũng chính bởi vì hành động này, để Hàn Phi rõ ràng, Dạ Mạc ở Hàn Quốc đến cùng có bao nhiêu hung hăng, liền Hàn Quốc vương tộc thành viên cũng dám ám sát. Có thể tưởng tượng, nếu là hắn cùng Dạ Mạc chính diện đối đầu, e sợ sau này ra ngoài cũng phải cẩn thận một ít. Nghĩ như vậy, Hàn Phi đều có chút vui mừng, mình cùng Bạch Uyên đạt thành rồi ngắn ngủi hợp tác. Hơn nữa Cơ Vô Dạ ám sát Long Tuyển quân cùng An Bình quân một chuyện, cũng vừa hay đưa cho Hàn Phi một cái hoàn mỹ cớ, để hắn cùng Bạch Uyên cơ hội có thể thuận lợi thúc đẩy tế điện nghi thức tiến hành. Trên triều đường, Trương Khai Địa ở Hàn Phi cùng Trương Lương Quyên, mượn cơ hội này quyên bảo Hàn Vương tổ chức tế điện nghi thức, tức sự linh quỷ. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, khoảng cách Hàn Vương cho hắn phá án kỳ hạn đã không bao lâu, nếu như có thể mượn cơ hội này để Hàn Vương kết án, vậy hắn liền có thể bình yên vô sự. Cho tới Hàn Phi cùng Trương Lương nói cái kia cái gì tổ chức tế điện nghi thức liền có thể tìm về quân lương, Trương Khai Địa cảm giác thấy hơi nói chuyện biển bông. Cơ Vô Dạ lần này cũng là một cách lạ kỳ không có phản đối Trương Khai Địa ý kiến. Hay là dưới cái nhìn của hắn, 10 vạn kim đã là vật trong túi của họ, mau chóng kết án, có thể phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Chương 350, Cơ Vô Dạ, từ đầu tới đuôi đều đang đùa ta. Chương 350, Cơ Vô Dạ, từ đầu tới đuôi đều đang đùa ta. 3 ngày sau, đoạn hồn cốc ở ngoài, Cơ Vô Dạ cùng Trương Khai Địa hai người phụng Hàn Vương mệnh lệnh, dẫn dắt bách quan tới đây cử hành tế điện nghi thức. Hàn Phi đồng dạng ở trong đám người đồng hành, vì có thể động viên bách tính, ổn định xã tắc, trận này cái gọi là tế điện nghi thức làm cho cũng là phi thường hùng vĩ. Xuất hành không chỉ có văn võ bá quan, còn có một nhóm tinh nhuệ vương cung cấm quân. Tế điện nghi thức lựa chọn thời gian cũng là dương khí coi trọng nhất buổi trưa. Trong đám người, Hàn Phi vẫn còn có chút lo lắng. Tuy rằng Bạch Uyên cùng hắn bảo đảm, trận này tế điện nghi thức sau khi kết thúc, quân lương liền sẽ bị quỷ bình còn trở về, nhưng ở không thấy quân lương trước, trong lòng hắn trước sau lơ lửng một khối đá lớn. Đoạn hồn cốc bên trong đã dọn xong tế đàn, Trương Khai Địa cố ý mời đến một tên đức cao vọng trọng đại vu thành tiểu chủ tế. Tế điện nghi thức bắt đầu, ở đây tất cả mọi người dồn dập cấm khẩu, vẻ mặt thành kính nghiêm túc. Theo dân hương, đọc chúc văn, kính dâng cơm canh, dâng trà, hiến bạch, hiến rượu các loại bước đi từng cái tiến hành, toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Mà đợi đến tế điện nghi thức kết thúc, bầu trời đột nhiên quát lên cuồng phong. Vạn dặm không mây sáng sủa khí trời đột nhiên trở nên âm u một luồng khí lạnh không tên kéo tới, để mọi người ở đây trong lòng cả kinh. Hàn Phi hơi co lại đầu, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra Bạch Uyên bên kia đã ra tay rồi. Lúc này, một tên cấm quân binh sĩ đột nhiên quay về phụ cận hô to, "Người nào?" Mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện là một tên cả người đen kịt, trên người mặc áo giáp, con mắt hiện ra hồng quang quỷ ảnh binh sĩ từ bóng tối nơi đột nhiên xuất hiện. "Quỷ binh?" "Là quỷ binh." Mọi người lập tức phản ứng lại, nhất thời liền hoảng rồi. Cơ Bô Dạ sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, bởi vì hắn biết những quỷ binh này tất nhiên là Bạch Uyên giở trò quỷ, đây là dự định đảo loạn lần này tế điện nghi thức sao? Cơ Bô Dạ đoán không ra Bạch Uyên ý đồ, thế nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức rút ra bên hông chiến đao tám thước, hét lớn một tiếng: "Không nên kinh hoàng, bổn tướng quân ở đây." Cấm quân nghe lệnh, kết trận nên địch. Có Cơ Bô Dạ lên tiếng, nguyên bản loạn tung tùng phèo mọi người lại rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, cấm quân phía bên ngoài kết thành một cái đại trận, bầu không khí lập tức phải có chút sốt sáng lên. Lúc này, Trương Khai Điệu thoáng nhìn trong đám người cựu công tử Hàn Phi cũng không giống những người khác như thế kinh hoàng, trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười, nhất thời nghĩ rõ ràng tất cả. Hàn Phi sợ là sớm đã biết rõ quỷ binh trận tướng, mà lần này tế điện nghi thức cũng là Hàn Phi chủ trương muốn làm, bởi vậy những quỷ binh này hay là chính là Hàn Phi sắp xếp, đã như vậy, vậy thì giải thích hết thảy đều ở nắm trong bàn tay, tự nhiên cũng sẽ không cần sợ sệt. Nghĩ tới đây, Trương Khai Điệu cũng thở phào nhẹ nhõm, giờ khắc này hắn chỉ muốn biết, Hàn Phi sắp xếp quỷ binh là dự định làm cái gì. Lúc này, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, hai tên quỷ ảnh binh sĩ bưng một cái to lớn dương gỗ đi tới, bọn họ vẫn chưa công kích những này biểu hiện căng thẳng cấm quân, mà là đem dương gỗ đặt ở trước mặt bọn họ trên đất. Nhìn cái kia vung lên cho bụi, liền biết trong dương gỗ trang đồ vật không nhẹ. Tiếp theo càng nhiều quỷ ảnh binh sĩ xuất hiện, đem từng cái dương gỗ bỏ lại, loại hành vi này khiến người ta cảm giác vô cùng không rõ. Liền ngay cả Cơ Vô Dạ đều xem không hiểu đây là đang làm gì thế. Một tên là gan khá lớn cấm quân binh sĩ ở Cơ Vô Dạ thủ ý nghĩ đi lên trước, mở ra một cái dương gỗ, nhất thời hào quang màu vàng nóng chiếu rọi ở trên mặt của hắn. Là vàng. Quân lương. Quỷ binh đem quân lương còn trở về. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều xôn xao. Trương Khai Địa cùng Cơ Vô Dạ hai người càng là không thể chờ đợi được nữa mà xông lên phía trước, từng người mở ra một cái dương gỗ, tiếp theo suýt chút nữa không bị bên trong vàng chớp mù hai mắt. Cơ Vô Dạ có chút vô lực lùi về sau hai bước, suýt chút nữa không đặt mông ngồi dưới đất đi. Trương Khai Địa nhất thời thất thố địa cười ha ha. Quân lương mất mà lại được, giải thích ta chờ cử hành tế điện nghi thức đã động viên đoạn hồn cốc vong linh, vong hồn ăn với cửu tuyển, dĩ nhiên là không còn làm hại, thậm chí trả cướp đi quân lương. Đây là ta Đại Hàn may mắn a. Thiên Hữu Đại Hàn. Thiên Hữu Vương thượng a. Văn Võ ba quan vừa nghe, còn giống như thực sự là đạo lý này. Liên mọi người cũng dồn dập đáp lời, theo Trương Khai Địa đồng thời hoan hô lên. Quân lương mất mà lại được, hay là bọn hắn tận mắt đến quỷ binh tự mình còn trở về, này nếu như truyền ra ngoài, định có thể động viên mách tính, ổn định xã tắc, Hàn Vương nhất định sẽ đại hỉ. Đến thời điểm, cái này cũng là một cái công lớn. Trong đám người, Hàn Phi cũng là cười híp mắt nhìn tình cảnh này, càng thêm khẳng định Bạch Uyên thủ đoạn mạnh. Trước quỷ binh cướp tiền lương hắn có thể nhìn ra được là có người dùng nước tiêu kim sớm thay quân lương, dở trò bị bợm, thế nhưng người tướng quân này hướng còn trở về nhưng là không cách nào dở trò bị bợm. Hắn không nhìn ra Bạch Uyên đến tột cùng là làm thế nào đến điểm này. 10 vạn kim quân lương, đây chính là rất lớn một bút con số, muốn thần không biết quỷ không hay mà vận đến đoạn hồn cốc đến mà không bị phát hiện, hầu như là chuyện không thể nào. Dù sao ngày hôm nay bởi vì tế điện nghi thức sự tình, đoạn hồn cốc chu vi sớm đã bị phong tỏa. Không nghĩ ra, Hàn Phi cũng sẽ không lại đi nghĩ. Hắn cười nhìn về phía Cơ Vô Dạ, phát hiện Cơ Vô Dạ giờ khắc này sắc mặt được kêu là một cái khó coi. Là loại kia muốn nộ lại không dám nộ, không muốn cười còn phải cười làm lành vẻ mặt, thêm vào hắn cái kia nguyên bản liền bề ngoài xấu xí dung mạo, thực sự là cậu nhìn đều lắc đầu. Nói vậy giờ khắc này Cơ Vô Dạ trong lòng nên đã nổi khủng. Giờ khắc này Cơ Vô Dạ trong lòng đương nhiên nổi khủng, thế nhưng giờ khắc này trong lòng hắn vẫn là giữ lại một tia hy vọng. Dù sao tối hôm qua hắn còn đặc biệt đi đã kiểm tra, quân lương còn ở. Hắn phái người nghiêm phòng thủ tử thủ, một buổi tối thời gian, muốn từ mỗi cái không giống địa phương đánh cắp nhiều như vậy quân lương, còn chưa kinh động bất luận người nào, hầu như là chuyện không thể nào. Nói không chắc, đây là Hàn Phi cùng Bạch Uyên đạt thành rồi điều kiện gì, chính Bạch Uyên ra tiền lót. 10 vạn kim, đối với đạo gia Thiên Tông tới nói, cũng không phải cầm không ra đến. Giờ khắc này Cơ Vô Dạ tâm tư phi thường loạn, cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả mình là làm sao trở lại phủ tướng quân đều nhớ không quá rõ ràng. Hắn sắp tới, vừa mới ngồi xuống, trà cũng không kịp uống một cái, một tên binh lính hoang mang hoảng loạn địa chạy vào. Tướng quân, việc lớn cũng tốt. Vàng, vàng đều biến mất. Cơ Vô Dạ tức giận đứng lên, khí huyết dâng lên, đầu góc một bộ, lại xuất ngồi ở chỗ ngồi trên. Mới vừa tướng quân đi vào đoạn hồn cốc cử hành tế điện nghi thức thời điểm, chúng ta nhìn thấy sắc trời đột nhiên trở nên rất mờ, trung quanh tối tăm, tiếp theo những người vàng lại như là hòa tan ở trong bóng tối như thế, ở chúng ta trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Cơ Vô Dạ nghe được thủ hạ báo lại, trong lòng cuối cùng một tia ước ao cũng không có, nhất thời có chút tức giận công tâm. Hắn che ngực, tức giận ở trên bàn một đũa, lại trực tiếp đem án bàn đập phá cái thưa thớt. Lúc này, binh sĩ như là nghĩ tới điều gì như thế, từ trong lồng ngực móc ra một tấm giấy trắng. Đúng rồi tướng quân, chúng ta ở nơi đó phát hiện một tấm giấy trắng. Cơ Vô Dạ đoạt lại, nhìn một chút mặt trên nội dung. Cơ đại tướng quân, nếu chúng ta giao dịch không có đạt thành, vậy này 10 vạn kim ta liền lấy đi, lại lần nữa cảm tạ ngươi lần trước khoản đãi. Bạch Uyên, khinh người quá đáng. Hợp từ vừa mới bắt đầu Bạch Uyên chính là đang đùa hắn, cái gì 10 vạn kim cầu mua tùy hầu châu, cái kia 10 vạn kim chỉ chính là đám này quân lương. Chương 351, quy tắc chính là dùng để đánh vỡ chương 351, quy tắc chính là dùng để đánh vỡ Tử Lan Hiên bên trong, Hàn Phi để ăn mừng chính mình thành công bắt Tư Khấu vị trí, lôi kéo Trương Lương tới đây uống rượu. Tuy rằng lần này có thể tìm về quân lương, chủ yếu vẫn là dựa vào Bạch Uyên cái kia thần bí thủ đoạn. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến Cơ Vô Dạ trở lại phát hiện hắn thật vất vả tham ô quân lương không cánh mà bay, cái kia phó vô năng phẫn nộ dáng vẻ, Hàn Phi tâm tình là tốt rồi có phải hay không? Nhã gian bên trong, rượu và thức ăn đã lên đủ, mọi người chuẩn bị bắt đầu ăn, nhưng lúc này Hàn Phi nhưng ngăn cản mọi người. Chờ một hồi, còn có khách mời không đến đây. Vệ Trang nghe xong hừ nhẹ một tiếng, ngươi sẽ không phải còn xin mời Bạch Uyên chứ? Hàn Phi vừa dứt lời, tử nữ liền đẩy cửa mà vào. Bạch Uyên tiên sinh đến. Mọi người nghe vậy, lập tức đứng dậy lên tiếp. Chỉ thấy Bạch Uyên mang theo đi theo Hắc Bạch tỷ muội đi vào. Hàn Phi lập tức tiến lên, quay về Bạch Uyên chắp tay. Không cần đa lễ. Bạch Uyên khoát tay áo một cái, sau đó đưa mắt nhìn sang liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình xem Vệ Trang, sau đó quay về hắn cười cợt. Hàn Phi đúng lúc đứng ra giới thiệu với hắn lên. Vị này chính là Quỷ Quốc đệ tử, Vệ Trang. Bạch Uyên khẽ gật đầu, sau đó trêu đùa điệu nhìn về phía Hàn Phi, lần này ngươi gọi ta đến, sẽ không lại muốn cho ta đưa tiền chứ? Hàn Phi gãi gãi đầu, cười ha ha. Đương nhiên sẽ không, sư thúc liền yên tâm được rồi. Bạch Uyên lúc này mới gật đầu vào chỗ. Sau đó những người khác đều từng người ngồi xuống. Lần này Hàn Phi có thể tìm về thất lạc của lương, được tư khấu vị trí, còn cần cảm ơn mấy vị trợ giúp. Vừa lên đến, Hàn Phi trước hết kính ở đây Bạch Uyên, Vệ Trang, tử nữ cùng với Trương Lương một ly. Bạch Uyên mọi người đều là khẽ mỉm cười, này một ly là nên. Tiếp đó, tử nữ vỗ tay một cái, một tên trên người mặc màu vàng nhạt váy dài, nhìn qua con gái rượu cô gái trẻ chân thành đi ra. Bạch Uyên trong nháy mắt nhận ra người này, chính là Tử Lan Hiên có tiếng cầm cơ lộng ngọc. Tử nữ giới thiệu sơ lược một hồi. Vị này chính là ta Tử Lan Hiên tốt nhất cầm cơ, cũng là ta trong lòng bàn tay Minh Châu, Lộng Ngọc. Hôm nay cựu công tử nhưng là tiêu tốn giá cao đặc biệt xin nàng đến cho đại gia diễn tấu một khúc. Lộng Ngọc bay về mọi người khẽ không người, sau đó đi tới từ lâu chuẩn bị kỹ càng cầm bên ngồi xuống. Lúc này, Hắc Bạch tỷ muội nhìn thấy Bạch Uyên liên tục nhìn chằm chằm vào Lộng Ngọc, trong mắt cũng lộ ra một tia yêu kỳ. Thế nhưng hai người vẫn chưa lên tiếng quấy rối Lộng Ngọc đánh đàn. Theo Lộng Ngọc đầu ngón tay khẽ gảy, điều khiển dây đàn. Tiếng đàn lọt vào tai, mọi người trong đầu không khỏi hiện lên đủ loại kiểu dáng hình ảnh, bất nhất mà cùng. Mạnh mẽ như vậy cầm kỹ để trắng đen hai người hơi kinh ngạc không ngớt, lần trước các nàng nhìn thấy ở cầm trên đường có như thế cao trình độ người, vẫn là quan tu. Có thể lấy tiếng đàn đưa tình, này đã không phải bình thường nhạc sĩ có thể làm được. Một khúc coi như thôi, dư âm còn văng vẳng bên tai. Bạch Uyên cùng trắng đen ba người trước hết tỉnh lại, bởi vì bọn họ nghe qua khoáng tu biểu diễn cao sơn lưu thủy đối với loại này từ khúc có nhất định sức đề kháng, không dễ hãm sâu trong đó. Những người khác cũng đều rất nhanh lấy lại tinh thần đến. Chỉ có Hàn Phi tựa hồ cùng tiếng đàn này sản sinh một loại cộng hưởng, từ Lộng Ngọc từ khúc bên trong phảng phất nhìn thấy chính mình, khóe mắt không khỏi hạ xuống một giọt nước mắt. Trương Lương đi đầu vỗ tay tán thưởng, quả nhiên là thật khúc. Hàn Phi cũng hậu chi hậu giác bình thường phát sinh một tiếng cảm thán. Dĩ vãng nghe nói Triệu Quốc quán tu khúc đàn nghe xong làm người dường như cái thế, ta còn chưa tin, ngày hôm nay nghe Lộng Ngọc cô nương một khúc, mới biết quả thật có người có thể biểu diễn như vậy rung động lòng người từ khúc. Lộng Ngọc khẽ mỉm cười. Công tử quá khen, quán tu đại sư chính là cầm bên trong thánh thủ, Lộng Ngọc theo không kịp. Lúc này Bạch Uyên nhưng khoát tay áo một cái, cười nói, Lộng Ngọc cô nương ngược lại cũng không cần như vậy khiêm tốn, quán tu khúc đàn ta cũng nghe qua, theo ta thấy, ngươi đàn này kỹ, so với quán tu cũng không kém bao nhiêu. Nghe được Bạch Uyên lại còn cùng quán tu từng qua lại, tất cả mọi người hơi kinh hãi. Sư thúc, không nghĩ đến ngươi còn nhận thức quán tu. Trước đi Triệu Quốc chơi một chút, trùng hợp bên dưới nhận thức. Bạch Uyên cười giải thích một hồi, nói đến, quán tu còn xin nhờ quá ta một chuyện, hắn đem một phần cao sơn lưu thủy cầm phổ giao cho ta, giao phó ta ngày sau nếu là gặp gỡ người thích hợp, liền giúp nó chuyển giao. Nói, Bạch Uyên tiện tay một phen, lấy ra một quyển bài bóc. Ta cho rằng nếu là phần này cầm phổ giao cho Lộng Ngọc cô nương, hẳn là không thể thích hợp hơn. Mọi người thấy thế, cũng không khỏi trợn to hai mắt. Liền ngay cả Hắc Bạch tỷ muội đều có chút kinh ngạc, Bạch Uyên lại gặp lấy ra phần này cầm phổ. Thế nhưng nghĩ đến Lộng Ngọc mới vừa biểu hiện, nhị nữ cũng là thoải mái. Nàng sát thực xứng với phần này cầm phổ. Lộng Ngọc kinh ngạc che cái miệng nhỏ, đôi mắt đẹp khẽ run, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Bạch Uyên trên tay vải bóc, phần này cầm phổ là cho ta. Đương nhiên, nếu là khoáng tu ở chỗ này, nên cũng sẽ rất tán thành ánh mắt của ta. Bạch Uyên hơi vẫy tay, cầm phổ lập tức bay đến Lộng Ngọc trong tay. Lộng Ngọc như nhặt được trí bảo bình thường, mau mau đứng lên nói tạ. Tiên sinh chắc chắn như thế Lộng Ngọc cầm kỹ, Lộng Ngọc trong lòng cảm kích và phần, sau đó tiên sinh nếu là nghĩ đến nghe khúc, Lộng Ngọc bất cứ lúc nào xin đợi. Muốn thu tiền sao? Nay vừa hỏi để Lộng Ngọc sửng sốt một chút, sau đó nàng không khỏi che mặt cười khẽ. Đương nhiên không cần. Một phen chuyện cười, tất cả mọi người cảm giác Bạch Uyên còn rất bình dị gần gũi, ở chung lên cũng là không như vậy câu nệ. Chuyện cười qua đi, Lộng Ngọc cũng không có dừng lại lâu, nàng vội vã đi học tập cầm phổ, cho nên đối với Bạch Uyên khẽ không người, trước hết rời đi. Nàng rời đi vẫn chưa ảnh hưởng đón lấy rượu cùng. Hàn Phi một bên uống rượu, một bên thăm dò Bạch Uyên. Lần này sư thúc để cơ vô dạ bị thiệt lớn, đón lấy không biết sư thúc dự định làm những gì. Hàn Phi, có chuyện không bằng nói thẳng. Bạch Uyên cơ ly rượu, rất có thâm ý mà nhìn hắn. Hàn Phi sững sờ, cũng không có lại quanh co lòng vòng. Sư thúc ngươi nên cũng rõ ràng, ta bây giờ trở lại Hàn Quốc, là muốn trợ giúp Hàn Quốc hoàn thành biến pháp, thế nhưng bây giờ cơ vô dạ ở Hàn Quốc quyền khuynh triều chính, bạo ngược chuyên quyền, sư thúc nếu cũng có ý định đối phó hắn, không bằng chúng ta hợp tác. Bạch Uyên có chút cân nhắc cởi cợt, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Quên đi thôi. Hàn Phi, ta sẽ không tham dự các ngươi Hàn Quốc triều đình quyền lực tranh chấp, ta nhằm vào cơ vô dạ cũng chỉ là tạm thời vui đùa, nói không chắc ngày nào đó ta liền rời đi Tân Trịnh. Cùng với nghĩ cho ta mượn sức mạnh giúp ngươi ngoại trừ cơ vô dạ, không bằng dựa vào chính mình. Bạch Uyên trực tiếp đánh gãy Hàn Phi lời nói, để Hàn Phi có chút lúng túng không thôi. Hàn Phi, ngươi cho rằng ta dám như thế trêu chọc cơ vô dạ tư bản là cái gì? Nhìn thấy Hàn Phi trầm mặc, Bạch Uyên hiếm thấy hỏi ra một vấn đề. Vệ Trang, Trương Lương cùng Tử Nữ đồng thời xem Bạch Uyên đầu đi một cái thật lòng ánh mắt, cũng bắt đầu suy tư lên đáp án đến. Hàn Phi thăm dò tính địa trả lời, là thực lực của ngươi đủ mạnh. Ta nắm giữ có thể bất cứ lúc nào lật tung bản không chơi sức mạnh, vì lẽ đó mặc dù Cơ Vô Dạ bị ta trêu chọc, ta cũng không cần lo lắng hắn trả thù. Bạch Uyên cười ở trên bàn diện hơi điểm nhẹ, thiên địa thất sắc trong nháy mắt triển khai ra, đem cả phòng bao phủ lại. Cường hãn nội lực khiến Vệ Trang đều cảm giác khó có thể nhúc đích, trong lòng không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Kinh khủng như thế nội lực trình độ, đã có thể làm cho bọn họ nhòm ngó Bạch Uyên thực lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Bạch Uyên thu hồi thiên địa thất sắc, nghiêm túc nói rằng, thế giới này từ trước đến giờ chính là như vậy, cường thì lại mạnh, nhược thì lại vòng, lời ngươi nói biến pháp, không phải là muốn lập ra một bộ tân quy tắc, lấy pháp giảng buộc thế nhân. Nhưng đối với cường giả tới nói, quy tắc chính là dùng để đánh bỡ. Chương 352, chỉ cần giá tiền đảm luật tốt, không có cao thủ thắng không được. Chương 352, chỉ cần giá tiền đảm luật tốt, không có cao thủ thắng không được. Tuy rằng Bạch Uyên lời nói có chút không êm tai, thế nhưng bất luận là Vệ Trang vẫn là Tử Nữ kỳ thực rất sớm đã khắc sâu biết được điểm này. Giờ khắc này, liền ngay cả chính Hàn Phi đều có chút dao động. Dù sao hắn cũng nhìn ra rồi, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả mưu kế đều sẽ dường như vô dụng. Hàn Phi bị nói có chút buồn bực, rót cho mình chén rượu, một cái một dưới. Tử Nữ, Vệ Trang cùng Trương Lương thấy thế cũng đều có chút trầm mặc. Bạch Uyên lời nói hầu như còn kém công khai nói cho bọn họ biết. Các ngươi quá yếu. Nhìn thấy bầu không khí lập tức trầm mặc lên, Bạch Uyên cười lắc lắc đầu. Một lúc lâu, Hàn Phi mới khôi phục tâm tình, một lần nữa lộ ra nụ cười. Được rồi, mới vừa xem như là Hàn Phi nói lỡ, này một ly xem như là nhận lỗi. Hàn Phi giơ lên ly rượu, kính Bạch Uyên một ly. Bạch Uyên gặp từ chối hắn kỳ thực cũng ở trong dự liệu của hắn, còn không đến mức để hắn phủ quyết chính mình cho tới nay kiên định niềm tin. Nhìn thấy Hàn Phi tỉnh lại lên, Bạch Uyên cũng cười cợt. Tuy rằng ta không muốn tham dự triều đình tranh chấp, nhưng nhìn ở bằng hữu mức, ta có thể cho các ngươi tiết lộ một cái tin. Tin tức gì? Hàn Phi mọi người lập tức vểnh tai lên. Qua một thời gian ngắn, Huyền Tâm Các gặp có một nhóm tân dưỡng khí đan mở ra bán, lần này đan dược số lượng không ít, các ngươi có thể sớm chuẩn bị tốt tài chính. Nghe nói như thế mọi người, con mắt đều không khỏi phát sáng. Rất hiển nhiên, nếu là bọn họ có thể bắt đám này đan dược, đối với bọn hắn thực lực tăng trưởng khẳng định là có rất lớn trợ giúp. Chỉ có điều này muốn xài tiền e sợ cũng không ít. Thế nhưng có thể có được tin tức này, đã vô cùng không sai, chí ít bọn họ còn có rất nhiều thời gian đi chủ tiền. Sau đó lại là cụm chén cạn ly, rất nhanh trên bàn những rượu này đều bị mấy người uống sạch sành sanh. Đương nhiên uống đến nhiều nhất, sướng nhất vẫn là Hàn Phi, hắn còn yêu thích lôi kéo Trương Lương đồng thời. Bởi vậy Hàn Phi cùng Trương Lương hai người là trước hết ngã xuống, giờ khắc này gục xuống bàn ngủ say như chết, một điểm hình tượng không để ý. Bạch Uyên cùng Vệ Trang cũng khỏe, trên mặt chỉ là có chút ửng hồng, chút rượu này còn không có cách nào say ngất ngây bọn họ. Nhìn ngủ say như chết Hàn Phi, Bạch Uyên không khỏi có chút bật cười. Xem Hàn Phi dáng dấp như vậy, hắn đêm nay sợ là muốn ở các ngươi Tử Lan Hiên qua đêm. Tử Nữ che miệng cười khẽ, ngược lại cựu công tử cũng không phải lần đầu tiên ở đây qua đêm. Bạch Uyên gật gật đầu, này xác thực rất phù hợp con sâu rượu này hình tượng. Sau đó Bạch Uyên dắt trắng đen hai người tay, đứng dậy. Rượu cũng uống đến gần đủ rồi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta hãy đi về trước. Tử Nữ nghe vậy lập tức đứng dậy, ta đưa các ngươi. Đưa đến Tử Lan Hiên cửa, trước khi chia tay Tử Nữ lại lần nữa hướng về Bạch Uyên biểu đạt lòng biết ơn. Ngày hôm nay tiên sinh nhưng là đưa cho Lộng Ngọc một món lễ lớn, bất kể nói thế nào, Tử Nữ cũng coi như là thừa tiên sinh một cái tình, nếu là có thời gian, có thể nhiều đến Tử Lan Hiên ngồi một chút, tin tưởng Lộng Ngọc sẽ rất cao hứng. Nếu là Tử Nữ cô nương cũng sẽ cảm thấy cao hứng vậy thì càng tốt. Bạch Uyên nhẹ nhàng nhíu mày, cười trêu nói, thế nhưng Tử Nữ hoa gì nói xảo ngữ chưa từng nghe nói, tự nhiên là ứng đối như thường. Tử Nữ tự nhiên sẽ cao hứng, dù sao có thể cùng tiên sinh nhân vật như vậy giao hảo, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Nghe được câu trả lời này, Bạch Uyên cười cợt, không nói thêm gì nữa, lôi kéo Hắc Bạch tỷ bội liền lên xe ngựa. Chỉ chớp mắt lại qua chừng mấy ngày. Ngày này Bạch Uyên sáng sớm từ Tuyết Nữ gian phòng đi ra, nhìn mình mới vừa quét mới đi ra giọng, đầu còn có chút ong ong. Lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng coi như soạt đi ra. Hắn soạt đi ra giọng không phải những cái khác, chính là Thuần Dương Đường Sách ở trong Dư Luận Kiếm Pháp. Dư Luận Kiếm Pháp, tử, ghi chép ở Thuần Dương Đường Sách thứ 2 kiếm pháp, thông qua chế tạo dư luận, cùng trên giang hồ có tiếng người luận bàn luận võ, do đó làm cho chính mình giành tiếng vang xa, nên kiếm pháp mạnh mẽ địa phương ở chỗ, chỉ cần giá tiền đảm luận tốt, không có cao thủ thắng không được. Quả nhiên, cùng mặt khác hai thức kiếm pháp hiệu quả như nhau, nói là kiếm pháp, kỳ thực cùng kiếm pháp không hề có một chút quan hệ. Hoàn toàn chính là thông qua tiền tài đi hộp tối thao tác, nhưng nó đáng sợ địa phương ở chỗ, chỉ cần trở ra giá khởi điểm tiền, sẽ không có đánh không lại cao thủ. Thỏa thỏa nạp tiền dòng. Đương nhiên, Bạch Uyên quan tâm không phải cái này kiếm pháp bản thân, mà là ba thức kiếm pháp có thể hợp thành màu vàng dòng Thuần Dương Đường Sách. Bởi vậy Bạch Uyên điểm tâm cũng không ăn, cùng Vân Tịch mọi người lên tiếng chào hỏi, sau đó liền đem chính mình nhốt tại trong thư phòng. Trong thư phòng, Bạch Uyên lấy ra ba thức kiếm pháp, lựa chọn hợp thành. Ba phân quyển trục theo kim quang lóe lên, hợp lại là một, biến thành một bản bí kíp. Thuần Dương Đường Sách, kim, ghi chép Thuần Dương Cung vô thượng võ học mạnh nhất bí kíp, chiêu thức đa dạng, nhưng người thường chỉ có thể nhìn thấy một, hai, khó có thể hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó huyền diệu địa phương. Muốn học được chân chính vô thượng võ học, lúc cần khắc ghi nhớ, khúc thì lại toàn, uổng thì lại trực, hoa thì lại doanh, tệ thì lại tân, chậm thì thôi, nhiều thì hoặc, trăng tròn sẽ quyết, nước đầy thì tràn. Bạch Uyên nhìn này dòng miêu tả, vội vàng đem Thuần Dương Đường Sách cầm lấy đến, lợi dụng đọc tốc độ lượng tử nhanh chóng lĩnh ngộ quyển bí kíp này. Thuần Dương Đường Sách bao dung vật tượng, nội dung đa dạng, vô cùng phức tạp. Mặc dù là sử dụng đọc tốc độ lượng tử, Bạch Uyên cũng tiêu tốn không ít thời gian mới đem toàn bộ xem xong, sau khi liền trực tiếp chìm đắm ở một loại vô cùng đặc biệt ý cảnh bên trong. Dĩ vãng Bạch Uyên sở học những người chiêu thức, nội công cái gì ở trong đầu của hắn từng cái hiện lên, lại cấp tốc né qua. Bạch Uyên nội lực chân khí bắt đầu không bị khống chế địa ở quanh người hắn phun trào. Hoa quang đồng trần, tâm như rừng nước, vạn xuyên thu thủy, tọa vong tâm pháp, nho ra tâm pháp, hồn hề long du các loại mấy môn phái đỉnh cấp tâm pháp tuyệt học giờ khắc này đều không tự chủ được mà vận chuyển lên. Mấy đạo không giống thuộc tính nội lực dựa theo con đường khác nhau ở Bạch Uyên trong kinh mạch chảy xuôi, một mực không có sản sinh một điểm xung đột, cuối cùng trở về đan điền khí hải, dung hợp thành một loại hoàn toàn mới nội lực. Bên ngoài phòng, Ngưng Yên mọi người chẳng biết lúc nào tụ ở cùng nhau, biểu hiện sốt sáng mà xem xét phòng. Đây là làm sao? Ta cảm giác được phu quân nội lực tựa hồ có hơi hỗn loạn. Tức Mạc Hoa Tuyết có chút bận tâm hỏi. Không rõ ràng, tiên sinh sáng sớm liền đem chính mình nốt tại thư phòng, đặc biệt dặn dò quá chúng ta không muốn đi quấy rối hắn. Vân Tịch thở dài, tựa hồ có hơi bất đắc dĩ. Ngưng Yên mọi người giờ khắc này cũng không biện pháp gì, chỉ có thể ở bên ngoài làm chờ. Cũng không biết quá khứ bao lâu. Trong thư phòng, Bạch Uyên chìm đắm ở cái kia kỳ diệu ý cảnh bên trong, trên người đa dạng nội lực ở trong người một lần lần lưu chuyển sau khi, từ từ bình tĩnh lại. Mà trước hắn tu luyện những người nội công tâm pháp, vào đúng lúc này lại tất cả đều thông hiểu đạo lý, trở nên liền thành một khối, cắt trong lúc đó, thích làm gì thì làm. Bạch Uyên mở hai mắt ra, vô cùng vui mừng cảm thụ trong cơ thể nội lực chân khí biến hóa. Dĩ vãng hắn sở tu công pháp rất nhiều, nội lực thuộc tính kỳ thực đã tương đương hỗn tạp. Chỉ có điều bởi vì đạo gia trí cao tâm pháp hòa quang đồng trần có mạnh mẽ bao dung tính, hơn nữa hắn tu luyện những công pháp khác cùng đạo gia công pháp tương thích cũng đều không sai, vì lẽ đó những này nội lực ở trong cơ thể hắn có thể cùng tồn tại mà không xung đột. Mà thuần dương đường sách không chỉ có tăng lên nội lực của hắn trình độ, còn đem trong cơ thể hắn những này thuộc tính bất nhất nội lực hết mức chuyển hóa thành một loại tân thuộc tính. Chương 353, tâm tâm niệm niệm Bạch Uyên tiên sinh chương 353, tâm tâm niệm niệm Bạch Uyên tiên sinh giờ khắc này, nếu là muốn dùng một cái từ để hình dung Bạch Uyên nội lực thuộc tính, cái kia chính là hỗn nguyên. Hỗn nguyên người, nguyên khí chưa phân, hỗn độn là một, nguyên khí khởi nguồn vậy. Loại này thuộc tính nội lực là một loại vô cùng tồn túy nội lực, nó không hóa ra thuộc tính, cũng nhu cũng mới bừa, cũng âm cũng dương, hợp đạo của tự nhiên, thiên địa lý lẽ. Hỗn nguyên thuộc tính nội lực luận chất lượng vượt xa cái khác nội lực không nói, còn có thể phụng dưỡng cường hóa thân thể, duyên nhiên mà ít thọ, đưa đến luyện khí cũng luyện thể tác dụng. Thời khắc này, Bạch Uyên mới ý thức tới này bản thuần dương đường sách đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Thuần dương đường sách ở trong ghi chép chiêu số sắc thực rất nhiều, ngoại trừ trước hắn thu được cái kia ba thức kỳ kỳ quái quái kiếm pháp ở ngoài, còn bao quát vô số thuần dương cùng võ công tuyệt học. Nhưng tất cả chiêu thức cũng được, sáo lộ cũng được, chung quy đều là biểu tượng. Chỉ có từ bỏ sở hữu chiêu thức, sáo lộ sau khi mới có thể lĩnh ngộ được chân chính thuần dương đường sách. Nó bản chất là một bản vô cùng huyền ảo nội công tuyệt học. Mà lĩnh ngộ bản chất sau khi, những người thuần dương đường sách trên ghi chép chiêu thức, sáo lộ, hắn cũng có thể hạ bút thành văn. Mà Bạch Uyên mới vừa lắng lại chân khí trong cơ thể, Ngưng Yên mọi người liền lập tức ở bên ngoài gõ cửa. Bạch Uyên mau mau thu cẩn thận thuần dương đường sách sau đó đẩy cửa mà ra. Hắn nhìn đã có chút tối tăm bầu trời, mới rõ ràng chính mình ở thư phòng đợi nhanh cả ngày. Nhìn thấy Ngưng Yên đám người trên mặt vậy còn chưa tản đi vẻ lo âu, Bạch Uyên biết hẳn là chính mình mới vừa ở thư phòng làm ra đến động tĩnh làm cho các nàng lo lắng. Liền hắn mau tới trước an ủi mọi người, thuận tiện đem thuần dương đường sách sự tình nói cho mấy người. Đối với cùng mình sớm chiều ở chung Ngưng Yên mọi người, Bạch Uyên có thể 100 tín nhiệm, tự nhiên không có dấu làm của riêng ý nghĩ. Ngưng Yên mọi người nghe được Bạch Uyên giải thích, mỗi một người đều hơi kinh ngạc không ngớt. Vì lẽ đó ngươi mới vừa cái kia không phải nội lực bạo động rồi, mà là ở đem sở hữu nội lực đều chuyển hóa thành một luồng tân nội lực. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời ở trước mặt các nàng đơn giản biểu diễn một hồi. Hắn điều động nội lực chân khí, truyền đến Ngưng Yên mọi người trên người, làm cho các nàng tự mình cảm thụ một phen này cố hoàn toàn mới nội lực. Chúng nữ càng là cảm thụ, liền càng cảm thấy đến khiếp sợ. Thật thần kỳ. Ngươi mới vừa là nói chúng ta cũng có thể học sao? Chúng nữ dồn dập đưa mắt tìm đến phía Bạch Uyên trong tay cái kia bản thuần dương đường sách. Bạch Uyên khẽ gật đầu, đương nhiên, có điều quyển bí kíp này có chút đặc thù, bên trong nội dung đa dạng, thế nhưng chỉ có học được từ bỏ trong này sở hữu chiêu thức, mới có thể học được trong đó chân chính võ học, chính là, chậm thì thôi, nhiều thì hoặc. Nghe được Bạch Uyên lời nói, chúng nữ đều cảm giác vô cùng kỳ quái. Cõi đời này lại còn có loại này kỳ quái võ công. Muốn chân chính học được nó, liền muốn trước tiên học được từ bỏ nó. Tiếp nhận Bạch Uyên trong tay thuần dương đường sách, chúng nữ lập tức chạy đến đi sang một bên tìm hiểu nó. Chính như Bạch Uyên nói tới, quyển bí kíp này liên quan đến chiêu thức đa dạng, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Có chút chiêu thức nhìn qua rõ ràng vô cùng không có đạo lý, thế nhưng chẳng biết vì sao nhưng sẽ làm người sản sinh một loại không thể giải thích được tín nhiệm cảm, tin tưởng phía trên này chiêu thức thật sự có dụng. Tỷ như cái gì vô liêm sỉ kiếm pháp, bán thảm kiếm pháp vân vân. Cũng may Ngưng Yên mọi người tâm trí vẫn tính kiên định, thời khắc ghi nhớ Bạch Uyên lời nói, tạm thời chống đỡ chịu đựng những chiêu thức này mê hoặc. Bạch Uyên thấy các nàng đều chìm đắm ở trong đó, cũng không có đi quấy rối các nàng. Ngược lại điểm mấu chốt hắn đã cùng các nàng đã nói, chỉ cần các nàng có thể ghi nhớ điểm này, cái kia lĩnh ngộ chân chính thuần dương đường sách nên liền không là vấn đề. Mặc dù có chút thủ xảo, nhưng này kỳ thực cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì thuần dương đường sách bên trong chiêu thức vốn là có một loại đặc thù mê hoặc lực, người bình thường ý chí không kiên, dễ dàng được nó mê hoặc. Bạch Uyên là thông qua đọc tốc độ lượng tử làm tệ bình thường phương thức lĩnh ngộ thuần dương đường sách bên trong chiêu thức cùng chân lý. Thế nhưng Ngưng Yên các nàng nhưng cần dựa vào ý chí của chính mình đi chống lại loại này mê hoặc. Bạch Uyên tự nhiên không nghi ngờ các nàng ý chí lực, thêm vào hắn cũng nhắc nhở qua, tin tưởng các nàng nhất định sẽ tăng cao cảnh giác. Thế nhưng muốn triệt để lĩnh ngộ thuần dương đường sách, các nàng khẳng định cần tiêu tốn một quãng thời gian rất dài. Có điều lẫn nhau so sánh được chỗ tốt, tiêu tốn một chút thời gian coi như không là cái gì. Thế nhưng rất nhanh Bạch Uyên thì có chút khó chịu. Sau đó mấy ngày thời gian trong, Ngưng Yên, Tức Mặc Hoa Tuyết thậm chí Vân Tịch mọi người tất cả đều chìm đắm đang học tập thuần dương đường sách trong không khí, đều không có thời gian đi phản ứng Bạch Uyên. Điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi phiền muộn cùng kẻ nhạt. Ở nhà đợi mấy ngày, Bạch Uyên cuối cùng không thể làm gì khác hơn là chính mình đi ra ngoài tìm điểm việc vui. Ở Tân Trịnh dạo tới dạo lui, cuối cùng hắn vẫn là đi đến Tử Lan Hiên. Không thể không nói, này Tân Trịnh chờ lâu sau khi, những nơi khác cũng thật là không cái gì quá to lớn là thú. Mà Tử Lan Hiên bên trong, tử nữ nghe được thủ hạ các tỷ bội báo cáo nói Bạch Uyên đến rồi, ngay lập tức liền xuống lâu lên tiếp. Vừa thấy được Bạch Uyên, tử nữ lập tức lộ ra một bộ làm người như gió xuân ấm áp nụ cười. Bạch Uyên tiên sinh nhưng là có một quãng thời gian không tới chơi, hôm qua Lộng Ngọc còn hướng về ta hỏi tiên sinh tình huống đây. Bạch Uyên gật đầu cười, thật không? Ta ngày hôm nay chính là chuyên môn lại đây nghe Lộng Ngọc đặt khúc. Sau đó tử nữ dẫn Bạch Uyên đi đến Tử Lan Hiên hậu viện. Nơi đó gian phòng hoàn cảnh càng thêm u tĩnh, rời xa náo động, bình thường là Tử Lan Hiên bên trong các tỷ bội nghỉ ngơi chỗ ở, cũng coi như là trước đây không lâu mới vừa sáng tạo Lưu Sa đại bản doanh. Bình thường Hàn Phi cùng vệ trang mấy người cũng là ở đây nói chuyện. Bình thường tử nữ cũng sẽ không tùy tiện dẫn người tới nơi này. Từ phương diện này cũng có thể thấy được, tử nữ đối với Bạch Uyên vẫn tương đối tín nhiệm. Hậu viện nhã gian bên trong, Bạch Uyên cùng tử nữ còn chưa đến gần, liền có thể nghe được từng trận dễ nghe tiếng đàn truyền đến. Có lẽ là tiếng bước chân của bọn họ quấy nhiễu người trong phòng, tiếng đàn rất nhanh hạ xuống. Là tử nữ tỷ thì sao? Trong phòng truyền đến Lộng Ngọc cái kia nhu nhu nhược nhược âm thanh. Tử nữ cười cợt, đẩy cửa ra. "Là ta, có điều hôm nay ta còn mang đến một vị khách mời." Vừa dứt lời, Bạch Uyên liền từ phía sau nàng đi ra. "Lộng Ngọc cô nương, hồi lâu không gặp." Nhìn thấy người tới là Bạch Uyên, Lộng Ngọc khẽ che miệng nhỏ, xèo một hồi đứng dậy, trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ tình. Tử nữ nhìn Lộng Ngọc này tấm vui vô cùng dáng vẻ, không khỏi mở miệng cười trêu nói, "Lộng Ngọc, ngươi cái kia tâm tâm niệm niệm Bạch Uyên tiên sinh, hôm nay nhưng là cố ý đến đây nghe người đã khúc." Lộng Ngọc nghe vậy, mặt mày xấu hổ, "Tỷ tỷ, nào có tâm tâm niệm niệm, ta chỉ có điều là muốn cùng Bạch Uyên tiên sinh thảo luận một hồi cầm kỹ." Bởi vì Cao Sơn Lưu Thủy cầm phổ duyên cớ, Lộng Ngọc cho rằng Bạch Uyên ở cầm một trong đạo nên cũng có không tầm thường trình độ, thậm chí một lần dẫn cho rằng chí kỷ. Bạch Uyên nghe được hai người nói chuyện, cười khẽ lắc đầu. "Ở cầm đạo phương diện, ta hiểu được kỳ thực cũng không nhiều, nói là thảo luận, e sợ đến thời điểm liền muốn biến thành ta đến tỉnh giáo ngươi, vì lẽ đó ta vẫn là thanh thản ổn định nghe ngươi đạn là tốt rồi, liền không múa dịu quá mắt trợ." Nghe được Bạch Uyên nói như vậy, tử nữ cùng Lộng Ngọc cũng không khỏi cười cợt. Bạch Uyên như vậy thẳng thắn, đúng là làm cho các nàng đối với hắn càng có hảo cảm. Lộng Ngọc cũng không cảm thấy thất vọng, khẽ không người, đã như vậy, cái kia tiên sinh liền an tâm ngồi xuống, Lộng Ngọc đạn cho người nghe chính là. Chương 354, chính mình cải trắng, đương nhiên phải cẩn thận bị heo húc. Chương 354, chính mình cải trắng, đương nhiên phải cẩn thận bị heo húc. Nhã gian bên trong, Bạch Uyên nhắm mắt ngưng thần, lặng lặng nghe Lộng Ngọc ở một bên điều khiển dây đàn. Tiếng đàn giống như róc rách dòng chảy, dòng nước nhỏ róc rách, như cùng đi tự thâm cốc u sơn nu phòng, nhẹ nhàng lướt qua Bạch Uyên hai, làm hắn nỗi lòng vui sướng, chạy không tâm linh. Cao Sơn Lưu Thủy bài này khúc đàn vốn là có giúp người điều giải tâm cảnh, hôn đúc tình cảm, tầm bổ tính tình tác dụng, ở Lộng Ngọc diễn tấu dưới hiệu quả càng thêm rõ ràng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lộng Ngọc liền đem Cao Sơn Lưu Thủy quen thuộc đến mức độ như thế, để Bạch Uyên đáy lòng đều cảm giác thấy hơi kinh ngạc không thôi. Một lúc lâu, một khúc coi như thôi, Bạch Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra khen ngợi vẻ. Lộng Ngọc cô nương quả nhiên lợi hại. Một bên tử nữ cũng đồng dạng khẽ gật đầu. Lộng Ngọc nhẹ nhàng vỗ về dây đàn, cười khẽ lắc đầu. "Bạch Uyên tiên sinh cho ta cái kia bản Cao Sơn Lưu Thủy cầm phổ mới là thật sự lợi hại, càng là học tập, Lộng Ngọc càng là cảm giác bài này khúc tử huyền diệu vô cùng, bây giờ cũng có điều là có thể thuận lợi biểu diễn thôi." Tử nữ nghe vậy cũng cười nhìn về phía Bạch Uyên, giả vờ nghi hoặc mà dò hỏi, "Tiên sinh cho Lộng Ngọc cầm phổ tử nữ cũng xem qua, bài này cầm phổ xác thực là huyền diệu đến cực điểm, nên cũng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy chứ?" Cùng Lộng Ngọc không giống, tử nữ lai lịch bí ẩn, kiến thức rộng rãi, cho nên nàng nhìn ra cầm phổ này cũng không chỉ là một bài từ khúc. Tại đây cầm phổ bên trong, tựa hồ còn giấu giếm một môn võ công. Thấy nàng đều hỏi như vậy, Bạch Uyên cũng không có ẩn giấu. Xem ra các ngươi cũng phát hiện, Cao Sơn Lưu Thủy sát thực không chỉ là một bài từ khúc, vẫn là một môn võ công, một môn chuyên môn vì là nhạc công chế tạo riêng võ công. Tử nữ thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, lập tức càng thêm mừng rỡ. Lộng Ngọc thành tựu trong lòng bàn tay của nàng Minh Châu, từ trước đến giờ là bị nàng nâng ở trong tay, thế nhưng thời loạn lạc bên trong, một mực địa bảo vệ chỉ có thể hại nàng. Vì vậy đối với cái này bề ngoài nhu nhu nhược nhược, trên thực tế nội tâm kiên cường vô cùng muội muội, tử nữ cũng vẫn đang dạy nàng võ công. Chỉ có điều Lộng Ngọc thiên tư có hạn, tử nữ cũng không nghĩ tới đem bồi dưỡng thành một cái võ công cao thủ, vì lẽ đó chỉ là dạy nàng một ít cơ sở thủ đoạn bảo mệnh, Lộng Ngọc đại đa số tinh lực vẫn là đặt ở học đàn mặt trên. Bây giờ Cao Sơn Lưu Thủy xuất hiện, có thể nói hoàn toàn là một cái không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Lộng Ngọc trên mặt đồng dạng là lộ ra không che giấu nổi vui sướng. Nàng biết tử nữ gần nhất cùng Hàn Phi mọi người thành lập một cái tân tổ chức, ở kế hoạch đại sự gì, vẫn bị bảo vệ nàng cũng nghĩ có thể báo lại tử nữ, trợ giúp tử nữ. Nhìn thấy hai người một bộ hưng phấn không thôi dáng vẻ, Bạch Uyên nhưng là cho các nàng tạt một chậu nước lạnh. Tuy rằng cái môn này võ công phi thường thích hợp xem Lộng Ngọc như vậy cầm nghệ cao siêu nhạc công, thế nhưng muốn phát huy cái môn này võ công uy lực, nhưng cũng cần nhất định thực lực, nếu là nội lực trình độ không đủ, bài này từ khúc liền chỉ là từ khúc. Từ nữ cùng Lộng Ngọc hai người nghe vậy, đều hơi sững sờ. Sau đó hai người cũng đều bình tĩnh lại. đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Tử nữ mỉm cười hướng về Bạch Uyên nói cảm ơn, trong lòng nhưng là đã đang tính toán chuẩn bị cho Lộng Ngọc một bản chân chính nội công tâm pháp. Bạch Uyên hơi xua tay, không cần cảm ơn ta, nếu ta đem cẩm phổ này giao cho Lộng Ngọc, tự nhiên nên nói cho nàng những thứ này. Dù sao nội lực tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều. Tử nữ trước đây hiển nhiên vẫn chưa để Lộng Ngọc chính thức tu luyện nội công, Bạch Uyên có thể rõ ràng địa cảm giác được Lộng Ngọc chân khí trong cơ thể vô cùng nhiều đất. Mà bắt đầu từ bây giờ tu luyện, từ từ tích lũy, muốn có thành tựu, vậy cần tiêu tốn thời gian nhưng dù là theo, ấn năm qua quên đi. Cười cười nói địa ở chỗ này buổi tiếp Bạch Uyên hàn huyên một lúc, tử nữ liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ta còn có những chuyện khác phải xử lý, nơi này liền để cho các ngươi hai người. Tử nữ cô nương xin cứ tự nhiên. Bạch Uyên khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tử nữ quản lý lớn như vậy một cái Tử Lan Hiên, tự nhiên cũng là người bận rộn, không thể vẫn ở lại nơi này. Lộng Ngọc nghe xong cũng đứng dậy cho tử nữ đưa đến cửa. Trước khi đi, tử nữ lại xoay người lại nhìn Bạch Uyên một ánh mắt, cười nói, Bạch Uyên tiên sinh, đợi một chút cũng không nên xem ta không ở liền bắt nạt Lộng Ngọc. Lộng Ngọc vừa nghe, lôi kéo tử nữ quần áo, cúi đầu nhẹ giọng xấu hổ nói, tỷ tỷ. Mà Bạch Uyên nhưng là có chút không nói gì địa ở một bên đỡ chán, có chút lắc đầu thở dài, vốn tưởng rằng ta ở tử nữ cô nương nơi đó hẳn là lưu lại một cái ấn tượng tốt, không nghĩ đến tử nữ cô nương thì ra là như vậy đối xử ta, thực sự là làm người thương tâm a. Tử nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, đã nhìn thấu Bạch Uyên cái kia vụng về hành động, thế nhưng vẫn chưa nói tiếp, mà là nhỏ giọng ở Lộng Ngọc bên tai căn dặn vài câu, sau đó liền lắc mông chân thành rời đi. Tử nữ đi rồi, Lộng Ngọc hơi ngượng ngùng mà quay về Bạch Uyên khẽ không người. Mới vừa tử nữ tỷ tỷ không phải ý đó, tiên sinh không cần để ở trong lòng. Bạch Uyên cười ha ha, nhợt nhạt uống một hớp Tử Lan Hiên tốt nhất Lan Hoa nhưỡng. Tử nữ cô nương lo lắng ta cũng có thể lý giải, dù sao Lộng Ngọc cô nương là nàng trong lòng bàn tay Minh Châu, nếu như đổi làm là ta, chỉ có thể càng thêm cẩn thận, chính mình nuôi cả địa, nếu như bị bên ngoài heo đẩy, cái kia e sợ gặp tức giận đến không được đi. Bạch Uyên này kỳ kỳ quái quái tỷ dụ để Lộng Ngọc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó xì xì một hồi bật cười. Tiên sinh cũng thật là hài hước khôi hài, nào có người nói như vậy chính mình. Một trận chuyện cười, để cho hai người không có lại đi lưu ý mới vừa tử nữ trước khi rời đi những câu nói kia, ở chung lên cũng là càng thêm tùy ý nghỉ ngơi một trận, Lộng Ngọc lại ngồi vào cầm trước, lại lần nữa cho Bạch Uyên đưa lên một khúc. Có điều lần này nàng vẫn chưa biểu diễn Cao Sơn Lưu Thủy mà là biểu diễn mặt khác một bài nàng sở trường tử khúc. Tiếng đàn vang lên, Bạch Uyên cũng tạm thời quên uống rượu, nhắm hai mắt lại tinh tế thưởng thức bài này tử khúc. Tuy rằng đồng dạng là du dương dễ nghe, nhưng cùng biểu diễn Cao Sơn Lưu Thủy lúc vui vẻ vui sướng không giống, lần này Bạch Uyên tại đây xa xôi tiếng đàn bên trong bén nhạy bắt lấy thiếu nữ đầu quả tim cái kia một kia vẻ u sầu. Đối với Lộng Ngọc như vậy nhạc công tới nói, tiếng đàn tức là tiếng lòng. Biết được nội dung vợ kịch hắn, đối với Lộng Ngọc vẻ u sầu đến từ nơi nào cũng có hiểu biết, hắn rõ ràng Lộng Ngọc là một cái một đời vận mệnh nhấp nhô nữ tử, bài này từ khúc miêu tả chính là chính Lộng Ngọc. Bạch Uyên trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Này một khúc cũng không dài, cũng không lâu lắm liền kết thúc. Lộng Ngọc chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó dương mắt nhìn về phía Bạch Uyên, trong ánh mắt tiết lộ vẻ sốt sắng. Mới vừa cái kia một khúc, nàng không khỏi thể hiện rồi chính mình đáy lòng tình cảm, có thể nói là tiếng lòng của chính mình chi khúc. Bình thường nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng ở trước mặt người khác biểu diễn như vậy từ khúc. Bạch Uyên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một loại vẻ phức tạp, hơi thở dài. Tiếng này than nhẹ bị Lộng Ngọc bắt lấy, lập tức trên mặt nàng lộ ra khó có thể ức chế vui sướng. Hắn thật sự nghe được. Nếu như nói trước Lộng Ngọc chỉ là bởi vì Cao Sơn Lưu Thủy cầm phủ còn đối với Bạch Uyên có một ít hảo cảm, vậy bây giờ nàng chính là hoàn toàn xác định Bạch Uyên rõ ràng chính mình cầm, hắn có thể nghe được tiếng lòng của chính mình chi khúc. Chương 355, thiên cơ bất khả lộ lậu. Chương 355, thiên cơ bất khả lộ lậu. Ngắn ngủi vui sướng qua đi, Lộng Ngọc rất nhanh lại khôi phục kiên tĩnh, thu hồi cái kia vẻ vui sướng. Tiên sinh cảm thấy đến mới vừa cái kia một khúc làm sao? Bạch Uyên khẽ lắc đầu, thả tay xuống bên trong ly rượu. Rất êm hay, chính là cầm vị chỉ đến, tình vị chỉ đến, Lộng Ngọc cô nương như ngươi vậy trí tình trí nghĩa nhạc công biểu diễn đi ra từ khúc, thì càng có thể đánh động lòng người. Chỉ có điều, này từ khúc có chút thương cảm. Lộng Ngọc nghe vậy, cúi đầu, mím mím môi. Lộng Ngọc cô nương là bởi vì thân thế của chính mình nhấp nhô mà cảm thấy khổ sở sao? Bạch Uyên có ý riêng hỏi. Lộng Ngọc sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút bi thương, nhẹ nhàng gật đầu, "Tiên sinh minh giám, Lộng Ngọc tự ghi việc lên chính là do tử nữ tỷ tỷ chăm sóc, nhưng tử nữ tỷ tỷ nói cho ta, nàng nhặt được ta thời điểm, trên người ta cũng chỉ có một viên Hỏa Vũ Mã Não thành tiểu tín vật." "Ừm." Bạch Uyên thấy thế do dự một chút, cuối cùng vẫn là có chút nhẹ dạ. "Có một số việc ta không biết đúng hay không nên nói cho ngươi, bởi vì biết những việc này đối với ngươi mà nói không nhất định là một chuyện tốt, nhưng dù sao liên quan đến thân thế của ngươi, vì lẽ đó sự lựa chọn này quyền lợi, ta vẫn là giao cho chính ngươi đi." Lộng Ngọc nghe xong cả kinh, sau đó bưng miệng nhỏ chỉ lo chính mình nghe lầm. "Tiên sinh, ngươi mới vừa nói liên quan đến thân thế của ta." "Không sai, ta biết cái kia viên Hỏa Vũ Mã Não lai lịch, cũng biết ngươi cha mẹ là ai." Bạch Uyên không có phủ nhận. Lộng Ngọc không có hoài nghi Bạch Uyên lời nói, mau mau đứng dậy, đi tới Bạch Uyên trước mặt, thành khẩn nói rằng, "Tính xin tiên sinh nói cho Lộng Ngọc này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì." Lộng Ngọc vô cùng cảm kích. Bạch Uyên khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu, ngồi xuống trước nói sau đi. Lộng Ngọc trong mắt lập lòe lệ quang, "Đa tạ tiên sinh." Sau đó Lộng Ngọc ngồi vào một bên, trừng trừng mà nhìn Bạch Uyên. Bạch Uyên thở dài, chậm rãi nói rằng, liền từ ngươi bên hông cái kia viên Hỏa Vũ Mã Não nói tới đi. Nó sinh ra từ Bách Viện Hỏa Vũ Sơn Trang, lúc trước Hỏa Vũ Sơn Trang chủ nhân Hỏa Vũ Công dựa vào này Hỏa Vũ Mã Não trở thành một phương vũ hảo. Hỏa Vũ Công làm người thích làm vui người khác, thanh danh truyền xa, mà hắn dưới gối không còn, chỉ có hai vị thiên kim, đều là mỹ nhân, mà mẹ của ngươi chính là Hỏa Vũ công đại thiên kim. Lộc Ngọc ánh mắt sáng lên, phản phất có thể nhìn thấy mẫu thân dáng vẻ như thế. Sau đó nàng lại cấp thiết kéo Bạch Uyên tay, vậy ta phụ thân đây. Bạch Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, tiếp tục giảng đạo, phụ thân ngươi là lúc trước Hàn Quốc hữu tư Mã Lý Khai, nhiều năm trước, Hàn Vương An còn chỉ là một cái công tử, vì có thể leo lên vương vị, hắn liên hợp trong quân tướng lĩnh, lấy Bình Định làm tên cùng Sở Quốc liên thủ xuất binh tấn công Bách Việt, tiêu diệt Bách Việt vương tộc, chiếm đoạt đất đai của bọn họ. Tả Tư Mã Lưu Ý cùng Hữu Tư Mã Lý Khai cũng phục mệnh đi vào Bách Việt tác chiến, Lý Khai ở Hỏa Vũ Sơn trang kết bạn mẹ của ngươi, đồng thời lòng sinh ái mộ, ngươi bên hông này viên Hỏa Vũ mã nào chính là hắn tỉ mỉ điều khác. Nghe đến đó, Lộ Ngọc cảm giác thấy hơi kỳ quái, nàng tựa hồ chưa từng nghe nói có Hữu Tư Mã Lý Khai người này. Cái kia sau đó phát sinh cái gì? Lộ Ngọc bén nhạy nhận ra được mặt sau khẳng định là xảy ra biến cố gì, tay nhỏ chăm chú nắm bắt Hỏa Vũ mã não. Bạch Tuyên dừng một chút, tiếp tục nói, sau đó, Lưu Ý đấu kỵ Lý Khai có thể có được Hỏa Vũ công đại thiên kim yêu thích, liền lén lút cấu kết Bách Việt chi địa ác danh chiêu băng trộm hỏa đoạn phát tam lang, nhu đồ Hỏa Vũ công bảo tàng. Thừa dịp Lý Khai xuất trình thời khắc, Lưu Ý dẫn người tàn sát cũng thiêu hủy Hỏa Vũ sơn trang, Hỏa Vũ công bảo tàng cũng bị Lưu Ý giữ lấy, sau khi hắn lại sẽ đoạn phát tam lang diệt khẩu, mà Lý Khai bởi vì một mình phấn khởi chiến đấu, nó quân đội cũng bị Bách Việt diệt. Bạch Tuyên nói đến đây cũng ngừng lại. Thời khắc này, Lộc Ngọc trong mắt nước mắt như vỡ đê bình thường, không được điệu chảy xuống. Nàng rõ ràng, nguyên lai mình cũng không phải là bị vứt bỏ, Tả Tư Mã Lưu Ý chính là tạo thành nhà mình phá người vong kẻ cầm đầu. Nhìn Lộc Ngọc này tấm thương tâm dáng vẻ, Bạch Tuyên không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vì đó phất đi nước mắt. Ngươi cũng không cần quá khổ sở, tuy rằng Hỏa Vũ Sơn trang bị hủy, thế nhưng mẹ của ngươi trốn thoát. Thật sự sao? Lộc Ngọc trong mắt vẫn như cũ ướt át, mang theo một tia ước ao nhìn Bạch Tuyên, theo bản năng hướng về hắn tới gần. Bạch Tuyên thở dài, mẹ của ngươi không chi huyện tình chân tướng, sau đó tái giá cho Lưu Ý, mà muội muội nàng nhưng là gả cho Hàn Vương An, thành hồ mỹ nhân. Nghe nói như thế, Lộc Ngọc hiển nhiên có chút khó có thể tiếp thu. Không nghĩ đến mẹ của chính mình lại bị cái kia Lưu Ý lừa bịp, tái giá cho hắn. Trong lúc nhất thời Lộc Ngọc trong lòng không khỏi cảm giác vô cùng bị thương. Nàng hiện tại xem như là biết vì sao Bạch Uyên sẽ nói biết những việc này đối với nàng mà nói không nhất định là một chuyện tốt. Bây giờ nàng coi như biết rồi kẻ thù là ai, mẫu thân ở đâu, vẫn như cũ cái gì đều làm không được. Càng là như thế nghĩ, Lộc Ngọc càng cảm giác khó kìm lòng nổi, nước mắt liền không nhịn được địa chảy xuống. Bạch Uyên thở dài, không khỏi có chút đau lòng, nhẹ nhàng vỗ Lộc Ngọc phía sau lưng. Nhưng hắn vừa định muốn lên tiếng an ủi Lộc Ngọc, nhưng cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc tới gần, nhất thời ám đạo không ổn. Sau một khắc, tử nữ mang theo nụ cười đột nhiên đẩy cửa mà vào, nhìn thấy Lộc Ngọc lại ở Bạch Uyên trong lòng gào khóc, nụ cười ngay lập tức sẽ biến mất rồi, trong lòng nhất thời bốc lên một luồng ngọn lửa vô danh. Nàng vội vội vàng vàng đi tới, đem Lộc Ngọc kéo đến phía sau mình, sau đó trừng Bạch Uyên một ánh mắt, tựa hồ là đang nói, ta mới rời khỏi bao lâu, ngươi liền đem ta bảo bối làm khóc. Thế nhưng không có hiểu rõ chân tướng của chuyện, tử nữ cũng không có đi vọng thêm phỏng đoán. Lộc Ngọc ngươi làm sao? Nhìn thấy tử nữ đến rồi, Lộc Ngọc hơi hơi đã khống chế một hồi tâm tình, xoa xoa nước mắt giải thích, mới vừa Bạch Uyên tiên sinh đem ta thân thế nói cho ta biết. Thân thế của ngươi? Tử nữ sắc mặt thay đổi, đưa mắt nhìn sang Bạch Uyên, Bạch Uyên tiên sinh, chuyện gì thế này? Bạch Uyên bất đắc dĩ thở dài, đem mới vừa cùng Lộc Ngọc đã nói lời nói lại lần nữa nói với tử nữ một lần, miệng đều nói khô rồi. Tử nữ nghe xong cũng rõ ràng Lộc Ngọc tại sao lại khóc thành như vậy, thế nhưng người bên ngoài rõ ràng, người trong cuộc mơ hồ, nàng vẫn chưa dễ dàng như thế liền tin tưởng những câu nói này. Tử nữ cũng không phải hoài nghi tiên sinh là đang gạt chúng ta, có thể ngươi là làm sao biết được những chuyện này? Bạch Uyên cười cợt, chỉ mặt trên, thiên cơ bất khả lộ lầu. Tử nữ nghe được này, lừa gạt người lời nói tức giận lườm hắn một cái, nhưng cũng rõ ràng chính mình hẳn là hỏi không ra cái gì. Nàng thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Lộc Ngọc là ta từ nhỏ mang đại muội muội, chuyện này đối với nàng tới nói quá trọng yếu, chúng ta không thể không cẩn thận. Lộc Ngọc ở một bên nhẹ nhàng kéo kéo tử nữ ống tay áo, nàng đối với Bạch Uyên lời nói đúng là một điểm hoài nghi đều không có. Bạch Uyên cũng không để ý tử nữ thái độ, trái lại nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thực chuyện này rất dễ dàng chứng minh, chứng cứ ngay ở này Hỏa Vũ mã não bên trên. Lý Khai điêu khắc Hỏa Vũ mã não vốn là một đôi, mặt khắc một viên ngay ở Lưu Ý phu nhân trên người. Nghe nói như thế, tử nữ cùng Lộc Ngọc lúc này vui vẻ, nếu là thật, cái kia xác thực có thể chứng minh Lưu Ý phu nhân chính là Lộc Ngọc mẫu thân. Tử nữ cũng rõ ràng Bạch Uyên không có lừa các nàng, liền dự định vì là chuyện mới vừa rồi xin lỗi. Có thể lúc này bên ngoài nhưng truyền đến một trận cấp thiết tiếng bước chân, đánh gây tử nữ muốn nói lời nói. Chương 356, tiếp cận ta là một cái chuyện rất nguy hiểm. Chương 356, tiếp cận ta là một cái chuyện rất nguy hiểm. Hồng Du vội vội vàng vàng từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, nhìn qua có chút hoang mang. Xảy ra chuyện gì? Tử nữ mày liễu nhẹ nhàng một chút. Là Lưu đại nhân, hắn uống say, yếu điểm Lộc Ngọc quá khứ, các tỷ muội khuyên như thế nào đều không dùng. Nghe nói như thế, tử nữ sắc mặt một lạnh. Cái này Lưu đại nhân tự nhiên chính là Lưu Ý, nếu như đặt ở dĩ vãng, nàng khả năng còn có thể cười cười. Thế nhưng khi biết Lưu Ý chính là tạo thành Lộc Ngọc bi thảm thân thế kẻ cầm đầu sau khi, tử nữ nghe được danh tự này chỉ có thể cảm giác trong lòng có một đoàn lửa giận ở thiêu. Ta biết rồi, ta lập tức đi qua xử lý. Hồng Du khẽ gật đầu, sau đó lùi ra. Tử nữ xoay người căn dặn Lộc Ngọc an tâm ở lại nơi này. Tiếp theo quay về Bạch Uyên khẽ không người. Tử nữ vì là mới vừa hoài nghi tiên sinh lời nói xin lỗi, chờ xử lý xong chuyện này lại trở về cho tiên sinh bồi tội. Bạch Uyên nhẹ nhàng xua tay, không sao. Tử nữ sau khi rời đi, Lộc Ngọc trên mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng. Đối với Lưu Ý, nàng tự nhiên là căm ghét vô cùng, căn bản không muốn đi hầu hạ hắn, liền cùng hắn lá mặt lá trái tâm tình đều không có. có thể lưu ý dù sao cũng là Tả Tư Mã, tuy không giống Cơ Vô Dạ như vậy quyền cao chức trọng, nhưng nó bàn tay binh quyền, quyền thế đồng dạng không nhỏ, nếu để cho hắn nhao xuống, Tử Lan Hiên e sợ cũng không tốt lắm. Bạch Tuyên nhìn ra Lộng Ngọc lo lắng, cười trấn an nàng, tử nữ cô nương xử sự rất có thủ đoạn, tin tưởng nàng có thể xử lý tốt. Lộng Ngọc khẽ gật đầu, thế nhưng tâm tình hiển nhiên vẫn là không tốt lắm. Bạch Tuyên đối với này cũng có thể hiểu được, dù sao thân thế của nàng xác thực là có chút quá nhấp nhô. Một lát sau, Lộng Ngọc mới từ từ khôi phục lại yên lặng, tâm tình hơi hơi khá hơn một chút. Nàng mang theo ấy náy nhìn Bạch Tuyên. Mới vừa Lộng Ngọc để tiên sinh cười chê rồi. Này có điều là nhân chi thường tình, không cần xin lỗi, chỉ có điều Lộng Ngọc cô nương vẫn cần nhớ tới, người nên về phía trước xem, quá khứ những người chuyện cũ, như thế nào đi nữa thống khổ, cũng đều chỉ là chuyện của quá khứ, bây giờ ngươi còn có ngươi tử nữ tỷ tỷ, còn có Tử Lan Hiên nhiều tỷ muội như vậy bồi tiếp, ngươi cũng không cô độc. Bạch Tuyên cười cợt, khai đạo Lộng Ngọc. Lộng Ngọc nghe xong cười gật đầu, nhìn phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp. Nàng cũng không có lại đi xoắn xuýt nhiều như vậy, có thể biết được thân thế của chính mình, biết được mẫu thân bây giờ ngay ở Tân Trịnh, các nàng còn có cơ hội gặp mặt, nàng cũng đã cảm giác rất hài lòng. Hai người ở trong phòng Hàn Huyên không bao lâu, tử nữ cũng xử lý xong lưu ý chuyện bên đó trở về. Mà Bạch Uyên cảm giác thời gian cũng không còn sớm, ở chỗ này cũng đợi lâu như vậy, liền dự định cáo từ rời đi. Tử nữ đem Bạch Uyên đưa đến cửa, lại lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Chuyện hôm nay, đà tạ tiên sinh. Bạch Uyên giả vờ khó chịu dáng vẻ, chỉ có một câu cảm tạ lời nói sao? Ta còn tưởng rằng tử nữ cô nương gặp có một chút thực tế biểu thị đây. Tử nữ nghe xong, đôi mắt đẹp vén người mà nhìn hắn. Tiên sinh như vậy giật thế thoát tục người, tử nữ cũng không biết nên lấy cái gì báo đáp tiên sinh, nếu không tử nữ đi chọn một vị tỷ muội tới hầu hạ tiên sinh một đêm. Bạch Tuyên nghe xong đội vàng xua tay, lời này hắn cũng không dám tiếp. Thu hồi đùa giỡn tử nữ tâm tư, Bạch Tuyên ho nhẹ hai tiếng, tử nữ cô nương lòng tốt ta liền chân thành ghi nhớ, trợ giúp Lộng Ngọc chỉ có điều là bởi vì trong lúc nhất thời đối với hắn thưởng thức, mới vừa cũng có điều là cái nói đùa thôi, không cần để ở trong lòng. Tử nữ thấy Bạch Tuyên đều nói như vậy, cũng sẽ không nhắc lại chuyện mới vừa rồi. Ngược lại mới vừa nàng nói cũng chỉ là nói đùa, chính là biết Bạch Tuyên sẽ không tiếp nhận nàng mới cố ý nói như vậy. Tuy rằng Bạch Tuyên bên người có không ít hồng nhan tri kỷ, nhưng từ này mấy lần tiếp xúc hạ xuống, tử nữ cũng rõ ràng đối phương tuyệt đối không phải một cái người tùy tiện. Đương nhiên, nàng cũng không thể thật sự nghe Bạch Tuyên lời nói, không đem việc này để ở trong lòng, bất kể nói thế nào, bởi vì Cẩm Phụ cùng Lộng Ngọc thân thế, hai người kia tình nàng là nhớ rồi. Sắp chia tay thời gian, Bạch Tuyên lại đột nhiên nhớ tới một cái việc trọng yếu. Tử nữ cô đương, theo ta được biết, Đoạn Phát Tam Lang ở trong có một người may mắn còn sống, gia nhập Dạ Mạc. Hắn mai danh nhận tích nhiều năm, chính là vì chờ đợi thời cơ, trả thù lưu ý, đoạt lại bảo tàng, nếu như hắn nhìn thấy Lộng Ngọc trên người Hỏa Vũ Mã Não, e sợ gặp bất lợi cho Lộng Ngọc, kính xin cẩn thận nhiều hơn. Tử nữ vừa nghe, biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Ta biết rồi, đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Cáo biệt tử nữ, Bạch Tuyên cũng chuẩn bị đi trở về. Có thể lúc này một tên gã sai vật trang phục nam tử vội vã chạy tới. Bạch Tuyên đại sư, chờ chút. Bạch Tuyên nghe tiếng nhìn lại, nhận ra người này là Huyền Tâm Các gã sai vật. Làm sao? Trước cùng ngươi đồng thời đã tới Huyền Tâm Các cái kia. Cái kia cô gái áo đỏ lại tới nữa rồi, bảo là muốn tìm ngươi. Gã sai vật một bên thở dốc, một bên giải thích. Bạch Tuyên trong nháy mắt rõ ràng gã sai vật nói người là ai. Đi đến Huyền Tâm Các, trưởng quỹ lập tức mang theo Bạch Tuyên đi đến lầu 2, ở một cái trong phòng nhìn thấy đang ngồi ở bên cửa sổ xem phong cảnh Diễm Linh Cơ. Bạch Tuyên phất phất tay, bình lui những người khác. Nghe bọn họ nói, ngươi tìm ta. Bạch Tuyên đi tới bên cạnh bàn tự nhiên rót chén nước, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. Diễm Linh Cơ không quay đầu lại, một cái tay ôm cánh tay trái, chậm rãi mở miệng, chúng ta đi qua Tuyết Y Liệp Bảo, đã xác nhận hắn bị giam ở nơi đó. Thế nhưng nơi đó thủ vệ so với ngươi nói còn muốn nghiêm, chúng ta thử xông một lần, thất bại, nếu không là ngươi cho đáng lượng, hay là chúng ta đều không có cách nào trốn ra được, mà ở cái kia sau khi chúng ta liền tạm thời tách ra. Bạch Tuyên đối với này cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu như bọn họ đem thiên trạch cứu ra, đó mới là có quỷ đây. Có điều Diễm Linh Cơ cùng đồng bạn của hắn tách ra đúng là để Bạch Tuyên cảm thấy nghi hoặc, đây là cảm thấy được cứu trợ người vô vọng vì lẽ đó muốn tan vỡ. Cho nên, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Diễm Linh Cơ xoay người, đi tới Bạch Tuyên vị trí đối diện ngồi xuống, con ngươi mỉm cười. Không chỗ có thể đi, vì lẽ đó tạm thời muốn tìm một chỗ ở lại. Bạch Tuyên nhìn Diễm Linh Cơ con mắt, cô gái nhỏ này lại không biết ghi nhớ, rồi hướng chính mình sử dụng hỏa mị thuật. Ta nói rồi ngươi hỏa mị thuật đối với ta là vô hiệu. Diễm Linh Cơ nghe xong không những không có thu lại, trái lại quay về Bạch Tuyên trừng mắt nhìn, ta chính là muốn thử một chút. Bạch Tuyên có chút không bình tĩnh địa nhấp ngụm trà, mặc kệ ngươi đến tụt cùng có mục đích gì, ta có thể sớm nói tốt, tiếp cận ta là một cái chuyện rất nguy hiểm, ngươi xác định ngươi muốn lưu lại. Diễm Linh Cơ không có nói tiếp, thế nhưng nàng thái độ đã rất rõ ràng. Bạch Tuyên thấy thế cũng sẽ không lại nói thêm gì nữa. Diễm Linh Cơ tìm đến hắn, chỉ ít so với cả ngày cùng ba cái kia kỳ quái gia hỏa ở lại cùng nhau kế hoạch cái gì cứu vớt thiên trạch thực sự tốt hơn nhiều. Bách Việt mấy người này, nói thật còn liền không mấy cái người bình thường. Lão đại thiên trạch bị giam nhiều năm như vậy, đã sớm thành một cái báo thù quái, tâm lý cực kỳ không khỏe mạnh, mà những người khác cũng không tốt hơn chỗ nào. Một cái cả ngày mang mũ trùm, thích cùng người chết tán gẫu xã khủng nam, một cái lôi thôi lết thiết lao giả, còn có một cái tứ chi phát đạt, không có đầu óc ma quỷ bắp thịt người. Có thể nói dài đến đẹp như thế Diễm Linh Cơ, cùng những người này đứng chung một chỗ, đều có chút hoàn toàn không hợp. Chương 357, không thể làm gì khác hơn là cho các ngươi lại tìm cái muội muội. Chương 357, không thể làm gì khác hơn là cho các ngươi lại tìm cái muội muội. Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, Bạch Tuyên uống xong trà liền dẫn Diễm Linh Cơ rời đi Huyền Tâm Các. Giờ khắc này sắc trời đã tối, trên đường phố cũng không có người nào. Hai người đi trên đường đều không nói gì. Lúc này, một trận tiếng vó ngựa đánh vỡ này không khí yên tĩnh. Xa xa trên một con đường, đi qua một nhánh khí thế dọa người quân đội. Dưới ánh trăng, những người này trên người mặc màu trắng bạc áo giáp phản xạ ra băng tuyết bình thường bạch quang. Diễm Linh Cơ nhìn nhánh quân đội này, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng nhận ra nhánh quân đội này, Tuyết Y Lệ bảo những người quân coi giữ cùng những người này ăn mặc trang bị là như thế. Bạch Tuyên cũng đồng dạng nhận ra nhánh quân đội này, chính là Huyết Y Hầu Bạch Diệp Phi thủ hạ Bạch Giáp Quân, có thể nói là Hàn Quốc tinh nhuệ nhất một trong quân đội. Nhánh quân đội này xuất hiện ở đây, cũng là giải thích Bạch Diệp Phi cũng quay về rồi. Không nghĩ đến Huyết Y Hầu lại sớm trở về, có chút ý nghĩa. Bạch Tuyên khẽ miệng hơi dương lên, cảm giác sự tình trở nên thú vị lên. Huyết Y Hầu. Diễm Linh Cơ nghe được danh tự này, không khỏi siết chặt nắm đấm. Bạch Tuyên chú ý tới Diễm Linh Cơ vẻ mặt, cười lắc lắc đầu, không có đi bất kể nàng, tự nhiên hướng về trong nhà đi đến. Diễm Linh Cơ nhìn chằm chằm Bạch Giáp Quân liếc mắt nhìn, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng, xoay người đuổi tới Bạch Tuyên. Mang theo Diễm Linh Cơ về đến nhà, hai tên hầu gái ở cửa nghênh tiếp. Các nàng đang nhìn đến Diễm Linh Cơ thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng là Diễm Linh Cơ, khoảng thời gian này tạm thời ở chúng ta nơi này ở lại, đi cho nàng sắp xếp một cái phòng đi. Hai người khẽ gật đầu, hạ thấp người cúi chào, liền đi cùng Vân Tịch báo cáo việc này. Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết Bạch Tuyên dẫn theo một người phụ nữ trở về, vẫn là trước hắn nhắc qua cái kia Diễm Linh Cơ. Ngưng yên mọi người suy nghĩ một chút, liền đem Tức Mặc Hoa Tuyết phái đi qua, nhìn tình huống. Mà giờ khắc này, theo Bạch Tuyên khắp nơi đi dạo, Diễm Linh Cơ cũng nhận ra được nơi này nữ tử tựa hồ có hơi nhiều. Hơn nữa từng cái sắc đẹp đều rất tốt. Không thấy được, ngươi còn rất biết hưởng thụ, bên người lại có nhiều như vậy tuổi trẻ đẹp đẽ hầu gái, Thiên Tông đệ tử khó không thành đô giống như ngươi vậy phong lưu. Diễm Linh Cơ có ý riêng địa cười cợt. Bạch Tuyên cười cợt, hay là ta là ngoại lệ. Lúc này Tức Mặc Hoa Tuyết ôm Tuyết Nhi đi tới, cùng Bạch Tuyên hỏi thăm một chút, sau đó nhìn về phía Diễm Linh Cơ, vị này chính là ngươi nhắc qua Diễm Linh Cơ. Giờ khắc này, Tức Mặc Hoa Tuyết trong lòng cũng không khỏi thầm than, quả thật là một cái bưu vật. Không trách phu quân gặp coi trọng nàng. Ở Tức Mặc Hoa Tuyết đánh giá Diễm Linh Cơ đồng thời, Diễm Linh Cơ đồng dạng đang quan sát nàng. Diễm Linh Cơ nhìn khí chất phảng phất tiên tử bình thường Tức Mặc Hoa Tuyết, trong lòng cũng là cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Nếu như nói trước nàng đụng với những thị nữ kia chỉ là sắc đẹp xuất sắc, cái kia người này liền có thể xưng tụng là nghiêng nước nghiêng thành. Không nghĩ đến Bạch Tuyên bên người còn có như vậy tuyệt sắc. Bạch Tuyên đúng lúc lên tiếng, cho hai người phân biệt giới thiệu đối phương. Diễm Linh Cơ ý thức được Tức Mặc Hoa Tuyết thân phận địa vị không giống với mới vừa những thị nữ kia, liền cũng bất phóng túng đi một chút, quay về Tức Mặc Hoa Tuyết khẽ mỉm cười. Tức Mặc Hoa Tuyết cười nhìn về phía Bạch Tuyên, ngươi ngày hôm nay ở bên ngoài chơi một ngày, khẳng định cũng có chút mệt mỏi, trước hết đi nghỉ ngơi đi. Ta dẫn nàng làm quen một chút hoàn cảnh của nơi này. Cảm nhận được Tức Mặc Hoa Tuyết trong giọng nói cảnh cáo tâm ý, Bạch Tuyên ho nhẹ hai tiếng, gật gật đầu, vậy thì khổ cực ngươi. Tiếp theo hắn liền mau mau thoát đi hiện trường. Bạch Tuyên tin tưởng Tức Mặc Hoa Tuyết có chừng mực. Nhìn Bạch Tuyên liền như thế đi rồi, Diễm Linh Cơ chẳng biết vì sao nhất thời cảm giác trong lòng không còn sức lực. Ta mang ngươi đi dạo đi, thuận tiện cùng ngươi nói một chút tình huống của nơi này, mang ngươi nhận thức một hồi những người khác. Diễm Linh Cơ nghe xong không thể làm gì khác hơn là gật gù, đi theo sau Tức Mặc Hoa Tuyết. Nàng cũng muốn tìm hiểu một chút Bạch Tuyên tình huống cụ thể, như vậy nàng mới thật điều chỉnh kế hoạch của chính mình. Dù sao nàng không phải thật sự bởi vì không chỗ có thể đi mới tìm đến Bạch Tuyên. Tức Mặc Hoa Tuyết đầu tiên là mang theo Diễm Linh Cơ đại thể đi dạo một chút, làm cho nàng quen thuộc một hồi hoàn cảnh của nơi này, sau đó lại dẫn nàng đi gặp một hồi Ngưng Yên mọi người. Đang nhìn đến sắc đẹp không thua Tức Mặc Hoa Tuyết Ngưng Yên mọi người sau, Diễm Linh Cơ càng là cảm giác thấy hơi giật mình. Thế nhưng nàng tưởng tượng làm khó dễ đúng là chưa từng xuất hiện. Ngưng Yên các nàng nhiều lắm là đối với nàng có chút ngạc nhiên, xem ở Bạch Uyên trên mặt cũng sẽ không làm ra làm khó dễ người sự tình, muốn làm khó dễ cũng là đi làm khó dễ Bạch Uyên. Hai bên hàn huyên một lúc, Ngưng Yên mọi người từng người còn có chuyện, hay đi về trước. Tức Mặc Hoa Tuyết mang theo Diễm Linh Cơ đi đến một gian mới vừa thu thập đi ra gian phòng. Đại thể tình huống ngươi nên đều rõ ràng, chúng ta nơi này cũng không có quá nhiều quy củ, ở chung lên có thể tùy ý một điểm, còn lại ngươi có thể chậm rãi lĩnh hội, thời gian cũng không còn sớm, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nói xong, Tức Mặc Hoa Tuyết liền ôm Tuyết Nhi rời đi. Sau đó nàng đi đến Bạch Tuyên gian phòng. Nghe được tiếng cửa mở, Bạch Tuyên cũng không cần ngẩng đầu liền biết là ai tới. Tức Mặc Hoa Tuyết mềm mại rên rỉ một tiếng, đi tới Bạch Tuyên bên người ngồi xuống. Không nghĩ đến ngươi ngày hôm nay đi ra ngoài một chuyến, lại liền đem cái kia Diễm Linh Cơ mang trở về. Chẳng lẽ ngươi ngày hôm nay là đặc biệt đi tìm nàng? Bạch Tuyên giải thích, đây chỉ là một trùng hợp, ta ngày hôm nay chỉ là đi Tử Lan Hiên lắng nghe khúc nhi, Diễm Linh Cơ là chính nàng tìm tới ta. Chính mình tìm tới ngươi. Xem ra nàng có mục đích khác a. Đáng tiếc, lại một cô gái không cách nào chạy trốn ngươi ma trưởng. Tức Mặc Hoa Tuyết cũng không đốc, trong nháy mắt liền cảm nhận được Bạch Tuyên ý tứ, thế nhưng nàng giống như Bạch Tuyên, đều không chút nào để ý, điểm này. Bạch Tuyên nhìn thấy Tức Mặc Hoa Tuyết có chút ghen dáng dấp, không khỏi cười cợt, cố ý chọc nàng. Hết cách rồi, ai kêu các ngươi khoảng thời gian này trong mắt chỉ có cái kia bản thuần dương đường sách, đều không đếm xỉa tới ta, ta cũng chỉ thật cho các ngươi lại tìm cái muội muội. Tức Mặc Hoa Tuyết hương quay hàm hơi một gõ. Chúng ta mấy ngày nay là có chút quên ngươi cảm thụ, nhưng này cũng chính là sớm một chút học được thuần dương đường sách mà. Kỳ thực chúng ta đều nói xong rồi, chờ học xong gặp hảo hảo bồi thường ngươi. Nghe được này, Bạch Tuyên trên mặt nhưng là lộ ra một tia nguy hiểm nụ cười, ôm Tức Mặc Hoa Tuyết eo nhỏ, phủ ở bên thai nàng nói rằng, ta có thể chờ không được thời gian dài như vậy. Nói, hắn trực tiếp đem Tức Mặc Hoa Tuyết ôm lấy, hướng về một bên giường đi đến. Chờ chút. Tức Mặc Hoa Tuyết phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nhất thời có chút hoảng rồi. Bạch Tuyên cũng mặc kệ Tức Mặc Hoa Tuyết dây rủa, lâu một hồi, đem nàng đè xuống giường, sau đó túi đầu hôn cái kia mê người môi đỏ, không cho nàng cơ hội nói chuyện. Tức Mạc Hoa Tuyết tính chất tượng trưng dãy rủa hai lần, cuối cùng vẫn là chủ động ôm lấy Bạch Uyên, chìm đắm ở hơi thở của hắn bên trong. Sáng sớm hôm sau, Diễm Linh Cơ rất sớm liền lên. Đột nhiên đi đến một cái trong hoàn cảnh lạ lẫm, nàng tối hôm qua cũng ngủ không được ngon giấc. Đi ra khỏi phòng, nàng lung tung không có mục đích địa đi dạo, đột nhiên nhìn thấy một ít hầu gái chính đang đội vàng chuẩn bị bữa sáng. Diễm Linh Cơ mũi khẽ động, nghe thấy được một luồng mùi thơm mê người, nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hôm qua tới tìm Bạch Uyên, nàng có thể không làm sao ăn đồ ăn, trải qua một buổi tối, cái bụng đã sớm đang kháng nghị. Vân Tịch cũng chú ý tới Diễm Linh Cơ xuất hiện, chủ động tiến lên cùng nàng chào hỏi. Diễm Linh Cơ tối hôm qua cũng đã gặp nàng, biết Vân Tịch ở đây địa vị chỉ đứng sau Ngưng Yên mọi người, cũng cười đối với nàng gật gật đầu. Lúc này, Diễm Linh Cơ cái bụng có chút không đúng lúc phát sinh tiếng vang, nhất thời làm cho nàng cảm thấy đến có chút lúng túng. Chương 358, ta đối với mình vẫn là rất có tự tin. Chương 358, ta đối với mình vẫn là rất có tự tin. Vân Tịch nhìn thấy Diễm Linh Cơ có chút quấn bách, đúng là không có cười nhạo nàng. Cũng không lâu lắm, điểm tâm cũng chuẩn bị kỹ càng. Bình thường Vân Tịch các nàng chuẩn bị điểm tâm kỳ thực cũng rất đơn giản, đại thể là một nồi dưỡng sinh bách vị trúc, hơn nữa một ít đơn giản ăn sáng. Thế nhưng đối với Diễm Linh Cơ tới nói, đơn giản như vậy điểm tâm vẫn như cũ vô cùng hiếm thấy. Ở Bách Việt Vương tộc bị tàn sát hầu như không còn, Bách Việt rơi vào hỗn loạn sau khi, Diễm Linh Cơ những năm này quá tháng ngày cũng có điều là so với phổ thông Bách Việt dân chạy nạn hơi hơi khá một chút. Trong phòng, Vân Tịch vì là ngóng trông mong mỏi Diễm Linh Cơ bưng tới một bát cháo nóng cùng mấy món nhắm. Xin mời từ từ dùng. Thả xuống bữa sáng, Vân Tịch liền rời đi. Diễm Linh Cơ cũng không thèm để ý, cầm lấy cái muôi lấy một muỗng nhỏ, đặt ở bên mép thổi thổi, sau đó đưa vào trong miệng. Sau một khắc, một luồng mùi vị quen thuộc ở nàng nhũ đầu trên lan tràn, Diễm Linh Cơ nhất thời liền sửng sốt, con mắt hầu như là trong nháy mắt liền ướt. Một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt của nàng lướt xuống. Thời khắc này, nàng nhớ tới cha mẹ chính mình, phản phất chính mình trở lại mọi người đều còn ở cái kia đoàn tháng ngày. Diễm Linh Cơ ngực chập trùng bất định, một lúc lâu mới bình phục tâm tình, sau đó sẽ thứ múc một tia trúc, đưa vào trong miệng, lại lần nữa thưởng thức lên cái kia mùi vị quen thuộc. Một tia lại một tia, mãi đến tận đem chén này trúc uống sạch sành sanh, Diễm Linh Cơ mới phục hồi tinh thần lại, có chút hậu chi hậu giác. Nàng nhìn trống rỗng bát, nghĩ đến mới vừa loại kia mùi vị, không khỏi cảm giác thấy hơi thần kỳ. Xoa xoa nước mắt, Diễm Linh Cơ đi ra cửa phòng. Trên đường hầu gái túm năm tụm ba địa ngồi cùng một chỗ tán gẫu, nhìn qua vô cùng nhàn nhã. Vân Tịch chú ý tới Diễm Linh Cơ đi ra, tiến lên dò hỏi, đồ ăn sáng còn hợp khẩu vị của ngươi sao? Diễm Linh Cơ hơi sững sờ, sau đó khẳng định địa điểm gật đầu. Uống rất ngon, ta nghĩ biết các ngươi là làm thế nào ra loại này mùi vị. Vân Tịch cười cợt, nay kỳ thực đều là tiên sinh dạy chúng ta, mới vừa ngươi uống chính là dưỡng sinh bách vị trúc tên như ý nghĩa, đủ cả trăm vị, bất luận là ai cũng gặp nếm trải chính mình thích nhất mùi vị. Nghe được Vân Tịch trả lời, Diễm Linh Cơ đều có chút kinh ngạc. Hắn còn có thể làm cơm? Đương nhiên. Tiên sinh chủ nghệ là ta đã thấy cao siêu nhất người, ngày nào đó tiên sinh tự mình xuống bếp ngươi liền biết rồi. Vân Tịch trong giọng nói đối với Bạch Uyên có thể nói là vô cùng tôn sùng, phản phất đem xem là tín ngưỡng bình thường. Diễm Linh Cơ không rõ, trong lòng thì càng là hiếu kỳ. Có điều nàng điểm tâm đều ăn xong, nhưng không thấy Bạch Uyên bóng người, tựa hồ có hơi kỳ quái. Bạch Uyên hiện tại ở đâu? Vân Tịch nghe được vấn đề này, sắc mặt hơi đỏ lên. Tiên sinh còn đang nghỉ ngơi. Vân Tịch thành tựu quản gia bình thường nhân vật, mỗi ngày phụ trách sắp xếp cái nào tỉ mội ở Bạch Uyên bên người hầu hạ. Bởi vậy cũng rất rõ ràng tối hôm qua Tức Mạc Hoa Tuyết liền tiến vào Bạch Uyên gian phòng, đến hiện tại đều còn chưa đi ra. Phát sinh cái gì tự nhiên là không cần nói cũng biết, ngược lại chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Dựa theo dĩ vãng phòng trừng, Bạch Uyên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết khẳng định là không như thế dậy sớm giường. Diễm Linh Cơ từ Vân Tịch trên mặt nhìn ra gì đó, hừ nhẹ một tiếng, không có tiếp tục hỏi thăm đi. Buổi sáng, Ngưng Yên mọi người như thường lệ tu luyện, chỉ có điều vẫn chưa tu tập thuần dương đường sách, mặc dù Bạch Uyên không có cùng các nàng thông qua khí, xuất phát từ cẩn thận, các nàng cũng sẽ không ở Diễm Linh Cơ trước mặt lấy ra cường đại như vậy công pháp. Diễm Linh Cơ thấy thế cũng không có đi cùng Ngưng Yên mọi người giao lưu dự định, liền trở về phòng tu luyện. Mặt trời lên cao, Bạch Uyên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết hai nhân tài rời giường mặc quần áo rửa mặt. Đơn giản ăn một bữa điểm tâm sau khi, Bạch Uyên mang theo Tức Mạc Hoa Tuyết đi tìm Ngưng Yên mọi người. Ngưng Yên mọi người đúng là không có bởi vì Diễm Linh Cơ sự tình cùng Bạch Uyên nháo cái gì tính khí, dù sao tối hôm qua các nàng cũng đều ý thức được chính mình mấy ngày nay có chút lạnh nhạt Bạch Uyên. Bất quá đối với Tức Mạc Hoa Tuyết an bụng hành vi, các nàng cảm giác mình gặp phải chị em tốt phản bội. Vốn là tối hôm qua các nàng đã nghĩ quá khứ tìm Bạch Uyên, chỉ có điều cuối cùng đều không ngại ngùng. Kết quả ai biết Tức Mạc Hoa Tuyết lại lén lút ở Bạch Uyên nơi đó ngủ lại. Tức Mạc Hoa Tuyết đã gặp các nàng cái kia không quen vẻ mặt, trốn ở Bạch Uyên phía sau, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, có chút đẹp đẽ địa le lưới một cái. Tối hôm qua cũng không nên trách nàng, đều là Bạch Uyên không cho nàng đi. Nếu không có cách nào phản kháng, cái kia nàng hưởng thụ một chút làm sao? Tức Mạc Hoa Tuyết dùng loại lý do này thuyết phục chính mình. Bạch Uyên thấy thế có chút dở khóc dở cười. Có điều Ngưng Yên, Hắc Bạch tỷ muội còn có Tuyết Nữ cũng không có liên tục nhìn chằm chằm vào Tức Mạc Hoa Tuyết, ngược lại đêm nay còn có cơ hội. Bạch Uyên cũng không biết mấy nữ ý nghĩ trong lòng. Hắn ngồi xuống nhấp một trà, sau đó rồi cùng các nàng nói tới Diễm Linh Cơ sự tình. Tổng kết lên chính là một câu nói, bây giờ Diễm Linh Cơ vẫn còn không tính là người mình, vì lẽ đó có vài thứ đối với hắn cần phải có bảo lưu. Khi nghe đến Bạch Uyên nói như vậy sau khi, Ngưng Yên mấy người cũng không có cảm giác rất bất ngờ. Chỉ có điều các nàng vẫn là rất quan tâm Bạch Uyên đối với Diễm Linh Cơ thái độ. Dù sao Bạch Uyên trước nhưng là ở trước mặt các nàng rất thẳng thắn địa đã nói mình thích Diễm Linh Cơ. Liền Ngưng Yên tò mò hỏi, vậy ngươi đón lấy định làm như thế nào? Nàng nếu dám đến, vậy ta như thế nào khả năng bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Có điều thuận theo dĩ nhiên là được rồi, ta đối với mình vẫn là rất có tự tin. Bạch Uyên mặt dày hồi đáp. Ngưng Yên mọi người khẽ gật đầu, vẫn chưa hoài nghi Bạch Uyên mị lực. Chờ Diễm Linh Cơ ở lại trong này một quãng thời gian, e sợ đều sẽ không lại nghĩ trở lại. Bồi tiếp Ngưng Yên các nàng hàn huyên một lúc, lúc này một tên hầu gái đi tới. Tiên sinh, Ngọc Chủ Phường trưởng quỹ đưa quần áo đến rồi. Nghe nói như thế, Bạch Uyên cùng Ngưng Yên bọn người nhớ tới trước ở tại bọn hắn Ngọc Chủ Phường bỏ ra giá cao mua 10 thất cực phẩm sợi vải, còn để Ngọc Chủ Phường cho bọn họ lượng thân làm riêng một chút quần áo. Lúc trước ước định thời gian cũng không còn nhiều lắm là một tháng, hiện tại đưa tới đúng là vừa vặn. Bạch Uyên lập tức khoát tay áo một cái, dẫn người vào đi. Được Bạch Uyên cho phép, hầu gái mang theo Ngọc Chủ Phường trưởng quỹ lại đây. Trưởng quỹ nhìn thấy Bạch Uyên, đó là mặt đỏ lử lử. Khách quan, chúng ta Ngọc Chủ Phường rất nhiều may và tốn thời gian hơn một tháng, cho các ngươi lượng thân làm riêng bộ đồ mới đã chế thành, ngay lập tức ta liền đưa tới cho ngươi. Nói, Vân Tịch mang theo vài tên hầu gái đem trưởng quỹ mang đến bộ đồ mới cầm tới. Những này bộ đồ mới đẹp chỉnh tề, dùng tinh xảo thác hộp chứa. Bạch Uyên đi lên trước, nhìn những này dùng cực phẩm bằng tảm kia chế thành quần áo, bắt đầu sờ sờ, vào tay, bắt đầu chân nhắn lạnh lẽo. Chúng ta căn cứ mấy vị thân hình cùng yêu thích, mỗi một bộ quần áo đều là độc nhất vô nhị thiết kế, bảo đảm khách quan yêu thích. Trưởng quỹ ở một bên giới thiệu. Ngọc Chu Phường trưởng quỹ nhưng là một cái mắt sắc người, hắn từ ngày đó Bạch Uyên mọi người ăn mặc cùng mua trên y phục liền nhìn ra bọn họ yêu thích, vì lẽ đó cho Bạch Uyên thiết kế bộ y phục này lấy sắc điệu lấy đơn giản màu trắng làm chủ. Mặt trên y phục thêu một ít tinh mỹ ngôi sao màu bạc hoa văn thành tựu trang sức, thanh lịch đồng thời lại có thể làm được không mất xa hoa. Bạch Uyên lúc này đổi thử một chút. Mọi người ở đây nhìn đổi bộ đồ mới Bạch Uyên, trong lòng không khỏi có một loại một bộ bạch y thắng thiên hoa cảm giác. Chương 359, ngươi cũng không thể vẫn xuyên này một bộ y phục chứ? Chương 359, ngươi cũng không thể vẫn xuyên này một bộ y phục chứ? Bạch Uyên bản thân khí chất cũng đã giật thế mà xuất trần, đổi này thân quần áo mới, lại trong lúc nhất thời để Ngưng Yên bọn người xem sức sở. Nó ống tay áo múa nhẹ, không trung lại kết ra điểm điểm hà tinh, lại dường như là vì sao trên trời rơi rụng, lưu lại từng đạo màu bạc dấu vết. Lấy cực phẩm băng tam dệt tơ thành bộ y phục này, phản phất có thể đem nhiệt độ chung quanh biến thấp như thế. Trưởng quỹ sau khi thấy cũng là cảm giác hết sức kinh ngạc. Giờ khắc này Bạch Uyên nếu là đi ra ngoài đi một vòng, cái kia trên đường có người nói hắn là một cái vương công quý tộc con cháu e sợ đều sẽ có người tin tưởng. Thậm chí trưởng quỹ đều cảm thấy đến bình thường vương công tử đệ đều không có hắn khí chất như vậy. Hắn ở Tân Trịnh cũng đợi nhiều năm như vậy, Ngọc Chu Phường tiếng tăm lớn, cũng thường thường cho trong cung người chế ý đi, bởi vậy những quý tộc kia con cháu cũng nhìn nhiều lắm rồi. Hắn hiện tại dám cam đoan, toàn bộ Hàn Quốc đều tìm không ra so với Bạch Uyên càng như là quý tộc người. Nhìn chúng nữ con mắt đều sắc mạo tầm tầm, Bạch Uyên cũng đúng trên người mình bộ y phục này cảm thấy rất hài lòng. Chỉ có thể nói này cực phẩm băng tàm kia xác thực là vật có giá trị, hoàn toàn khác với phổ thông sợi vải. Mặc dù là thô ráp nhất các thủ pháp, làm được quần áo cũng thị phi cùng người thường. Huống chi là Ngọc Chủ Phường thiết kế tỉ mỉ quần áo, thậm chí còn tự mang đặc hiệu. Có thể nói bộ y phục này cho Bạch Uyên bổ trợ là không chút nào dưới với Thăng Tuyết Lăng Tiêu Y đối với Tuyết Nữ bổ trợ, thậm chí còn vượt qua. Nhìn thấy Bạch Uyên quần áo đều đẹp mắt như vậy, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết mấy người cũng đều mau mau cầm y phục của chính mình trở về nhà đổi đi tới. Mà ở các nàng đi thay quần áo thời điểm, Diễm Linh Cơ cũng chú ý tới bên ngoài huyên náo thanh, từ trong phòng đi ra. Đi đến hậu viện nhìn thấy Bạch Uyên thời điểm cũng cùng những người khác như thế sử sốt. Tên kia, ngày hôm qua có đẹp đẽ như vậy sao? Diễm Linh Cơ sắc mặt lại nổi lên một tia đỏ ửng, vội vã quay đầu đi. Mà nàng những động tác này đều bị nhận biết nhạy cảm Bạch Uyên nhìn ở trong mắt, khóe miệng không nhịn được hơi dương lên. Diễm Linh Cơ đi tới một bên, hướng về Vân Tịch dò hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Vân Tịch giống như những người khác con mắt nhìn chằm chằm Bạch Uyên, nhìn chằm chằm không chớp mắt, có chút mất tập trung điệu giải thích, trước tiên sinh ở Ngọc Chủ Phường làm riêng một bộ quần áo, đã làm tốt, mới vừa mới đưa tới. Diễm Linh Cơ đại khái đoán được đây là địa phương nào. Lúc này, Ngưng Yên mấy người cũng đổi được rồi quần áo mới đi ra. Ngưng Yên xuyên chính là một thân màu xanh nước biển lộ kiên buộc eo váy dài, mặt trên thêu màu vàng cá bơi hoa văn, làn váy dường như nghe vĩ, cả người nhìn qua lại như là trong biển nàng tiên cá, làm cho người ta một loại quý khí dịu dàng cảm giác. Tức Mặc Hoa Tuyết nhưng là ăn mặc một bộ màu trắng hồng ống tay áo quần áo, làn váy là loại kia xẻ tà kiểu dáng, khá là tu thân, có thể nói là đem Tức Mặc Hoa Tuyết cái kia hoàn mỹ vóc người phát họa vô cùng nhuyễn, cực hạn đường còn tỏa ra vô hạn vẻ đẹp, phối hợp Tức Mặc Hoa Tuyết trong lúc vô tình tỏa ra cái kia dường như lợi kiếm bình thường ác liệt khí chất, cả người lại như là một cái anh tư hiên ngang hồng trần kiếm tiên. Hắc bạch tỉ muội quần áo kiểu dáng như thế, có điều màu sắc ngược lại, một đen một trắng, y phục của hai người trên thêu tịnh đế liên hoa, đi chung với nhau, hai người liền dường như song sinh trong nước thanh liên. Tuyết Nữ là màu trắng xanh buộc eo váy dài, so với Thăng Tuyết Lăng Tiêu Ý lớn mật cùng bại lộ, này một cái càng thêm bảo thủ, cũng càng hiện ra sự lạnh lùng, kiêu ngạo khí chất, phản phất là cô tuyết bên trong một đóa ngạ mai, không một chút nào kém hơn những người khác. Cùng Bạch Uyên quần áo như thế, năm người cất bước trong lúc đó, quần áo theo thân thể lay động, giống như ánh sao lưu thải, linh động mà hoa mỹ. Năm nữ mỹ đến mỗi người đều mang đặc sắc, nhìn ra Bạch Uyên con mắt đều có chút chuyển có đến đây. Vân Tịch mọi người càng là kinh ngạc thốt lên đẽ đẽ, trong mắt lộ ra một tia vẻ hâm mộ. Chớ nói chi là Diễm Linh Cơ, vốn là nàng còn cảm giác mình ở dung mạo khí chất trên có thể làm được không thua Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết mọi người, thế nhưng hiện tại nàng nhưng là bị đè ép một đầu. Ở đây ánh mắt của mọi người giờ khắc này đều tụ tập tại trên người các nàng. Không sai, Ngọc Chu Phường tay nghề quả nhiên là làm người kinh ngạc, các ngươi thiết kế quần áo chúng ta rất hài lòng. Bạch Uyên cười ha ha, khẳng định Ngọc Chu Phường tay nghề. Trưởng Quý cũng là lộ ra khuôn mặt tươi cười, khách quan thỏa mãn là tốt rồi. Mặt khác, này năm bộ quần áo cũng chỉ là dùng mất rồi một thất sợi vải, còn lại sợi vải khách quan dự định xử trí như thế nào? Bạch Uyên nghe vậy, suy nghĩ một chút. Khăn này Liêu đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không dùng, để hắn đến thiết kế quần áo khẳng định là không có trình độ này, dù sao hắn cũng sẽ không nữ hồng. Nhìn một chút chu vi đầy mắt là vẻ hâm mộ các tiểu nữ, Bạch Uyên trong lòng lập tức liền có dự định. Hắn quay về Vân Tịch, hòa điệp mọi người cười cợt, quay về Ngọc Chủ Phường trưởng Quý vung tay lên. Nếu còn có vật liệu, vậy thì cho người khác lại một người làm riêng một bộ quần áo đi. Tiền lời nói cùng lần trước như thế, đi Huyền Tâm Các lấy chính là. Vân Tịch mọi người nghe vậy nhất thời có chút không dám tin tưởng, kinh ngạc che miệng nhỏ. Cái kia 10 thất cực phẩm băng tạm kia bỏ ra bao nhiêu tiền các nàng cũng là biết đến, đầy đủ 1000 kim. Mà Bạch Uyên mấy người bọn hắn này, một bộ quần áo gộp lại cũng có điều dùng một thất sợi vải. Bây giờ còn lại sợi vải lại đều phải cho các nàng dùng, đây đối với Vân Tịch mọi người tới nói có thể nói là lớn lao kinh hỉ. Vân Tịch mọi người có chút thụ sủng nhược kinh, tiên sinh, này quá quý giá, chúng ta tiêu thụ không nổi. Này băng tạm kia sợi vải lại làm sao quý giá cũng có điều là một ít vật chết mà thôi, không cần lưu ý, đừng nói là một ít sợi vải, mặc dù là thứ càng quý giá, so với vẫn làm bạn ở bên cạnh ta các người, cũng không đáng nhắc tới. Chúng chi những này sợi vải bày đặt cũng là bày đặt, không bằng vật tận nó dùng. Bạch Uyên cười cợt, không để ý chút nào cho các nàng cũng làm riêng một thân bộ đồ mới gặp tiêu tốn bao nhiêu tiền. Nghe nói như thế, các thiếu nữ sắc mặt e thẹn, tự nhiên không có cự tuyệt nữa việc này, từng cái sắc mặt vui mừng hợp với mặt ngoài, còn kém kêu ra tiếng. Mà Ngọc Trù Phường trưởng Quý giờ khắc này cũng là cười đến không ngậm mồm vào được. Làm riêng quần áo nếu như muốn đạt đến cùng Bạch Uyên mọi người quần áo đồng dạng trình độ, giá cả có thể không rẻ, nhiều người như vậy, đối với bọn họ Ngọc Trù Phường tới nói nhưng là một bút đại đơn. Chỉ có thể nói trước hắn cho Bạch Uyên mọi người miễn phí làm riêng quần áo cũng thật là không thiệt thòi. Còn lại cực phẩm băng tạm kia sợi vải cho Vân Tịch mọi người làm riêng quần áo tự nhiên là đầy đủ, Ngọc Chu Phường trưởng Quý cùng Bạch Uyên định ra khế ước, sau đó liền dự định trở lại gọi người đến cho Vân Tịch các nàng chắc lượng quần áo nhỏ bé. Vì kiếm tiền, nay trưởng Quý cũng là sấm rền gió cuốn, rất nhanh sẽ mang đến mấy cái phụ trách chắc lượng nhỏ bé hầu gái. Bạch Uyên mọi người ngồi ở trong sân một bên uống trà, một bên nhìn. Mãi đến tận sắp tới buổi trưa, Bạch Uyên những ngày cận vệ, cũng chính là bao quát Vân Tịch ở bên trong tổng cộng 37 người mới toàn bộ chắc lượng xong xuôi. Lúc này Bạch Uyên nhìn về phía ngồi ở một bên Diễm Linh Cơ, quay về cái kia mấy cái phụ trách chắc lượng nhỏ bé hầu gái vây vây tay, cho nàng cũng lượng một hồi. Chính đưa thân vào ở ngoài Diễm Linh Cơ nghe nói như thế kinh ngạc không thôi. Ta cũng có phần sao? Ngươi đến ta này trụ thật giống cũng không có mang hành lý cái gì, tắm rửa quần áo cũng không có, chẳng lẽ ngươi dự định cả ngày ăn mặc trên người này một bộ y phục? Bạch Uyên trên dưới đánh giá một hồi Diễm Linh Cơ quần áo, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Diễm Linh Cơ nhất thời cảm giác thấy hơi quấn bách, há miệng nhưng không có cách nào phản bác. Cuối cùng nàng vẫn không có từ chối Bạch Uyên lòng tốt, tùy ý cái kia mấy cái hầu gái cho nàng chắc lượng nhỏ bé. Chương 360, Gánh Oan Hiệp Hàn Phi chương 360, Gánh Oan Hiệp Hàn Phi ở cho Diễm Linh Cơ chắc xong quần áo nhỏ bé sau khi, Ngọc Trù Phường trưởng Quý liền chuẩn bị dẫn người trở lại. Có điều ở hắn trước khi đi, Bạch Uyên lại để cho hắn đợi một chút trước tiên đưa mấy bộ thích hợp Diễm Linh Cơ mặc quần áo lại đây. Diễm Linh Cơ đem những này đều nhìn ở trong mắt, nhìn về phía Bạch Uyên biểu hiện có vẻ hơi phức tạp. Tuy rằng chỉ là một ít ý vật, thế nhưng nàng đã từ những người khác nơi đó biết được này Ngọc Trù Phường cũng không phải phổ thông chế y phường, bên trong quần áo cũng không rẻ. Từ khi trận đó phá hủy nàng quê hương đại hỏa qua đi, nàng đã rất lâu không có chịu đến quá quan tâm như vậy. Chính là ở Thiên Trạch thủ hạ, cũng chỉ là một cái hơi hơi trọng yếu một điểm thuộc hạ, thêm vào lúc trước nàng ở gia nhập Thiên Trạch thủ hạ sau khi không bao lâu, Bách Việt liền gặp phải Hàn Quốc liên thủ với Sở Quốc tấn công. Cuối cùng Bách Việt chiến bại, nàng cũng chỉ có thể khắp nơi trốn đằng đông nấp đằng tây, bị người quan tâm cái gì có thể nói là chỉ tồn tại ở trong động. Đương nhiên, Diễm Linh Cơ cũng rất rõ ràng, Bạch Uyên như vậy không hề che giấu chút nào hắn đối với Diễm Linh Cơ quan tâm, hắn cũng không phải một không chỗ nào cầu. Diễm Linh Cơ cũng không đốc, nàng cái kia nhìn như ôn nhu bề ngoài dưới, còn có một viên cực kỳ nhắn nhủi tâm tư. Từ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm Diễm Linh Cơ cũng cảm giác được, Bạch Uyên thái độ đối với nàng vô cùng đặc biệt, rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đối với nàng tình báo rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa đối với nàng lại là tặng tình báo, lại là cho đan dược, nàng trả giá có điều là một cái chẳng biết lúc nào có thể trả lại ân tình. Mặt khác, lúc trước trò chuyện bên trong, nàng cũng nhận ra được Bạch Uyên đối xử nàng thái độ cùng đối xử nàng những đồng bạn kia thái độ có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Đối với Thiên Trạch mọi người, Bạch Uyên là không có chút nào lưu ý cái này cũng là vì sao Diễm Linh Cơ sẽ chọn một mình đến đây tiếp cận Bạch Uyên duyên cớ. Nếu là mang theo những người khác, nói không chắc còn có thể gây nên Bạch Uyên bất mãn. Có thể càng là như vậy, Diễm Linh Cơ trong lòng tâm tình mới càng phức tạp. Rõ ràng đều như thế rõ ràng địa đối với nàng biểu hiện ra yêu thích ý tứ, nhưng là cùng trước nàng nhìn thấy những người chỉ là thèm nàng thân thể lão quý tộc nhưng hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng yêu thích nàng, nhưng vẫn khắc chế, duy trì ở một cái thích hợp khoảng cách, chính là nàng chủ động lấy sắc đẹp mê hoặc cũng không hề bị lay động. Bạch Uyên nhận biết được Diễm Linh Cơ cái kia ánh mắt phức tạp, cũng chỉ là khẽ mỉm cười. Ngươi đừng nha dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nói không chắc ta sẽ thật không tiện đây. Diễm Linh Cơ sửng sốt một chút, thử nhẹ một tiếng. Ta xem ngươi mới sẽ không thật không tiện. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, có thể Diễm Linh Cơ đối với Bạch Uyên tính cách vẫn hơi hiểu biết, mới vừa lời kia rõ ràng là muốn đùa cợt nàng. Người này có lúc nói, một chữ cũng không thể tin. Bạch Uyên đối với này không tỏ rõ ý kiến. Bữa trưa thời gian, bởi vì có Bạch Uyên thành tựu ràng buộc, Diễm Linh Cơ vẫn chưa cùng sáng sớm như thế, một người trốn ở trong phòng ăn cơm. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, một bữa cơm qua đi, Diễm Linh Cơ cảm giác cả người đều hỏng rồi. Trời mới biết nàng một bữa cơm đến tột cùng phát sinh bao nhiêu loại thanh âm kỳ quái, có thể nói là đưa nàng nửa đời trước mặt đều mất hết. Thế nhưng lúc ăn cơm nàng hoàn toàn chìm đắm ở những người mỹ thực mùi vị ở trong, trở thành tọ dị cô. Mãi đến tận ăn uống no đủ sau khi, Diễm Linh Cơ mới hậu chi hậu giác chính mình mới vừa đều đã làm những gì. Một mực nàng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Bạch Uyên cái kia chế nhạo ánh mắt. Hầu như là trong nháy mắt, Diễm Linh Cơ mặt liền mắt trần có thể thấy trở nên đỏ chót, trên đầu đều bốc lên hơi nước. Sau đó nàng ngay ở ngượng ngùng bên trong thoát đi hiện trường. Rời đi thời gian, nàng còn mơ hồ nghe được Bạch Uyên tiếng cười, vậy thì làm cho nàng càng thêm giận dữ và xấu hổ. Cho tới buổi chiều Bạch Uyên tìm đến nàng thời điểm đều ăn một cái bế môn canh, tận tới đêm khuya Diễm Linh Cơ mới từ loại kia quê chết trạng thái khôi phục như cũ. Vào đêm, phủ tướng quân bên trong, Cơ Vô Dạ cũng tổ chức một hồi thực rượu, nên tiếp huyết ý đi hầu về đô. Trong phòng đốt ngọn đèn, thế nhưng có một chỗ ngóc ngách nhưng là tối tăm không có ánh sáng. Cơ Vô Dạ lung lay ly rượu, ánh mắt băng lạnh mà che lấp. Theo ta điều tra, cái kia trước vẫn bị chúng ta lơn là cựu công tử Hàn Phi cùng Bạch Uyên rất thân cận. Lần trước Bạch Uyên từ trong tay của ta cướp đi quân lương, e sợ cũng ít không được Hàn Phi thúc đẩy. Căn cứ Trương Khai địa lời giải thích, cái kia tế điện nghi thức kỳ thực cũng là Hàn Phi đưa ra, hắn nhưng là dựa vào này công ngồi lên rồi tư khấu vị trí. Góc tối bên trong, Bạch Diệp Phi yên tĩnh uống rượu, cả người đều tỏa ra một loại ám dạ quý tộc khí tức. Cựu công tử, xem ra ta không ở trong khoảng thời gian này, có người đối với Dạ Mạc thiếu hụt nên có hoảng sợ. Bạch Diệp Phi đối diện, một cái bục vệ, nhìn qua phỉ nước mỡ tên mập nhưng là có chút ngạc nhiên. Xem Thiên Tông Bạch Uyên nhân vật như vậy, Hàn Phi là làm sao thỉnh cầu đối phương? Muốn cho cao thủ như vậy ra tay, e sợ đến trả giá cái giá không nhỏ. Ở trong mắt Phỉ Thúy Hổ, Hàn Phi hẳn là cầm không ra đầy đủ thẻ đánh bạc đến xin mời Bạch Uyên hỗ trợ. Cơ Vô Dạ nghe được Phỉ Thúy Hổ vấn đề, khép mắt hừ lạnh một tiếng. Căn cứ Thoa Y khách tình báo, Bạch Uyên cùng Hàn Phi chính là quen biết cũ, hai người rất sớm đã nhận thức, mà khác Bạch Uyên còn coi trọng bổn tướng quân trong tay Tùy Hầu Châu, gặp giúp Hàn Phi tới đối phó chúng ta rất bình thường. Này ngược lại là có chút phiền phức, Bạch Uyên dựa lưng Thiên Tông, thực lực mạnh mẽ, nếu là muốn đối phó hắn e sợ không phải một cái chuyện dễ. Phỉ Thúy Hổ như mày, nhìn qua có chút phát sầu. Thiên Tông thế lớn, huống hồ bọn họ lấy ra đan dược đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu, chúng ta nếu là vào lúc này trêu chọc Bạch Uyên, vậy chúng ta đem rất khó lại từ Huyền Tâm Các mua được đan dược, từ lâu dài xem trái lại có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Bạch Diệp Phi xem khá là thấu triệt, tuy rằng là mất đi 10 vạn kim khiến người ta rất buồn bực, thế nhưng so sánh với đó, có thể tăng cường thực lực bọn hắn đan dược mới càng trọng yếu hơn. Chỉ có bọn họ không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo đảm Dạ Mạc uy danh có thể trở thành bao phủ toàn bộ Hàn Quốc bóng tối, mới có thể làm cho bọn họ cấp lấy đến càng nhiều chỗ tốt. Vì thế, coi như là đem Tùy Hầu Châu đưa đi cũng chưa chắc không thể. Ngược lại Tùy Hầu Châu cũng không phải đồ vật khác. Hừ, chẳng lẽ chúng ta liền không công ăn cái này thiệt thòi hay sao? Cơ Vô Dạ Đông đem rượu ly búa ở trên bàn, trên mặt biểu hiện đó là phải có nhiều bất mãn, thì có nhiều bất mãn. Tướng quân đại nhân bất giận, ta cho rằng Hầu gia nói rất có đạo lý, ngày hôm qua ta còn nghe nói Huyền Tâm Các lập tức sẽ thả ra một nhóm tân năng lượng, số lượng không ít. Cái này mấu chốt trên, không đáng gì đi nhằm vào Bạch Uyên. Phỉ Thúy Hổ đội vàng khuyên bảo Cơ Vô Dạ. Hắn chính là một cái thương nhân, lợi ích tối thượng. Huyền Tâm Các mỗi lần thả ra dưỡng khí đan hắn đều sẽ không bỏ qua. Có điều hắn cũng không phải đem ra cho mình tu luyện dùng, mà là bồi dưỡng thủ hạ hoặc là đưa cho Cơ Vô Dạ mọi người, có một phần còn có thể dùng để qua tay bán. Bất kể nói thế nào, hắn từ trong này cũng là kiếm lời không ít, nếu như lần này bỏ qua, hắn đến thịt đau chết. Cơ Vô Dạ nghe trong lòng có chút căm tức, không khỏi bốc lên nằm đấm. Thế nhưng hắn lại không phải không thừa nhận, Phỉ Thúy Hổ lời nói có đạo lý. Huyền Tâm Các đan dược đối với bọn hắn tới nói là không thể bỏ qua cơ duyên. Hay là chú ý tới Cơ Vô Dạ nộ khí khó tiêu, Bạch Diệp Phi lúc này cười đưa ra một cái kiến nghị. Tuy rằng không thể ra tay với Bạch Uyên, thế nhưng chúng ta còn có thể nắm Hàn Phi hạ giận, huống hồ Hàn Phi đối với chúng ta uy hiếp hay là không so với Bạch Uyên tiểu, hắn đã ở nỗ lực khiêu khích Dạ Mạc. Cơ Vô Dạ nghe vậy híp híp mắt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lộ ra một cái thần bí nụ cười. Hay là hiện tại vừa vặn có một cái cơ hội thích hợp. Chương 361, Bạch Uyên, ta chưa bao giờ làm mua bán lô vốn. Chương 361, Bạch Uyên, ta chưa bao giờ làm mua bán lô vốn. Thương lượng xong cho Hàn Phi bố trí cạm bẫy sau khi dạ yến kết thúc, từ Cơ Vô Dạ nơi đó rời đi, Bạch Diệp Phi liền trực tiếp trở về hắn ở Tân Trịnh phủ đệ. Trong phủ lặng lẽ địa, các nơi muốn hại, chỗ hiểm đều là Bạch Diệp Phi thân vệ phụ trách canh gác. Mà ở một gian đặc biệt trong phòng, một tên trên người chỉ mặc vào một cái khinh bạc quần áo cô gái trẻ đang ngồi ở trên giường, có chút sốt sắng mà đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đưa tới tân ứng cử viên sao? Bạch Diệp Phi đến gần, nhìn người trên giường, khóe miệng không khỏi hơi làm nổi lên. Theo Bạch Diệp Phi xuất hiện, nhiệt độ chung quanh phảng phất đều giảm xuống không ít. An mặc mát mẹ nữ tử không khỏi ôm hai tay khẽ run. Bạch Diệp Phi khỏe miệng hơi làm nổi lên, ngươi cảm giác được lạnh sao? Nữ tử cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn về phía Bạch Diệp Phi. Thật lạnh, lập tức trở nên thật lạnh. Bạch Diệp Phi mở hai tay ra, vậy thì đến trong ngực của ta đến, chúng ta ôm nhau. Nữ tử phảng phất bắt được nhánh cỏ cứu mạng như thế, chủ động tới gần Bạch Diệp Phi. Đại nhân, đại nhân, ta có thể chiếu ngươi nói làm. Bạch Diệp Phi ôm lấy nữ tử, ngón tay ở tại phía sau lưng nhẹ nhàng đạch một cái, một đạo nội lực dường như kiếm khí sắc bén đem trên người cô gái quần áo xé thành hai nửa. Tập trung vào Bạch Diệp Phi, trong lòng nữ tử vẫn chưa cảm nhận được theo dự đoán ấm áp, mà là càng thêm băng hàn thấu xương, không khỏi run rẩy càng thêm lợi hại. Thế nhưng giờ khắc này, nữ tử ánh mắt bắt đầu trở nên hỗn độn, cả người phảng phất trở thành Bạch Diệp Phi trong tay dây nâng con rối. Cái kia trắng xám băng lạnh đầu ngón tay xẹt qua nữ tử cái kia trắng nõn cổ. Ngươi nghe, ở dày đặc tầng băng dưới, mùa xuân còn đang chạy xuôi, lại như ngươi nóng bỏng bóng loáng tràn ngập co giãn dưới da, ta có thể nghe được tràn ngập sinh mệnh dòng máu đang tuôn trào, sướng một bài vui vẻ ca khúc, như vậy êm hay. Đại nhân, nữ tử trong miệng thở nhẹ, khoe miệng mang theo mỉm cười, hoàn toàn không cảm giác được trên cổ chuyển đến dị dạng. Nguyên bản hồng hào làn da dần dần trở nên trắng xám, nàng không còn bởi vì hàn lạnh mà run. Một lúc lâu, Bạch Diệp Phi nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khoe miệng, đi ra khỏi phòng. Sau đó, ở hắn ra hiệu dưới, hai tên bạch giáp quân đi vào, đem nữ tử thi thể mang đi. Bạch Diệp Phi cảm thụ hơi có chút tăng tiến công lực, nhưng là có chút không hài lòng lắm. Thiếu hụt đan dược sau khi, công lực tăng tiến tốc độ cũng giảm xuống. Ngày mai, Bạch Uyên lại là ngủ thẳng mặt trời lên cao mới rời giường, rửa mặt xong xuôi đi ra khỏi phòng thời điểm Diễm Linh Cơ đã chờ ở bên ngoài hậu đã lâu. Giờ khắc này nàng thay đổi một cái màu thủy lam váy dài, dựa vào lan can một bên, tuy rằng không có hết sức đi làm cái gì tư thái, thế nhưng cả người vẫn như cũ tỏa ra một luồng mê người mỹ thái. Ngươi là chuyên môn ở chỗ này chờ ta? Bạch Uyên lông mày hơi nhíu, không biết Diễm Linh Cơ muốn làm gì. Diễm Linh Cơ cũng không có quanh co lòng vòng, ta nghĩ nhường ngươi theo ta đi bên ngoài đi một chút. Đối mặt mỹ nhân xin mời, Bạch Uyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này đồng ý theo thói quen ăn chút gì sau khi, Bạch Uyên liền cùng Diễm Linh Cơ cùng ra ngoài. Đi ở trên đường cái, Diễm Linh Cơ tựa hồ cũng không có cái gì muốn đi địa phương, chỉ là đơn thuần nghĩ ra được đi dạo. Bạch Uyên cũng không hề nói gì, chỉ là yên tĩnh làm bạn. Nhìn trên đường người đến người đi, Diễm Linh Cơ chủ động cùng Bạch Uyên tiếp lời. Đã lâu không có giống như vậy ở náo nhiệt trên đường cái đi dạo. Trong mắt của nàng mang theo một tia hiếm thấy an bình. Nếu là ngươi nghĩ, sau đó bất cứ lúc nào cũng có thể giống như bây giờ. Bạch Uyên âm thanh rất nhẹ, nhưng cũng có thể làm cho người ta một loại an tâm cảm giác. Diễm Linh Cơ khẽ thở dài một cái. Ngươi thật sự cảm thấy đến khả năng này sao? Ta là Bạch Việt người, chính là hướng về Hàn Quốc báo thủ vừa mới đến nơi này, bây giờ cũng có điều là tạm thời ở lại ngươi nơi này. Bạch Uyên nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi hà tất chấp nhất ở đây? Bạch Việt đã tiêu vong, coi như Thiên Trạch có thể từ lao tù bên trong đi ra, thế nhưng chỉ bằng các ngươi mấy người này, cũng không cách nào đối với Hàn Quốc hoàn thành hắn báo thủ, hắn sẽ chỉ làm ngươi rơi vào càng sâu trong nguy hiểm. Diễm Linh Cơ không biết làm sao phản bác. Báo thủ? Thiên Trạch bọn họ đều cứu không ra, còn nói gì báo thủ? Mà coi như đem người cứu ra, vậy cũng không có nghĩa là cái gì, dù sao Bạch Việt đã thất bại qua một lần. Nhìn thấy Diễm Linh Cơ trở nên trầm mặc, Bạch Uyên cũng biết nội tâm của nàng kỳ thực đã bắt đầu dao động, liền mau mau tận dụng mọi thời cơ, cuộc đời của ngươi là thuộc về chính ngươi, lựa chọn ra sao sinh hoạt cũng là ngươi quyền lợi, Bạch Việt người thân phận cũng không thể đại biểu bất luận là đồ vật gì. Diễm Linh Cơ nhắm hai mắt lại, tựa hồ là đang hồi ức cái gì, một lúc lâu mới chậm rãi thở phào một hơi. Ta không thể không quản Thiên Trạch, Thiên Trạch cho ta có ân cứu mạng. Khi còn bé, Bạch Việt các bộ tộc trong lúc đó mâu thuẫn không ngừng, lẫn nhau chinh phạt, ta vị trí thôn trang ở trong chiến tranh bị đại hỏa đốt sạch, bởi vì ta thiên phú, ngọn lửa không có thương tới ta, từ đó ta trở thành trận đó đại hỏa bên trong duy nhất người may mắn còn sống sót. Sau khi là Thiên Trạch thu nhận giúp đỡ lang thang ta, hắn vừa ý thiên phú của ta, khiến người ta dạy ta vu thuật, nếu là không có hắn, ta đã sớm chết đói ở vùng hoang dã. Bạch Uyên nghe được Diễm Linh Cơ ở trước mặt hắn chủ động nói đến quá khứ của chính mình, có vẻ hơi cao hứng, thế nhưng đang nhìn đến Diễm Linh Cơ trên mặt bi thương vẻ, hắn lại cảm giác thấy hơi đau lòng. Những người hẳn là nàng không muốn hồi ức quá khứ. Đại hỏa phá hủy quê hương của nàng, nhưng trở thành sức mạnh của nàng. Mà Thiên Trạch ân cứu mạng, cũng làm cho nàng vẫn đối với nó trung thành tuyệt đối. Nếu để cho ngươi trả lại hắn ân tình, vậy ngươi là có thể thả xuống đi. Bạch Uyên có chút đột ngột nói rằng. Diễm Linh Cơ nghe vậy, bước chân đột nhiên liền ngừng lại, có chút lăng lăng nhìn Bạch Uyên. Ý của ngươi là ngươi đồng ý giúp ta cứu người? Ta có thể cho ngươi cứu người sức mạnh, thế nhưng chuyện này qua đi, ngươi coi như là trả lại Thiên Trạch ân tình. Cứu ra Thiên Trạch cũng không phải một chuyện khó, hắn thậm chí đều không cần tự mình ra tay. Huống chi coi như hắn không ra tay, đợi đến Hàn Phi để Dạ Mạc cảm giác được uy hiếp thời điểm, Thiên Trạch hơn nửa cũng sẽ bị Dạ Mạc thả ra. Đã như vậy, hắn làm sao không lợi dụng một hồi cơ hội này? Diễm Linh Cơ nhìn Bạch Uyên cái kia ánh mắt trong suốt, chẳng biết vì sao trong lòng cảm giác được một luồng lâu không gặp ấm áp. Nàng cười cợt, ngươi liền không sợ ta cứu ra người sau khi rời bỏ ngươi sao? Ngươi sẽ không, bởi vì ngươi là Diễm Linh Cơ. Bạch Uyên đồng dạng trừng trừng mà nhìn Diễm Linh Cơ cái kia như nước trong mắt màu lam, huống hồ ta tin tưởng người ngoài lấy thành, người tất lấy thành trở. Nghe được câu trả lời này, Diễm Linh Cơ cười đến càng thêm sáng rực rỡ. Có thể Bạch Uyên lời nói vẫn chưa nói xong, hắn đột nhiên lộ ra một tia cười xấu xa. Đương nhiên, ta xưa nay không làm mua bán lô vốn. Nếu là ngươi thật muốn đi, vậy ta cũng chỉ thật khổ cực một điểm, sẽ đem ngươi cho trói về. Diễm Linh Cơ nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, thử nhẹ một tiếng, quay đầu đi. Người này, câu nói như thế này sát phong cảnh lời nói liền không thể giấu ở trong lòng sao? Thế thôi, nàng mới vừa còn cảm thấy đến có chút cảm động. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, gây nên Diễm Linh Cơ chú ý một đám người chẳng biết vì sao nhét chung một chỗ, tựa hồ là ở cướp món đồ gì. Cái kia thật giống là Huyền Tâm Cát, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Diễm Linh Cơ nhìn về phía Bạch Uyên, lại phát hiện hắn tựa hồ không có chút nào lo lắng. Yên tâm đi, Huyền Tâm Cát nhưng là đạo gia sản nghiệp, có chút đầu óc đều sẽ không ở nơi đó gây sự. Bạch Uyên đối với này đúng là rất tự tin. Diễm Linh Cơ có chút ngạc nhiên, liền không nói lời gì địa lôi kéo Bạch Uyên hướng về bên kia đi đến. Chương 362, sau khi hai người bọn ta không thiệt thòi. Chương 362, sau khi hai người bọn ta không thiệt thòi. Giờ khắc này, Huyền Tâm Cát trong ngoài đầy áp người. Trưởng quỹ mang theo mấy cái gã sai vật ở nơi đó miễn cưỡng duy trì lại trật tự. Tuy rằng mỗi lần bọn họ bán đan dược đều sẽ có rất nhiều người đến đây tranh mua, thế nhưng lần này có chút không giống. Hơn 300 bình đan dược tin tức một khi truyền ra, nhưng là trực tiếp làm nổ tất cả mọi người nhiệt tình. Vì lẽ đó lần này chen ở huyền tâm các trước cửa người cũng đặc biệt nhiều lắm. Diễm Linh Cơ lôi kéo Bạch Uyên đi đến nơi này phụ cận, liền bất luận làm sao đều không chen vào được. Những người này là ở mua đan dược. Diễm Linh Cơ nhón chân lên, cũng nhìn ra này không phải có người gây sự, chỉ là huyền tâm các lại bán đan dược thôi. Bạch Uyên nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn cũng không nghĩ đến ngày hôm nay chính là huyền tâm các bán đan dược tháng ngày. Ở trong đám người hắn nhưng là nhìn thấy không ít người quen. Tỷ như Vệ Trang, Mạc Nha cùng Hàn Thiên Thừa, thậm chí còn có một ít binh sĩ dáng dấp người ở nơi đó xếp hàng. Huyền Tâm Các đột nhiên lấy ra hơn 300 bình đan dược để không ít người đều không phản ứng lại, thỉnh thoảng còn có thể thấy có người vội vội vàng vàng chạy về đi lấy tiền. Được rồi, không cần nhìn, có điều là một ít rất phổ thông dưỡng khí đan thôi, ngươi nếu như muốn, cái kia trở lại ta có thể lấy cho ngươi 2 bình. Bạch Tuyên lôi kéo Diễm Linh Cơ tay. Diễm Linh Cơ cái kia màu thủy làm con mắt hơi còn một chút, trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Xem ra ngươi cũng không có thiếu bí mật. Bí mật của ta đương nhiên không ít, chỉ cần ngươi đồng ý, sau đó ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Bạch Tuyên trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, nhìn Diễm Linh Cơ, vô cùng nghiêm túc hồi đáp. Diễm Linh Cơ không có trả lời, thế nhưng trên mặt nàng nụ cười đã biểu thị tất cả. Bởi vì Bạch Uyên đáp ứng giúp nàng cứu người, vì lẽ đó đón lấy Diễm Linh Cơ cũng không có tâm tư gì đi dạo phố, xem xong náo nhiệt liền đi thẳng về. Trong đám người, Vệ Trang mang theo mấy cái thất tuyệt đường tiểu đệ, cờ mới vừa mua được đan dược chuẩn bị trở về từ Lan Hiên. Lúc này hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn Bạch Uyên cùng Diễm Linh Cơ rời đi bóng người, bước chân không khỏi dừng một chút. Sau đó mang theo mũ trùm, mau chóng rời đi hiện trường. Bởi vì sớm được Bạch Uyên tin tức, Vệ Trang mọi người biết lần này Huyền Tâm các bán đan dược số lượng không ít, vì lẽ đó cũng chuẩn bị lượng lớn tài chính. Chỉ có điều 300 bình dưỡng khí đan vẫn còn có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cuối cùng bọn họ chỉ mua lại 1/5 số lượng, cũng chính là 60 bình, tổng cộng 300 viên đan dược, bình thường tới nói một ngày dùng 2 viên, coi như là Vệ Trang cùng Tử Nữ hai người đồng thời dùng cũng đầy đủ chống đỡ hơn 2 tháng. Nói thật, thu hoạch lần này xác thực là có chút vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Những thế lực khác liền không giống Vệ Trang bọn họ vận khí tốt như vậy, trở lại chu tiền cũng phải cần thời gian, này vừa đến một hồi thời gian, nói không chắc đan dược liền bị người khác mua đi rồi. Có điều những chuyện này Bạch Tuyên liền không quá quan tâm. Vừa về tới trong nhà, Diễm Linh Cơ thì có chút vội vàng dò hỏi Bạch Tuyên dự định làm sao giúp nàng. Bạch Tuyên không nhanh không chậm địa từ thần bao hàm trong không gian lấy ra quỷ ảnh mặt nạ. Cái mặt nạ này đầy đủ giúp ngươi đem người cứu ra. Diễm Linh Cơ sửng sốt một chút, đầu hơi méo, một đôi mắt đẹp trừng trừng địa trừng mắt Bạch Tuyên. Ngươi không phải đang đùa ta? Bạch Tuyên cười cợt, không có giải thích, mà là mang theo mặt nạ cho nàng biểu thị một hồi. Diễm Linh Cơ cảm giác được một luồng khí tức âm lãnh xuất hiện, chu vi lại không biết từ chỗ nào bốc lên một đám người mặc áo đen. Những này là quỷ ảnh binh sĩ, chỉ cần mang theo cái mặt nạ này là có thể điều khiển bọn họ. Đối với bọn họ ra lệnh, quỷ ảnh binh sĩ nắm giữ ở bóng đen bên trong hành động năng lực, lẻn vào Tuyết Y Lìa Bảo đem người cứu ra hoàn toàn là điều chắc chắn. Có điều quỷ ảnh binh sĩ thuộc về âm vật, sẽ bị ánh mặt trời khắc chế, vì lẽ đó ngươi tốt nhất là buổi tối hành động. Bạch Tuyên đơn giản biểu thị một hồi, sau đó liền lấy xuống mặt nạ, đem giao cho Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ có chút sững sờ lăng điệu tiếp nhận mặt nạ, miệng nhỏ khẽ nhếch. Ta mới vừa không phải xuất hiện ảo giác chứ? Bạch Tuyên nhìn Diễm Linh Cơ cái kia có chút ngốc manh dáng vẻ, cười lắc lắc đầu. Đồ vật ta để lại cho ngươi, chính ngươi hảo hảo lợi dụng đi. Nói, Bạch Tuyên cũng chỉ lưu lại một cái bóng lưng, không còn can thiệp Diễm Linh Cơ hành động. Cầm quỷ ảnh mặt nạ, Diễm Linh Cơ hít sâu vào một hơi, sau đó đem mang theo. Tiếp theo nàng liền cảm giác trong cơ thể nhiều hơn một nguồn sức mạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quỷ ảnh binh sĩ xuất hiện lần nữa ở trong phòng. Trong đầu của nàng tự động hiện lên những quỷ này ảnh binh sĩ đặc tính, ở trong bóng tối, bọn họ chính là bất tử bất diệt tồn tại. Diễm Linh Cơ nhìn chung quanh một vòng, trong lòng đã có cứu ra thiên trạch sức lực. Thu cẩn thận mặt nạ, nàng cố ý chạy đi cùng Bạch Tuyên đánh một tiếng bắt chuyện, sau đó mới đi ra cửa tìm kiếm khu thi ma mọi người. Vào đêm, Tân Trịnh vùng ngoại ô thôn hoang vắng bên trong, khu thì ma, Bách Độc Vương cùng với Vô Song Quỷ liền trốn ở chỗ này. Từ lần trước đêm khuya xông vào Tuyết Y Liệp Bảo thất bại sau khi, Bạch Giáp Quân ngay ở trong bóng tối lục soát bóng dáng của bọn họ, mà khu thi ma cùng Bách Độc Vương đều bị thương nhẹ, vì lẽ đó chỉ có thể về tới đây dưỡng thương, căn bản không dám vào Tân Trịnh. Mà lần trước đêm khuya xông vào Tuyết Y Liệp Bảo bọn họ đều còn không tới gần Tuyết Y Liệp Bảo liền bị phát hiện, nói bọn họ món ăn đi, nhưng cũng coi như là một ý nghĩa khác trên vận may, nguyên nhân chính là như vậy bọn họ liền mục đích thực sự đều còn không bại lộ, cho nên mới có thể an tâm trốn ở chỗ này. Không phải vậy bây giờ Bạch Diệp Phi đều trở về, chắc chắn sẽ không chỉ là để Bạch Giáp Quân trong bóng tối lục soát, Bạch Diệp Phi nói không chắc đều sẽ tự mình ra tay. Ba người trốn ở này thôn hoang vắng bên trong, chờ đợi Diễm Linh Cơ cho bọn họ mang đến tin tức. Lúc này, ba người đột nhiên cảm giác được hơi thở quen thuộc tới gần, đều dồn dập ra ngoài nên tiếp. Mấy ngày không gặp, Diễm Linh Cơ nhìn qua càng thêm chói lọi, cùng khu thi ma ba người có chút hoàn toàn không hợp. Bạch Độc Vương nhíu môi, nhanh như vậy sẽ trở lại, có phải là thất bại? Hắn đã sớm không coi trọng Diễm Linh Cơ biện pháp, cái kia Bạch Uyên bọn họ cũng không biết mọn ngành. Hắn là cảm giác quá chừng có thể giúp bọn hắn cứu ra chủ nhân. Nếu không là Sơn cùng Thủy Tận, không có bất kỳ biện pháp nào, bọn họ cũng sẽ không đem hy vọng ký thác ở Diễm Linh Cơ vậy không biết từ nơi nào đến tự tin mặt trên. Diễm Linh Cơ nhìn ngày xưa đồng bạn, biểu hiện có chút phức tạp. Nàng khẽ thở dài một cái, nhớ tới Bạch Uyên cùng nàng nói những câu nói kia, cùng với hai ngày nay trải qua, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Ta đã chiếm được Bạch Uyên trợ giúp, có biện pháp đem Thiên Trạch cứu ra. Cái gì? Ngươi có biện pháp? Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương vốn tưởng rằng Diễm Linh Cơ nhanh như vậy trở về, mang đến chính là một cái tin tức xấu. Ai biết bóng liều hoa tươi một thôn làng. Có thể sau một khắc, hai người đột nhiên ý thức được Diễm Linh Cơ đối với Thiên Trạch xưng hô tựa hồ có hơi không đúng lắm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã có suy đoán. Bạch Tuyên có phải hay không đưa ra điều kiện gì? Diễm Linh Cơ cười khẽ lắc đầu. Hắn xác thực đưa ra một chút điều kiện, có điều hắn cũng không có ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì, chỉ là chờ cứu ra Thiên Trạch, ta thì sẽ rời đi. Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương nhất thời rõ ràng Diễm Linh Cơ tại sao lại thay đổi trước đối với Thiên Trạch xưng hô, gọi thẳng Thiên Trạch tên. Đây là chính ngươi ý nghĩ. Khu Thi Ma lộ ra một cái có chút miễn cưỡng nụ cười. Không sai, lúc trước hắn cứu ta một mạng, bây giờ ta cứu hắn đi ra, cũng coi như là trả lại hắn ân tình, sau khi hai người bọn ta không thiệt thòi. Diễm Linh Cơ hít sâu vào một hơi, thái độ vô cùng kiên định. Chương 363, như chút được gánh nặng Diễm Linh Cơ chương 363, như chút được gánh nặng Diễm Linh Cơ. Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương trầm mặt lại, bọn họ nghe ra Diễm Linh Cơ ngữ khí ở trong kiên quyết, biết nàng hôm nay tới này cũng đã làm tốt định rời đi. Bởi vậy bọn họ cũng không có mở miệng quy bảo. Vô Song Quỷ mặc dù có chút cục lốc, thế nhưng hắn cũng nghe ra Diễm Linh Cơ ý tứ, trong mắt lộ ra một tia không muốn bi thương chi tình. Diễm Linh Cơ thấy thế khẽ khẽ thở dài. Những chuyện khác sẽ chờ ta đem người cứu ra sau khi nói sau đi. Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương cũng không có xoắn xuýt điểm này, Diễm Linh Cơ có đi hay không không phải bọn họ có thể can thiệp. Có điều hai người hơi nghi hoặc một chút, ngươi dự định làm sao cứu người? Diễm Linh Cơ lấy ra Bạch Tuyên cho nàng quỷ ảnh mặt nạ, dựa vào nó là có thể. Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương nhất thời một mặt choáng váng, một cái mặt nạ liền có thể giúp bọn hắn đem người cứu ra. Diễm Linh Cơ cũng không giải thích, trực tiếp mang theo mặt nạ, cho gọi ra sở hữu quỷ ảnh binh sĩ. Chỉ chốc lát sau, 500 tên quỷ ảnh binh sĩ đem được bao quanh đến chặt chẽ. Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương nhìn quanh không biết từ chỗ nào đụng tới quỷ ảnh binh sĩ, đều trợn to hai mắt không biết nên nói cái gì. Mặc dù là thường xuyên cùng người chết giao thiệp với Khu Thi Ma, giờ khắc này đều cảm giác được một luồng khí tức ấm lãnh, không khỏi khẽ run. Lẹn vào Tuyết Y Liệp bảo tìm tới Thiên Trạch, đem hắn cứu ra, mang đến trước mặt ta. Diễm Linh Cơ quay về quỷ ảnh binh sĩ phát ra mệnh lệnh, sau một khắc, sở hữu quỷ ảnh binh sĩ cũng như cùng chảy giống như nước hòa vào trong bóng tối, biến mất không còn tăm hơi. 500 tên quỷ ảnh binh sĩ cùng nhau hướng về Tuyết Y Liệp bảo phương hướng xuất phát. Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương nhìn Diễm Linh Cơ quay về những người quỷ dị bóng người phát hiệu lệnh, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Thời khắc bây giờ, trong lòng bọn họ đã có chút tin tưởng Diễm Linh Cơ có thể mang Thiên Trạch cứu ra. Bởi vì mới vừa bọn họ nhìn thấy tình cảnh đó, đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Tuyết Y Thì Bảo và miệng lối vào cầu treo phụ cận, một đội bạch giáp quân binh sĩ chính lên tinh thần chăm chú tuần tra. Từ lần trước Diễm Linh Cơ mọi người đêm khuya xông vào Tuyết Y Thì Bảo, trả cho bọn hắn tạo thành không nhỏ tổn thương sau khi, thủ vệ bạch giáp quân liền đem việc này nói cho Bạch Diệp Phi. Sau khi Tuyết Y Thì Bảo thủ vệ liền nhiều gấp đôi, còn có lượng lớn binh sĩ bị phái ra đi lục soát đêm đó mưu toan lẻn vào Tuyết Y Thì Bảo tập nhân. Đột nhiên, một tên bạch giáp quân binh sĩ dùng mình một cái, cảm giác một luồng âm lãnh hàn ý kéo tới. Hắn nhìn chung quanh một chút, nhưng không hề phát hiện thứ gì. Mà ở hắn không nhìn thấy trong bóng tối, quỷ ảnh binh sĩ giống như là thủy triều hướng về bên trong tuôn tới. Dựa vào ở trong bóng tối tới lui tự nhiên đặc tính, quỷ ảnh binh sĩ nhanh chóng siêu tầm Thiên Trạch tâm tích. Tuyết Y Liệp Bảo lòng đất, một gian tối tăm không mặt trời băng lao bên trong, Khu Thi Ma mọi người khổ sở tìm kiếm Thiên Trạch liền bị giam giữ ở đây. Hắn bị treo ở tường băng bên trên, tứ chi đều bị hàn băng niêm phong lại, khí tức vô cùng yếu ớt. Đồng nhiên, cảm giác được dị thường, Thiên Trạch mở hai mắt ra. Tuy rằng hắn chịu đủ giàn vặt, thế nhưng thành tựu cường giả năng lực cảm nhận vẫn chưa biến mất. Tuy rằng không nhìn thấy là cái gì, nhưng hắn có thể xác định có món đồ gì đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Đây là một luồng không giống với Bạch Diệp Phi âm lãnh khí tức. Rất nhanh, quỷ ảnh binh sĩ liền tìm tới Thiên Trạch vị trí địa phương, từ trong bóng tối hiện thân. Nhìn những này tướng mạo quỷ dị quỷ ảnh binh sĩ, Thiên Trạch con ngươi đột nhiên co rụt lại. Những người này làm sao xuất hiện? Còn không chờ Thiên Trạch phản ứng lại, quỷ ảnh binh sĩ liền đi tiến lên, giơ lên trong tay vũ khí quay về phong tỏa Thiên Trạch hàn băng chém tới. Những này băng tỏa cũng không có nhiều kiên cố, gặp phải mấy lần chém kích liền vỡ vụn. Thiên Trạch giờ khắc này vẫn là đầy bụng nghi hoặc không rõ, không biết những người này đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng hắn rõ ràng, hắn phải có phiền phức. Nơi này khóa lại hắn xưa nay liền không phải cái gì hàn băng, mà là Bạch Diệp Phi ở đây dưỡng khủng bố cổ trùng. Đúng như dự đoán, ở Thiên Trạch thoát ly băng tỏa sau một khắc, trong bóng tối đột nhiên tỏa ra từng trận màu đỏ ánh huỳnh quang. Nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là một đám màu máu hồ điệp, chúng nó kích động cánh, trong không khí bắt đầu tràn ngập một tầng màu phấn hồng sương mù. Thiên Trạch đối với này đã không cảm thấy kinh ngạc, lúc này lựa chọn không cố gắng. Những này cổ trùng uy lực hắn biết rõ, những người màu phấn hồng sương mù kỳ thực chính là màu máu hồ điệp lân phấn, có chứa kích độc, chỉ cần tiếp xúc được làn da liền có thể khiến người chúng độc. Hắn đã ăn qua rất nhiều lần thiệt thòi, nhưng mà những người quỷ ảnh binh sĩ hoàn toàn không thấy những người cổ trùng, tiến lên liền đỡ được Thiên Trạch. Các ngươi muốn làm cái gì? Thiên Trạch không biết những người này ý đồ đến, lập tức giãy giụa lên. Thế nhưng quanh năm bị Bạch Diệp Phi dùng để luyện cổ, Thiên Trạch giờ khắc này có thể nói là hư không được, trong lúc nhất thời lại không cách nào tránh thoát quỷ ảnh binh sĩ ràng buộc. Sau một khắc, làm hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Những vị này ảnh binh sĩ lại lôi kéo hắn đồng thời hướng về lòng đất rung đi, chuẩn xác tới nói là hướng về trong bóng tối rung đi. Rất nhanh bọn họ liền biến mất không còn tăm hơi, lần này nhưng là dẫn tới màu máu hồ điệp bạo động, một lúc lâu mới khôi phục lại yên lặng. Thiên Trạch giờ khắc này trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, những người này tựa hồ là đang giúp hắn chạy đi. Có thể loại này làm người không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đến tột cùng là người nào đang giúp hắn. Một bên khác, ngoại thành thôn hoang vắng bên trong, Khu Thi Ma mọi người ở trong phòng không ngừng mà đi qua đi lại. Thời gian đã qua lâu như vậy rồi, vẫn không có bất kỳ động tĩnh, những cái được gọi là quỷ ảnh binh sĩ thật có thể đem người mang về sao? Ngồi ở một bên Diễm Linh Cơ nghe nói như thế, trên mặt mang theo mặt nạ không nhìn thấy vẻ mặt, thế nhưng âm thanh lại hết sức tự tin. Nàng vừa dứt lời, trong lòng mọi người liền sản sinh một loại quen thuộc cảm giác. Hai tên quỷ ảnh binh sĩ từ trong bóng tối nô ra, bọn họ còn điều khiển đã thành thật hạ xuống tiên trạch. Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương nhất thời có chút mừng rỡ, mau mau xông lên trước kiểm tra thiên trạch tình huống. Thiên trạch một mặt choáng váng mà nhìn ngày xưa thủ hạ. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, chỉ có không nghĩ tới người cứu hắn sẽ là thủ hạ của chính mình. Dù sao Khu Thi Ma bọn họ có bản lĩnh gì, hắn có thể nói đúng rồi như lòng bàn tay. Các ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương thần sắc đọc lại, quay đầu lại nhìn về phía Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ đem mặt nạ lấy xuống, lộ ra hình dáng, thần sắc phức tạp mà nhìn Thiên Trạch. Là ta lợi dụng bị ảnh binh sĩ cứu ngươi ra đến. Diễm Linh Cơ. Thiên Trạch nhất thời vui vẻ, không nghĩ đến nhiều năm như vậy không gặp, Diễm Linh Cơ còn nắm giữ như vậy quỷ dị thủ đoạn. Nhưng mà Diễm Linh Cơ lời kế tiếp nhưng là cho hắn rót một chậu nước lạnh. Đây là ta vì ngươi làm một chuyện cuối cùng, cứu ngươi ra đến, xem như là trả lại năm đó ngươi cứu ta ân tình. Ngươi đây là ý gì? Thiên Trạch còn chưa từ thu được tự do vui sướng bên trong khôi phục như cũ, đột nhiên nghe lời nói như vậy, nhất thời cảm giác thấy hơi bất mãn. Diễm Linh Cơ lông mày khẽ nhíu, ta muốn rời đi, sau khi ngươi dự định làm cái gì liền không có quan hệ gì với ta. Nói xong, nàng có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, tâm tình nhẹ nhàng địa hướng về bên ngoài đi đến, tựa hồ có hơi không thể chờ đợi được nữa mà muốn nên tiếp cuộc sống mới của mình. Thiên Trạch con mắt hơi nheo lại, đối với Diễm Linh Cơ đột nhiên nói ra những lời này, trong lòng có một loại bị phản bội cảm giác. Thế nhưng bây giờ bên ngoài phát sinh cái gì hắn không có chút nào hiểu rõ, giờ khác này hắn cũng suy yếu đến không được, không có cách nào lưu lại nắm giữ quỷ ảnh binh sĩ Diễm Linh Cơ, chỉ có thể nhìn nàng rời đi. Thiên Trạch nắm chặt nắm tay, đưa mắt nhìn sang Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương. Ta muốn biết khoảng thời gian này đều phát sinh cái gì.